Chương 911, sơ lộ răng nanh chương 911, sơ lộ răng nanh Biêm Xương Hàn ý sát na như nước thủy triều biển hướng Lý Tiểu Tiểu hủy diệt mà tới. Nàng kinh ngạc nhìn nhặt lên trên đất kia hai viên quyền hai, tâm như bị xương lạnh bao phủ, đầu ngón tay cũng không khỏi khẽ run lên. Nhìn thấy hạt châu cái này một cái chớp mắt, tựa như là bình bạc chợt phá, linh hải lập tức thanh minh. Vờn quanh ở trong lòng rất nhiều bí ẩn trong khoảnh khắc xuyên thành một đầu hoàn chỉnh châu tuyến. Lý Tiểu Tiểu mạch suy nghĩ, trước nay chưa từng có rõ ràng thông thuận. Trong ngực ôm gốm sứ bình nữ tử, vì sao nàng mới tới Vân Độ Sơn Trang, thiếu phu nhân sẽ đối với nàng toát ra xin giúp đỡ ánh mắt? Kia chỉ văn ngạn đối thê tử che chở trăm bề chiếu cố, vẫn còn không đổi được thê tử nửa điểm sắc mặt tốt. Rõ ràng đêm qua nàng nhìn hắn vẫn là đầy dây hận ý, hết lần này tới lần khác ngay tại hôm nay, nàng vì hắn tởi xuống trong miệng đút lấy khăn mặt, kia thiếu phu nhân lại đối trượng phu của mình lộ ra dịu dàng thuận theo ánh mắt. Thời điểm đó Lý Tiểu Tiểu đưa lưng về phía chỉ văn ngạn, thấy không rõ hắn ngay lúc đó thần sắc, đối với hắn càng là không có chút nào tâm phòng bị. Nếu là khi đó, không phải thiếu phu nhân đột nhiên dịu dàng ngoan ngoãn, nàng thế tất sẽ chiều sâu tìm tòi nghiên cứu trong miệng nàng đầu huyết hổ hổ thương thế. Kia trong miệng máu, trong phòng càng thêm nồng đậm huyết tinh vị đạo. Căn bản không phải nàng thổ huyết bố trí. Lý Tiểu Tiểu chợt nhớ tới trong một cảnh, cuối cùng phụ nhân đầu lưỡi bị sinh sinh rút ra chẳng cảnh. Phụ nhân kia, nàng lại là thiếu phu nhân. Như vậy nổ đầu lưỡi nàng, ngăn cản nàng nói chuyện lại là người phương nào? Chỉ văn ngạn. Lý Tiểu Tiểu trong óc vừa chợt hiện ba chữ này, khắp cả người lạnh, chỉ cảm giác đến ý nghĩ này của mình quả thực là điên rồi. Chỉ văn ngạn như vậy một cái nói chuyện hành động như nước, đối đãi thê tử chu đáo có thừa tốt lang quần, như thế nào là đối tuệ ngũ nương làm ra như vậy tàn nhẫn sự tích ác ma? Huống hồ kia chỉ văn ngạn bất quá là một kẻ phàm nhân, ở trên người hắn cũng không cảm nhận được nửa phần tu vi khí tức lực lượng. Hắn làm sao lại có được quỷ dị như vậy thần kỳ lực lượng? Tuy nói cái này một loạt thôi diện ý nghĩ là thiên phương dạ đàm, nhưng hết lần này tới lần khác cái này một loạt quái dị sự tình đều chỉ hướng kia quân tử chỉ văn ngạn. Lý Tiểu Tiểu lại nghĩ tới đêm qua đến nàng trong phòng, tự xưng là cơ tiếp năm vị nam tử kia đối nàng cảnh báo chi ngôn. Chỉ văn ngạn cũng không phải là mặt ngoài thấy đơn giản như vậy. Lý Tiểu Tiểu sắc mặt trắng bệnh, chỉ cảm thấy cái này vân độ trong sơn trang hết thảy đều phảng phất lộ ra mấy phần cổ quái. Nàng thu thập xong hỗn loạn tâm tình, đứng dậy nhìn về phía kia tên sai vặt, hỏi: các ngươi thiếu trang chủ vì sao muốn đem mình phu nhân trang sức đều tiêu hủy? Gã sai vặt khô khan lấy khuôn mặt, nói: chủ nhân mệnh ta, đem tuệ ngũ nương đồ vật đều tiêu hủy, có mấy thứ bẩn thỉu, giữ lại không sạch sẽ. Thường thường ngữ điệu không chứa nửa điểm tình cảm, hắn thình lình lại là đem mới câu nói kia cho lặp lại một lần. Lý Tiểu Tiểu phát hiện gã sai vặt này cũng không thích hợp dáng vẻ, lúc nhìn người, trong mắt là sẽ không chuyển động đều là đầu đang động. Người bình thường, nào có như vậy cổ quái sinh hoạt tập tính. Lý Tiểu Tiểu không có dấu hiệu nào xuất thủ, năm ngón tay thành chảo, chụp hướng kia gã sai vặt vai trái. Nguyên bản ấm dịu dàng ngoan ngoãn thuận gã sai vật đống nhiên ngẩng đầu, dưới cổ áo phương da thịt có xích hồng kia sáng du tẩu lên mặt bàn, trong khoảnh khắc bò lên trên hai con ngươi, tựa như là một đôi đá ngầm bị năng lượng nào đó nhóm lửa, bày biện ra một cô giữ dàn khí tức. Hán toàn thân khí chất đại biến, giơ lên một quyền liền đối đầu Lý Tiểu Tiểu dò tới bàn tay. Lý Tiểu Tiểu năm ngón tay kịch liệt đau nhức, phản phất dùng sức đâm vào đá hoa cương cứng rắn bên trên, nàng mắt đồng đội vã co bảo, rõ ràng xem đến kia gã sai vật quần áo lồng ngực tim chỗ có cái gì quang mang tại kịch liệt lấp lóe. Lý Tiểu Tiểu trong lòng lập tức dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Người này không phải người, mà là người máy ngẫu. Phóng nhãn lục giới, lớn nhất chuẩn bị sát thương lực công kích con rối cơ giáp thuật, nguồn gốc từ tại Thập Phương Thành. Thập Phương Thành một bộ cơ giáp, vạn kim khó tìm. Giống như là Vân Độ Sơn trang dạng này nuôi trả thương gia, đoạn vô đạo lý có năng lực mua sắm. Thế nhưng là, trước mắt cố này cơ giáp khối lỗi, không thể nghi ngờ là xuất từ Thập Phương Thành. Lý Tiểu Tiểu không dám tự cao tu vi cùng dạng này không biết đau đớn tử vong đồ vật cứng đối cứng, nàng năm ngón tay vội vã thu lực, cổ tay phát lực, giấu tại trong tay áo tụ tiên phá không mà ra. Xì xèo tư, tựa như là nung đỏ lợi kiếm xuyên qua sắt thép, thanh âm chói tai đến cực điểm, mà nhất là Bách Lý An vật bồi táng, như thế nào tụ vật? Lý Tiểu Tiểu nắm đến cực chuẩn, tụ tiễn tinh chuẩn xuyên qua kia gã sai vật nơi ngực trung tâm lô tâm, thiêu đốt dầu cây chậu như liệt hỏa nham tương giống như máu tươi bắn tung tóe mà ra. Cơ giáp khôi lỗi trung tâm lô tâm một khi bị phá hư, liền tựa như nhân loại trái tim bị hủy. Kia gã sai vật tứ chi trong nháy mắt rủ xuống mềm, phát sáng song thông cũng theo đó ngầm đạm sáng hóa, thân thể nghiêng một cái, nặng nề mà ngửa ngã xuống. Lý Tiểu Tiểu một thân mồ hôi lạnh, cũng may có Tiểu An lưu cho nàng hộ thể pháp bảo, lúc này mới có thể hữu kinh vô hiểm. Thập Phương Thành cơ giáp khối lỗi, mỗi một bộ bán hoặc là thu về đều có nghiêm khắc ghi lại ở sách. Đây là vì phòng ngừa một chút giáp tâm không tốt người lợi dụng Thập Phương Thành cơ giáp thuật làm loạn làm hại. Nhưng cũng có không ít tiên môn thế lực âm thầm ngấp nghé thèm nhỏ dại Thập Phương Thành cơ giáp thuật, chỉ riêng Lý Tiểu Tiểu từ Phương Ca Ngư miệng bên trong biết được. Năm gần đây sau lưng vụ trộm lấy không thủ đoạn đàng hoàng, giá cao mua sắm Thập Phương Thành cơ giáp khôi lỗi vạn đạo tiên minh cũng đã làm không ít cơ giáp phân tích thí luyện. Tại bây giờ trên thị trường cũng là có không thuộc về Thập Phương Thành cơ giáp khôi lỗi chạy vào người ta thế lực khắp nơi. Chỉ là loại kia không phải Thập Phương Thành sở xuất cơ giáp, bất luận là tính ổn định vẫn là an toàn phục tùng tính, đều tràn đầy thai hoàng ẩm, càng là náo ra qua không ít người bệnh. Vì vậy, Thập Phương Thành ban bố ý lệnh, phàm trong thành phủ khí thợ rèn, tại rèn đúc chế tạo ra mới được cơ giáp khôi lỗi, đều cần đến tại khôi lỗi trên thân lưu lại đặc thù thành phủ tiêu ký, để tránh để hữu tâm người làm được nghe nhìn lẫn lộn. Lý Tiểu Tiểu cảm thấy cỗ này cơ giáp khôi lỗi, tất không có khả năng xuất từ Thập Phương Thành. Nàng do dự một lát, vẫn là dùng kiếm đẩy ra kia gã sai vào áo, ánh mắt tìm ở giữa, lại là tại hắn dưới xương sườn phát hiện một đạo bảy cánh xương hoa ân ký, chính là Thập Phương Thành đặc hữu ân ký. Lý Tiểu Tiểu chấn kinh tại chỗ, thực sự không có thể hiểu được, vì sao Thập Phương Thành Khôi Lỗi sẽ xuất hiện tại cái này Vân Độ Sơn Trang. Trong lúc nhất thời, nàng không biết nên cùng người nào thương nghị việc này. Nàng tâm loạn như ma, nhưng vẫn là biết được đào mở Khôi Lỗi thân thể, mổ ra trung tâm lô tâm. Khôi Lỗi trung tâm lô tâm là khống chế Khôi Lỗi hành động môi giới. Như thế môi giới đối với khác biệt Khôi Lỗi cũng riêng phần mình không đồng nhất, nhưng mỗi một cái môi giới bên trong đều giấu giếm chỉ có Thập Phương Thành phù khí thợ rèn có thể giải đọc số hiệu. Phương Ca Ngư là phù đạo thiên tài, nếu là đem cái này trung tâm lô tâm mang đến Thập Phương Thành cho nàng nhìn một chút, định có thể biết được cái này cố Khôi Lỗi là xuất từ tay người nào. Một cái nho nhỏ Vân Độ Sơn Trang lại có thể liên lụy ra Thập Phương Thành, Lý Tiểu Tiểu cảm thấy ở trong đó sự tình càng ngày càng phức tạp đến xa không phải khiến cho bọn hắn dạng này nhị lưu tông phái có thể chạm đến sở chạm sự tình. Lý Chí nói cho nàng, giờ phút này hẳn là bỏ xuống Vân Độ Sơn Trang ủy thác, bo giữ mình, mau chóng rời đi nơi đây tiến về Thập Phương Thành. Nhưng Lý Tiểu Tiểu lương tâm lại nói cho nàng, nếu là nàng cứ đi thẳng như thế, Tuệ Ngũ Nương như vậy số khổ nữ tử, coi là thật liền hãm sâu địa ngục, vạn kiếp bất phục. Tuệ Ngũ Nương, đúng, bình, nàng nói cái kia bình. Lý Tiểu Tiểu đột nhiên hồi tưởng lại, tại trong giấc mộng kia, Tuệ Ngũ Nương đã bỏ đi cầu sinh cơ hội, lại là liều mạng để Lý Tiểu Tiểu đem cái kia hắc bình sứ tử mang đi. Tuệ Ngũ Nương như thế tình cảm cực kỳ mãnh liệt đến thậm chí không thể chú ý bên trên mình cùng trong bụng hải tử. Bình, hắc bình. Lý Tiểu Tiểu do dự bồi về, đau cả đầu, lời này không nói rõ ràng, là như thế nào cái bình, giấu ở nơi nào đều không nói, Vân Độ Sơn Trang lớn như vậy, ta muốn đi đâu tìm cái này bình mà. Đang do dự muốn hay không đem chuyện này cáo chi đồng hành các đạo hữu, đúng lúc này, sau lưng truyền đến chỉ Văn Ngạn ôn hòa hữu lễ thanh âm. Lý tiên nhân cô nương đây là muốn tìm cái gì? Vân Độ Sơn Trang mặc dù lớn, nhưng tốt xấu là chỉ mỗi người địa giới, không ngại cùng ở tại hạ nói một chút, cố gắng tại hạ có thể đến giúp cô nương đâu. Nghe được thanh âm này, Lý Tiểu Tiểu hàm răng lập tức siết chặt, trên lưng tự dưng leo ra một tầng hàn ý tới. Nàng xoay người, trông thấy chỉ Văn Ngạn hai tay ôm ngực, chính nghiêng dựa vào một cây cũ kỹ phai màu phòng trụ bên trên. Như vậy mất hết cả hứng lời nhác khí chất, cùng hắn ngày bình thường quả thực là hoàn toàn khác biệt hai cái bộ dáng. Ngay tại lúc này, không nói hai lời rút kiếm cầm xuống chỉ Văn Ngạn, một phen thẩm vấn phía dưới, cho là mười phần chắc chín chính là. Nhưng đối mặt cái này không có chút nào tu vi phạm nhân nam tử, Lý Tiểu Tiểu bắp chân đúng là run lên. Nàng cùng kia con rối hình người đối chiến, thần thức ngoại phóng, đúng là không có phát giác được chỉ Văn Ngạn đến tột cùng là khi nào xuất hiện ở sau lưng nàng. Đêm qua, Bách Lý An đối nàng đã nói lại bắt đầu giống như truy gõ lấy đầu góc của nàng. Lý Tiểu Tiểu biết được, loại thời điểm này cùng hắn cứng đối cứng tất nhiên gặp nguy hiểm sự tình muốn phát sinh. Tâm tư xoay nhanh ở giữa, nàng thu lại trong mắt đối chỉ Văn Ngạn dị dạng cảm xúc, trong nháy mắt hóa thành lo lắng vẻ mặt nghiêm trọng. Nàng mở ra bàn tay, hiện ra kia hai viên hạt châu màu bí lục. Thiếu trang chủ, ngươi cái này Vân Độ Sơn Trang quả thật là tà sự tình trung điểm. Đêm qua ta trong giấc mộng, phu nhân của ngươi lại là xuất hiện ở trong mộng của ta, như vậy ta tính bộ dáng, tựa hồ cũng không phải là bình thường phàm nhân. Nàng không ngừng ám chỉ ta để cho ta đi tìm một cái màu đen bình, kia bình tà dị, tràn ngập bên trong hoàng khí. Ta cảm thấy việc này quỷ dị, liền tại ngươi cái này trong trang viên bốn phía dò xét, lại không nghĩ đúng là đụng vào gã sai vật này, ngươi đoán làm gì? Chỉ Văn Ngạn có chút hăng hái mà nhìn xem nàng. Lý Tiểu Tiểu khoa trương đổi thở ra một hơi, hình dung rất sống động, chỉ vào kia gã sai vật thi thể nói, gia hỏa này lại cũng không phải người. Hắn là khối lỗi, chính là loại kia sắt đá gỗ làm thành khối lỗi. Cũng không biết là người phương nào đem hắn giấu ở cái này trong sân trang, nhu đồ cái gì. Chỉ Văn Ngạn mở to hai mắt, biểu thị đơn giản không thể tưởng tượng, lại có bực này từ sự tình. Ngũ Nương, Ngũ Nương nàng đêm qua lại báo mộng cho ngươi. Lý Tiểu Tiểu thần sắc nghiêm trọng, ta lúc đầu liền cảm giác kỳ quái, trong bụng có mang quái thai, đối với chính người thường mà nói, sớm nhập trừ bỏ đều là cực lớn chuyện tốt. Nhưng nàng liều chết tương hỗ cực kỳ khác thường, ban đêm dụ ta đi tìm mình, cũng không biết có chủ ý gì. Xem ra, cái này trừ bỏ tà anh sự tình quả nhiên là không thể chậm trễ. Chỉ Văn Ngạn gật gật đầu, rất tán thành, chắc là trong sơn trang giấu một chút đồ không sạch sẽ mê hoặc phu nhân nhà ta à. Còn xin Lý tiên nhân cô nương làm xong giữa trưa cái này chẳng pháp sự về sau, nhất định phải tại sơn trang ở thêm mấy ngày. Hảo hảo thanh trang một chút ta Vân Độ trong sơn trang còn ẩn giấu chút cái thứ quỷ gì. Lý Tiểu Tiểu nói, chỗ chức trách cho là như thế. Nói xong, Lý Tiểu Tiểu cất bước muốn đi, nhưng chân còn chưa phóng ra, đầu liền truyền đến một trận choáng váng, xung quanh cảnh vật còn có chỉ Văn Ngạn mỉm cười bộ dáng đang ở trước mắt không ngừng đảo quanh. Trời đất quay cuồng, ánh mắt hoảng hốt thời điểm, Lý Tiểu Tiểu phát hiện chẳng biết lúc nào mặt đất đúng là đã xuất hiện ở trước mắt. Nàng ném xuống đất, trên thân lại không cảm thấy đau đớn. Hiện nhiên là thân thể đã hiện ra trọng độ tê liệt trạng thái. Một đôi thanh lam theo mây trôi trường hoa chậm rãi đi đến trước mặt của nàng. Lý Tiểu Tiểu tóc đông nhiên bị kéo lên, da đầu kịch liệt đau nhức. Nàng mơ màng nhìn xem gần tại trễ thước chỉ Văn Ngạn gương mặt kia, gặp hắn tiêu dung trong sáng, cùng sáng ánh nắng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tu La võ thần cũng là thật sự là mệt nhọc. Lý tiên nhân cô nương nghĩ nhiều như vậy lý do thoái thác ứng phó tại hạ, chỉ là ngươi nhìn Ngũ Nương ánh mắt kia, thật đúng là không giống có nửa điểm hoài nghi suy nghĩ ở bên trong đâu. Liên mệt nhọc cô nương, trước nghỉ ngơi một lát, ngươi rất nhanh liền có thể cùng Ngũ Nương gặp lại. Lý Tiểu Tiểu ánh mắt gian nan rời, trông thấy mảnh này hoang trong nội viện, chẳng biết lúc nào, bách hoa thả, mở chính phồn. Ký hương trận trận tập ra thịt, gió phất hoa lá, màu hồng hoa bụi như sương như sa. Chỉ Văn Ngạn người này, có thể để cái này kỳ hoa tự khai. Lý Tiểu Tiểu hơi há ra môi, thanh âm vưu hiển bất lực, ngươi đến tột cùng đối Ngũ Nương làm cái gì? Không có gì. Chỉ Văn Ngạn trước mặt treo nụ cười nhẹ nhõm, chẳng qua là để nàng ngày đêm ăn chút canh thịt băm thôi, ân. Chỉ là kia canh thịt băm lại không là bình thường canh thịt băm, tại các ngươi trước khi đến, Tuệ Ngũ Nương bất quá là một cái bình thường nông gia nữ. Trong nhà nàng phát lũ lụt, là ta chứa chấp nàng, mà Vân Độ Sơn trang chức nữ chủ nhân cũng không phải nàng, mà là một tên khác họ Phùng nữ tử. Nàng cùng bây giờ Ngũ Nương, thân thể không tốt, Ngũ Nương thường thường chiếu cố nàng, nhưng cuối cùng, kia Phùng cô nương vẫn là khó sinh chết rồi. Ngũ Nương khóc đến 10 phần thương tâm, nàng là một cô gái tốt, ta không muốn để cho nàng thương tâm, liền để nàng dùng một loại phương thức khác, cùng nàng Phùng tỷ tỷ vĩnh viễn cùng một chỗ thôi. Lý Tiểu Tiểu nghe được cái đại khái, trong dạ dày một trận cuộn cuộn, ngươi nói là kia canh thịt băm. Chỉ Văn Ngạn Tiếu Dung sáng lạ, không tệ, chính là nàng Phùng tỷ tỷ đâu. Cũng không có cái gì tốt ngạc nhiên. Các nàng mỗi người đều là như thế tới, các nàng đều phải cho ta sinh con, sinh xong hải tử sau luôn luôn muốn khó sinh thương tâm chết mất thân thể này, cũng không thể lãng phí đi. Lý Tiểu Tiểu buồn nôn không được, như muốn buồn nôn, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Chỉ Văn Ngạn thu lại trên mặt Tiếu Dung, ta muốn làm gì? Ta muốn rất đơn giản, ta chỉ là nghĩ thật dài thật lâu còn sống, sống so với các ngươi những người tu tiên này còn muốn lâu dài. À, tu tiên giả có thế nào, cuối cùng còn không phải cũng phải chết ở ta cái này trong sân trang. Thôi được, nhìn ta dưới mắt còn đối ngươi mười phần thích phân thượng, không bằng tới cùng ngươi nói một cái cố sự đi. Ta chỉ ra, thế hệ Diệu Thương, gia đại nghiệp đại, truyền thừa trăm năm, lịch đời con cháu đều cần học được biết rượu phân biệt rượu phẩm cửu, phụ thân của ta cũng là đồng dạng chỉ ra tiểu nghiệp có thể lưu danh bách thế. Thẳng cho tới ta thế hệ này, là nhất mạch đơn truyền, hắn liền ta như thế một đứa bé, vốn hẳn nên từ ta danh chính ngôn thuận kế thừa gia nghiệp, có thể lên thương bất công, cho ta một cái tật bệnh quấn thân thân thể, ta lâu dài cần nuôi dưỡng ở ấm sắc thuốc lý trưởng lớn, căn bản không thể chạm vào rượu, hắn đối ta thất vọng đến cực điểm, liền ở bên ngoài nhận nuôi một đứa bé, mọi chuyện đều giao cho hắn. Chỉ Văn Ngạn nói đến đây, sắc mặt ẩn ẩn có bắt đầu vặn mèo. Chương 912, trong trà sự tình chương 912, trong trà sự tình Lý Tiểu Tiểu trong lòng lập tức dâng lên một cái kinh khủng suy nghĩ, nàng như nhìn như ma quỷ nhìn xem Chỉ Văn Ngạn tâm kia vặn vẹo mặt. Phu thân của ngươi, phu thân của ngươi. Chỉ Văn Ngạn a cười một tiếng, hắn như ngoan ngoãn đem cái này Vân Độ Sơn trang trang chủ chi vị chuyển cho ta, ngược lại cũng không cần chết được như vậy thê lương. Ở trên đời này, lại đương thực sự có người đối với mình tự mình phụ thân đều hạ được ngon thủ. Ngươi cái tên điên này. Tên điên. Chỉ Văn Ngạn đạm đạm nhìn Lý Tiểu Tiểu một chút, nói, giống các ngươi dạng này từ thường thường bậc trung kiện, ngự kiếm, cửu thiên người tu hành tới nói, làm sao có thể trải nghiệm phàm nhân bệnh ma quân thân, không cách nào chống cự vận mệnh cổ. Trên đời có nhiều ít bình thường vô tri, bất lực phàm nhân chỉ có thể không có tiếng tăm gì tiếp nhận vận mệnh của mình, nhưng ta hết lần này tới lần khác không nhận mệnh. Trời xanh phải cho ta một cái bệnh nặng thân thể yếu đuối, ta hết lần này tới lần khác muốn khỏe mạnh trường mệnh, Vân Độ Sơn trang lấy bán rượu mà sống, ta hết lần này tới lần khác muốn đổi rượu đổi trà, danh dương thiên hạ. Đều nói phàm người không cách nào tu hành, nhưng ta hết lần này tới lần khác liền muốn để các ngươi những này tự cho mình siêu phàm người tu hành bị ta giẫm tại dưới lòng bàn chân. Lý Tiểu Tiểu gặp hắn hắc không thấy đáy đôi mắt bên trong thâm tàng điên ý, chỉ cảm thấy tim quý lạnh, hỏi, ngươi rõ ràng là một phàm nhân, vì sao? Vì sao có thể điều khiển nơi này hoa cỏ cây cối, đây quả thực tựa như là. Chỉ Văn Ngạn cười ha ha, ánh mắt lộ ra mấy phần đơn bạc ý vị, hắn nói tiếp, đơn giản tựa như là yêu ma, đúng không? Lý Tiểu Tiểu lập tức không có thanh âm, dường như đang chờ đợi hắn lời kế tiếp. Trời có mắt rồi, ta Chỉ Văn Ngạn mặc dù trời sinh bệnh hiểm nghèo, trong số mệnh chú định sống không quá 30 tuổi, phụ thân cố ý vì ta chỉ cưới. Nhưng cùng Vân Độ Sơn trang giao hảo thế gia tiểu thư nhóm tại biết được ta bệnh tình này, không một nguyện ý đi làm kia sống quả phụ. Thế gian nữ tử chướng mắt ta đích xác sầu não bất ức rất nhiều năm, ta không thích trong sơn trang mùi rượu tràn ngập, càng yêu tại trang viên sau một chỗ hoang phế vườn trà bên trong một chỗ. Phụ thân yêu rượu không yêu trà, nơi đây vườn trà không người quét dọn, dần dần hoang phế, trong đó cây trà vừa chết héo, là ta mỗi ngày dốc lòng chăm sóc, đem kia vườn trà lại dần dần nuôi sống. Nhắc tới cũng là trong mệnh ta lúc có này phúc báo, trà lăng có nữ yêu, vốn nên bạo chiếu khô cạn mà chết. Nữ yêu đến ta thanh thủy mỗi ngày đổ vào 3 năm, đúng là bảo nàng thành công hóa hình, không vì dễ cây thổ nhượng trói buộc, từ đó thu hoạch được thân tự do. Lý Tiểu Tiểu hình như có minh ngộ, ngươi cái này một thân kỳ dị lực lượng, là nguồn gốc từ trà lăng nữ yêu. Chỉ Văn Ngạn cười nói, vừa hóa hình ra thế nữ yêu nói chung bản tính đơn thuần dễ bắt nạt, nàng lại cảm niệm ta 3 năm đổ vào chi tình, xem ta vì ân nhân, tất nhiên là đối ta quan tâm đầy đủ, không chỗ không nên. Nàng yêu ta người yếu nhiều bệnh, hành động gian nan, không tiếc hao phí tự thân yêu lực tinh nguyên, cũng phải vì ta tu bổ thân thể, tục mệnh duyên thọ. Đây vốn là một cái cực kỳ động lòng người cố sự, nhưng Lý Tiểu Tiểu biết, cái này nhìn như mỹ hảo cố sự, cũng vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Quả nhiên, Chỉ Văn Ngạn tiếp tục cười nói, ta mặc dù không phải người tu hành, nhưng đối với các ngươi những này tiền tông chuyện môn phái, cũng không phải hoàn toàn không hiểu. Bây giờ tại cái này tiên nhân tung hoành thời đại bên trong, ma đạo chỉ có thể khuất tại một giới sống tạm bợ, yêu tộc muốn sinh tồn ở thế càng là gian nan. Trà lăng nữ yêu mặc dù đợi ta một tấm chân tình, cho dù là một thân trăm năm tu vi cũng bỏ được ném tại ta thân. Nhưng ta một kẻ phàm nhân, cuối cùng không có tư cách trở thành yêu chủ nhân, nàng trời sinh yêu khắc ở thân, ở ta nơi này Vân Độ trong sơn trang, đã không chỉ có một hai cái tu sĩ ý đồ hàng nàng nạp cho mình dùng. Cũng là nàng không chịu thua kém, những cái kia đến trêu chọc Vân Độ sơn trang phiền phức nhỏ các tu sĩ đều cho nàng giết làm thành cây trà hạ phân bón. Nhưng ta biết được, lâu dài xuống dưới, tất nhiên không phải vấn đề, đối với những cái kia tam lưu tiên môn tu sĩ, nàng còn có thể đối phó. Như đã tới nhất lưu tiên tông môn phái kiếm tu pháp tu, ta chẳng phải là muốn trơ mắt nhìn lấy bọn hắn đem ta cứu mạng thuốc hay cho mang đi. Cứu mạng thuốc hay? Lý Tiểu Tiểu nhìn lấy nam nhân trước mắt này, kia Trà Lăng nữ yêu đối ngươi một tấm chân tình, nhưng đối với ngươi mà nói, nàng chỉ là cứu mạng thuốc hay. Trì Văn Ngạn phảng phất nghe được cái gì cực kỳ tốt lời, thật không hổ là Ly Hợp Tông xuất thân thế gia tiểu thư, vậy mà truy tìm thợ phục loại phàm nhân này cùng nữ yêu ở giữa nói câu chuyện này. Ta cứu nàng tính mệnh, nàng cảm ơn tại ta, bất quá là đơn giản nhân quả một trận, nàng không để ý tính mệnh nguyện ý thiêu thân lao đầu vào lửa kia là nàng chính mình sự tình. Ta Trì Văn Ngạn nhất là thiết mệnh, cũng không có công phu theo nàng chơi một bộ này nhân yêu khác đường cấm kỵ chi ái. Buồn cười kia Trà Lăng nữ yêu ngây thơ ngu xuẩn, lại chủ động đem mình yêu nguyên kính dâng tại ta, còn muốn cùng ta song tu chứng đạo, cùng hưởng yêu nguyên. Ta không phải người ngu, cùng yêu đồng tu, đem cùng nhân đạo đi ngược lại, luôn vì yêu tộc. Ta đang tiếp thụ nàng yêu nguyên kéo dài tính mạng đồng thời, trên người nàng yêu ấn cũng chắc chắn rơi vào trên người của ta. Buồn cười, ta đường đường nam nhi tự do thân, sao sẽ vì nàng kia một chút xíu hư vô mở mịt tình yêu ngộng, vứt bỏ người thành yêu, tự trói bằng cổ, luôn cho các ngươi những người tu tiên này vật hy sinh. Ta không hy vọng nàng bị tu tiên giả thu đi rồi. Dù sao đối ta như thế khăng khăng một mực một con yêu thực sự quá khó được, nhưng ta lại không muốn bị nàng đồng hóa thành yêu, bởi vậy ta suy nghĩ cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, ta phải nàng yêu nguyên, lại không trực tiếp ăn. Ta chỉ cần mỗi ngày từ trên người nàng cắt khối tiếp theo huyết đủ, cho một tên khác nhân loại nữ tự ăn, làm dược nhân. Để người nàng hấp thu nữ yêu thể nội yêu khí, nhân thể thì thai nén ra cực kỳ thuần túy linh lực, cung cấp ta hấp thu. Cho đến nhân loại nữ tử hoàn toàn bị đồng hóa thành yêu, ta lại để yêu nguyên lực lượng nắm trong tay tự do của nàng, trợ nàng tu hành. Cho đến kia Trà Lăng nữ yêu tính phách hao hết không còn dùng được, ta gặp lại đi tìm mục tiêu kế tiếp, vòng đi vòng lại. Nói đến Tuệ Ngũ Nương, xem như trong đó thứ 6 người. Trì Văn Ngạn ánh mắt mỉm cười mà nhìn xem Lý Tiểu Tiểu, nói: "Ngươi sao mà may mắn, sẽ thành ta cái này Vân Độ Sơn trang thứ 7 người." Gây ảo ảnh động phấn hoa bắt đầu thời gian dần qua ăn mòn Lý Tiểu Tiểu rất quan, trước mắt Trì Văn Ngạn khuôn mặt càng ngày càng mô hình hồ. Mí mắt của nàng dần dần nặng nghề, bén nhọn móng tay thật sâu khảm vào trong da thịt, khiến cho mình ý thức thanh tỉnh. Cho nên, những cái kia canh thịt băm chính là không tệ, những cái kia canh thịt băm chính là đem Tuệ Ngũ Nương đồng hóa thành yêu thuốc bổ. Nàng đợi trước chủ nhân cũng yêu ta yêu khăng khăng một mực đâu. Chỉ là đáng tiếc, ta sáu mặc cho thê tử đều là phàm nhân, ta còn chưa nếm qua tu tiên giả tư vị đâu. Lý Tiểu Tiểu trong nháy mắt minh bạch, ngươi để sơn trang tà ma sự tình hạ đạt ý thác, chính là vì hấp dẫn tu tiên nữ tử nhập ngươi sơn trang. Trì Văn Ngạn ha ha phá lên cười, cũng là không ngốc sao. Cũng may lần này tới nữ tu không ít, nói đến đêm qua yến hội kết thúc về sau, còn tới một cái vui mừng ngoài ý muốn. Kia áo trắng nữ tu khí độ quả nhiên là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt hảo lô đỉnh, thật là khiến người ta vô cùng chờ mong đâu. Lý Tiểu Tiểu trong lòng ngắt hẳn, như thế lạnh tình lãnh huyết lại tham lam háo dâm người, là như thế nào làm được tình thâm tương ngứa, cùng thê tử gần nhau ấm áp đẹp tốt. Chỉ có lòng người tương đối lúc, chế thước ở giữa không thể liệu, Trì Văn Ngạn quả thực là hất lên ra người ác ma. Lý Tiểu Tiểu chậm rãi nhắm mắt lại, kia con của ngươi đâu? Từ vừa mới bắt đầu liền không có cái gì tà thai, không có đoạt xá, càng không có hại người yêu ma. Đây hết thảy đều là ngươi tự biên tự diễn, ngươi đối Tuệ Ngũ Nương không có tình yêu nam nữ, đối với nàng trong bụng hải tử, cũng không nhận cốt nhục thân tình sao? Trì Văn Ngạn nói, thấp như vậy tiện nữ tử, lại sao phối sinh ra con của ta tới? Ta sở dĩ để những nữ nhân này thụ thai sinh con, cũng bất quá là ta cầu con đường trường sinh kế hoạch một trong tôi, đại đạo vô tình, đây chẳng phải là các ngươi người tu hành tuân thủ nghiêm ngặt lý niệm sao? Người thành đại sự không câu nệ tại tiểu tiết, huống chi cái này vốn cũng không phải là ta chỗ mong đợi hải tử, bất quá là hạ xương cày cấy tri ân, như mỗi người ta đều muốn từng cái thay đổi thực tình, há không quá mệt mỏi? Lý Tiểu Tiểu lặng lẽ nhìn hắn, ngươi thật để cho người buồn nôn. Trì Văn Ngạn thở dài nói, làm sao ngươi như thế không tức thời, không phải tại hạ cũng chắc chắn ôn nhu đối đãi, tại sao phải khổ như vậy thô bạo đối đại gia nhân? Tốt, sắp trời vừa giữa trưa, chỉ mỗi người giờ phút này cũng không có công phu chiêu đãi Lý Tiên Nhân cô nương, đợi ta cầm xuống ngươi những cái kia người trong đồng đạo, lại không vương để Lý Tiên Nhân cô nương tốt tốt mở mang kiến thức một chút tại hạ thủ đoạn. Hương hoa đột nhiên nồng, như vụ hải bao khỏa, như nước biển cuốn tre, Lý Tiểu Tiểu ý thức triệt để lâm vào u ám. Trì Văn Ngạn quát tay, mấy đầu xanh biết dây leo như linh xà nhô ra, đưa nàng chăm chú cuốn tre, kéo vào hoàng phế khô trong giếng. Giữa trưa sắp tới, một chúng tu sĩ lấy bạch trạm quý cầm đầu, tại thiếu phu nhân trước phòng chờ đợi. Kỳ quái, Tiểu Tiểu sáng sớm liền đi thăm viếng thiếu phu nhân, làm sao đến bây giờ cũng còn không thấy nàng người. Kỳ Âm Âm nhìn chung quanh, vào phòng, cũng không có thể nhìn thấy Lý Tiểu Tiểu thân sắc, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Trì Văn Ngạn sớm trong phòng pha tốt trà xanh, mệnh gã sai vật vì mọi người dâng trà, hắn lại cười nói, Tiểu Tiểu cô nương tới canh giờ rất sớm, chờ đợi chớ hẹn thời gian đốt một nén hương liền rời đi, tại hạ cũng không biết nàng đi nơi nào. Bất quá ta cái này sơn trang mặc dù lớn, nhưng cũng không trở thành lạc đường, đợi chư vị tiên nhân làm xong pháp sự, loại trừ tà ma lại tìm Tiểu Tiểu cô nương cũng không muộn. Kỳ Âm Âm cau mày nói, biết được ngươi cứu vợ xuất ruột, yên tâm, chúng ta đã nhận ủy thác, tự nhiên sẽ đối với phần này ủy thác phụ trách tới cùng. Bạch Trạm quý phẩm hai cái trà, phát hiện không lắm hợp khẩu vị, hôm nay trà này, tại sao lại có cố đạm đạm mùi máu tươi? Trì Văn Ngạn cười giải thích nói, đây là ta Vân Độ Sơn trang ra một loại trà mới, tên là Kỳ Lân trà, lá trà màu sắc vì đỏ, ngâm nở kèm thêm máu hương. Lúc đầu phẩm lúc lại có chút chát chát hầu, lại phẩm mấy ngụm chậm rãi dư vị, lại là so với bình thường trà, nhiều hơn mấy phần mùi thơm ngát ngọt. Bạch Trạm quý nghe được cảm giác sâu sắc kỳ lạ, tò mò, không khỏi nhiều phẩm mấy ngụm. Quả thật như Trì Văn Ngạn lời nói, rất có vật bị. Chỉ tiếc, hôm nay hắn cũng không phải là đến thưởng thức trà uống xong nước trà trong chén, Bạch Trạm Quý cũng không mê rượu. Hắn từ trong ngực móc ra một tấm bùa, đang muốn cắn nát đầu ngón tay đi diệt yêu chú, còn xin thiếu trang chủ đem màn xốc lên, ta lúc này muốn thi chú trừ yêu. Trì Văn Ngạn thu lại ý cười, ngưng trọng gật đầu, vén màn cửa lên màn che kia một cái chớp mắt, hắn biểu lộ tức thời cứng ngắc ở trên mặt, hóa thành thật sâu không thể tin. Thiếu phu nhân Tuệ Ngũ nương tứ chi bị trói, vẫn như cũng là không nhúc nhích được bộ dáng, nhưng nàng cao cao nổi lên phần bụng. Đạp Tinh chẳng biết lúc nào, đúng là khôi phục bằng phẳng bộ dáng, chỗ nào vẫn là người mang lục giáp người phụ nữ có thai. Bạch Trạm Quý khẽ di một tiếng, rất là kinh ngạc, yêu khí. Vậy mà tản. Kỳ Âm Âm cũng mở to hai mắt, một đêm này đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cái này yêu thai, vậy mà tự mình tán đi rồi. Yêu thai đoạt xá, nếu không phải đem mẫu thể tính mệnh tinh khí hút sạch sẽ, liền không được trưởng thành, càng không cách nào rời đi mẫu thể, thành tựu yêu thân. Cho nên yêu thai, đoạn không có khả năng tùy tiện rời đi mẫu thể. Như mẫu thể bên trong, cũng không yêu vết bất dấu vết, vậy chỉ có một khả năng. Đó chính là yêu thai đã tán phách hồn bể, cũng không còn cách nào làm hại người nàng. Bạch Trạm Quý cảm thấy nhẹ nhõm, thu hồi lá bửa. Như thế kết cục tất nhiên là tốt nhất, cũng là bất đi hắn một phen công phu trừ yêu. Xem ra con tiểu yêu này có chút tự mình hiểu lấy, biết được ta hôm nay muốn trừ diệt nó, tự biết không đường sống. Liên dự định liều chết đánh cược một lần, ý đồ thừa người không sẵn sàng, rời đi mẫu thể bỏ trốn mất dạng, chỉ tiếc. Bạch Trạm Quý lắc đầu, mười phần tiếc nuối nhìn xem thiếu phu nhân dưới thân kia một bãi đỏ thấm vết máu. Nho nhỏ yêu thai, lại làm sao có thể cùng cái này tự nhiên tiên mệnh chống lại, nó đã lựa chọn tự tiện ly thể, hôi phi yên diệt tự nhiên cũng chính là nó kết cục. Kỳ Âm Âm mở to mắt to, nói, như thế nói đến, lần này ủy thác, cứ như vậy kết thúc. Ừm. Bạch Trạm Quý cũng không khỏi có chút thất vọng, dễ dàng như vậy giải quyết tiểu yêu, đối thanh danh của hắn hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu trợ giúp cùng tăng lên. Trở về chuẩn bị dọn dẹp một chút, liền có thể trở lại về sư môn phục mệnh. Sự kiện lần này, như thế nhẹ nhõm giải quyết, một đám đệ tử trẻ tuổi nhóm bí mật cũng xì xào bàn tán phàn nàn lần này đi đường suốt đêm, liền gặp như thế cái không có thành tiểu tiểu yêu. Trong lòng cũng theo Bạch Trạm Quý, rất là thất vọng không cam lòng. Ai cũng không có phát hiện sắc mặt dị thường tái nhợt Trì Văn Ngạn. Hắn nhìn chằm chằm nằm tại trên giường hình dung hư nhược thế tử, một đôi ngẩm vô thiên tế con mắt âm trầm băng lãnh, đồng lỗ tối tăm rậm rạp mười phần do người. Mọi người ở đây đều coi là tất cả đều vui vẻ thời điểm, Trì Văn Ngạn phản ứng cực kỳ dị thường, đống nhiên một phát, sắc mặt dữ tợn bóp lấy thê tử cổ, hài từ đâu? Ngươi đem đứa bé kia làm đi nơi nào? Buổi sáng hôm nay còn tại, buổi sáng hôm nay rõ ràng còn tại. Kỳ Âm Âm một đám nữ tử đều cho hắn cái này đột nhiên tới điên cuồng hành vi dọa sợ, thầm nghĩ mời chúng ta đến trừ yêu thai người là ngươi. Bây giờ cái này thai mình diệt, cái này thiếu trang chủ thế nào phản đến cấp nhắn đâu? Thiếu phu nhân bị xiết đến sắc mặt đỏ tía, mắt thấy là phải ngạt thở mà chết, nhưng nàng cũng không cầu cứu cũng không cầu xin tha thứ, chỉ là dùng một loại giàu có dễ cợt ánh mắt nhìn Trì Văn Ngạn. Gặp hắn bộ dáng này, trong ánh mắt có báo thù thật sâu khoái ý, Trì Văn Ngạn tố chất thần kinh a một tiếng, hai mắt xích hồng tràn đầy máu đỏ kia, lộ ra lại là nôn nóng lại là dữ tợn, ta đã biết, ngươi muốn dùng loại này tự mình hại mình hành vi đến báo thù ta. Ngươi hủy đứa nhỏ này, ta cùng người kia ước định cẩn thận thời gian nhanh đến ta lại không cách nào dùng nó đến ngưỡng linh cữu vừa đi vừa về báo người kia. Ngươi nghĩ chọc hắn sinh khí giết ta? Ta cho ngươi biết, ngươi nằm mơ. Ngươi muốn cứu Lý Tiểu Tiểu, nghĩ cũng đừng nghĩ, ta đã bắt lấy nàng. Ngươi không cho ta sinh con, nơi này có nhiều như vậy nữ nhân, ta muốn cái nào cho ta sinh, các nàng nhất định phải cho ta sinh. Ta vì vị đại nhân kia làm nhiều chuyện như vậy, hắn không lại bởi vì ta nho nhỏ thất ước mà động tính mạng của ta. Ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi quá ngây thơ rồi. Kỳ Âm Âm càng nghe lời này đầu càng cảm thấy không thích hợp, nàng muốn cũng không đốc, tâm nhãn cũng nhiều. Mặc dù từ Chỉ Văn Ngạn trong miệng nghe được là đôi câu vài lời, lại ẩn ẩn phát giác được hắn cũng không phải là cái gì người bình thường. Nhất thời lông mày lớn đột nhiên, ẩn ẩn nén giận nói, Chỉ Văn Ngạn ngươi tại nói hiệu nói vượn thứ gì? Ngươi hạ đạt ủy thác đem chúng ta dẫn tới cái này Vân Độ Sơn Trang, nguyên là dụng ý khó dò, đánh như vậy đáng xấu hổ như ma trước quỷ. Cái khác nữ tử chỉ cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục cực lớn, cũng là tức giận bất bình nói, ngươi cái tên điên này, muốn bóp chết thê tử ngươi không thành, còn không tranh thủ thời gian buông nặng ra. Chương 913, chúng kế chương 913, chúng kế Bạch Trạm Bí là nhóm này tu sĩ ở trong tâm nhãn nhiều nhất một cái kia, gặp Trì Văn Ngạn bộ dáng này, trong nháy mắt cảm thấy sự tình khác thường. Thậm chí nghe trong miệng hắn ý tứ, Lý Tiểu Tiểu thậm chí rất có thể cùng nộ hại. Nàng kia một thân bảo vật, hắn còn chưa hiểu chi lấy động tình chi lấy lý lừa qua đến, sao có thể trước tiện nghi người khác. Bạch Trạm Quý sắc mặt trong nháy mắt bá một chút âm trầm xuống, người muốn chết. Hắn nâng cao tinh thần bật khí, khí tức chìm nổi ở giữa, chính muốn xuất thủ cầm xuống cái này không biết tốt xấu phàm nhân. Nhưng linh lực khó khăn lắm vận chuyển ở giữa, lực đúng là tự dưng dâng lên một trận chắt chắt cùng thống khổ. Bạch Trạm Quý tinh thần run lên, trong nháy mắt liền đoán ra bản thân đúng là chúng cái này phàm nhân an toán. Hắn không dám vọng động, vận dụng vận khí thủ hộ kinh mạch linh hải, nhưng kia cố cùng đau nhức cảm giác đúng là giống như dã hỏa lan tràn, theo toàn thân huyết dịch phi tốc quyết tán. Trong khoảnh khắc, hắn chỉ cảm thấy mình lớn nửa người đều lâm vào một loại quỷ dị chết lặng, thể nội một thân linh lực cũng giống như nên như trầm hải rốt cuộc để không nổi nửa phần. Bịch, bịch, bịch. Bạch Trạm Quý sau lưng tu vi yếu chút đệ tử bắt đầu liên tục gào thét ngã xuống, đúng là toàn bộ chúng chiêu. Hắn đầu góc lập tức sắp vỡ. Kia nước trà. Trì Văn Ngạn chậm rãi buông ra Tuệ Ngũ nương cổ, trên mặt điên cuồng thần sắc nhìn như có chỗ bình phục, nhưng trong mắt bỏ đầy tơ máu lại là không có biến mất nửa phần. Tại cặp kia u ám vô biên trong mắt, giống như còn ẩn ẩn giấu đi thấp thỏm lo âu, dường như tại đối thứ gì ẩn ẩn e ngại. Hắn không có nhìn liên tiếp ngã trên mặt đất đám người, Trì Văn Ngạn lảo đảo thất hồn lạc phách đi đến án bên cạnh rót một chén trà nguội, vào đầu đổ xuống. Chậm chỉ chốc lát, hắn tựa hồ tỉnh táo chút, vịn cái bàn thở dốc một lát, nhìn xem Bạch Trạm Quý lâm vào trầm tư, lẩm bẩm nói, cũng không phải tất cả đều là tuyệt lộ. Cũng không phải tất cả đều là tuyệt lộ a. Bạch Trạm Quý miễn cưỡng giữ vững linh đài không bị kia độc quỷ dị làm ăn mòn, hắn cắn răng nghiến lợi nhìn xem Trì Văn Ngạn, dường như bị phàm nhân ám toán thành công mà cảm thấy cực kỳ sỉ nhục. Trì Văn Ngạn, ngươi dám can đảm tính toán chúng ta, liền không có nghĩ qua muốn gánh chịu hậu quả sao? Hậu quả? Trì Văn Ngạn cười lạnh, các ngươi những này tu đạo bên trong người, luôn luôn nhất là tự cho mình siêu phàm, ai cũng không nghĩ ra, thành đàn mà đến một đám tu tiên giả, cuối cùng sẽ bị một phàm nhân tính toán. Yên tâm, Vân Độ Sơn Trang sự kiện quỷ dị chính là ta tốt nhất công sự che chắn, các ngươi phía sau sư môn chỉ sẽ tin tưởng, các ngươi là chết tại tà ma trong tay, cùng ta lại có gì liên quan? Nguyên lai đây hết thảy đều là ngươi tại tự biên tự diễn. Bạch Trạm Quý phẫn nộ đến cực điểm, hắn không thể hiện tại liền ban thưởng hắn một thanh kiếm, đem cái này làm bộ phạm nhân loạn tiện chém chết. Trì Văn Ngạn đối với hắn tràn ngập hận ý, ánh mắt nhắm mắt làm ngơ. Hắn từ trong tay áo lấy ra một cây màu lam ngọn nến, suy một tiếng nhóm lửa, một cỗ dị hương cũng theo đó thăng đốt mà lên, hướng phía đám người bao phủ tới. Tại kia cỗ dị hương bao phủ phía dưới, đám người như đoạn một cảnh, ý thức triệt để hắt trong bóng tối. Khục khục. Khục. Trì Văn Ngạn bưng ngọn nến tay bởi vì ho khan mà run rẩy bất ổn, lồng ngực chấn ho ra tới ngai ngái để hắn đáy mắt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ tới. Trì Văn Ngạn lật ra ống tay áo, nhìn xem cánh tay mình ra thịt ở giữa bắt đầu nát giữa vết tích. Hắn cắn răng, thần sắc càng thêm u ám lạnh lẽo. Cùng vị đại nhân kia ước định một năm kỳ hạn sắp tới, nhưng hắn đã mất đi ngâm rượu vật liệu. Tối nay như không nộp ra linh cữu, vị đại nhân kia liền không còn sẽ cho hắn cung cấp năm tiếp theo bạch ngọc xích dương đan đến loại trừ chỉ toàn hóa thể bên trong còn sót lại hoàn khí. Tuy nói hắn lợi dụng nhân loại nữ tử thân thể quá độ trà lăng nữ yêu một thân yêu lực, từ đó chỉ hấp thu linh lực mà lớn mạnh tự thân. Nhưng Chỉ Văn Ngạn không nghĩ tới, kia trà lăng nữ yêu chết được thê thảm, vì yêu sinh hận, khi chết một thân oán niệm chi khí đều hóa tận xương đục chi bên trong. Hắn mặc dù bảo vệ tốt nữ yêu yêu khí nhập thể, lại không phòng được cái này oán niệm ra thân. Như tiếp xuống một năm không có kia bạch ngọc xích dương đan tịnh hóa oán khí, hắn sẽ bị trà lăng nữ yêu oán khí đồng hóa cắn nuốt. Trời mới biết đến lúc đó, hắn lại biến thành một con như thế nào quái vật. Chỉ Văn Ngạn cũng không phải là cái xem thường từ bỏ người, việc đã đến nước này, đối với hắn mà nói, chỉ cần hắn tại người kia hữu dụng, liền không phải nửa điểm cứu vãn chỗ để đàm phán đều không có. Hàn phong nào ảo, ban đêm ở đây lặng yên giáng lâm. Mấy điểm ánh trăng chỉ riêng lan, điểm bảy vào hoang phế cũ nát lao trạch lương trụ phía trên. Kỳ âm âm ba ngày mười phần, uống nước trà cũng không tính quá nhiều, ngược lại thành trước hết nhất tỉnh lại vị kia. Nàng chống ra mệt mỏi con mắt, lọt vào trong tầm mắt phía dưới lại là như thế này một phen thê sầm quan cảnh, trong lòng không khỏi phát lạnh, mở tối hoàn cảnh bên trong sự vật có chút khó mà thấy rõ. Nàng muốn động làm thân thể, lại tuyệt vọng phát hiện, mình phần eo một chút thân thể không ngờ mộc hóa, hoàn toàn mất đi trí giác. Một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có chi ý lóe lên trong đầu, chưa hề đứng trước qua khủng bố như vậy tuyệt vọng sự tình kỳ âm âm, như muốn sụp đổ khóc lớn. Bây giờ nàng chỉ có thể làm sự tình, chính là khó khăn chuyển động cổ, do xét hoàn cảnh bốn phía. Cùng nhau đi tới Vân Độ Sơn Trang đệ tử trẻ tuổi các tu sĩ cơ bản đều rơi ở nơi này, mà lại tình huống cùng nàng đều đại khái giống nhau. Thân thể bọn họ hơn nửa bên đều quỷ dị mộc hóa, mặc dù cũng không dây thừng trói thân, nhưng nhìn bộ dáng này đều là đã mất đi hành động lực, không cách nào đào thoát. Kỳ âm âm chuyển động, cho đến nhìn thấy tùy tùng bài vị từ đường phía dưới bị dây leo trói buộc treo lên nữ từ lúc, rốt cục nhịn không được nghẹn ngào gọi ra âm thanh đến, Lý Tiểu Tiểu. Hiện nay nhớ tới, Lý Tiểu Tiểu sáng sớm mất tích, sợ chính là đánh vỡ Chỉ Văn Ngạn âm mưu, mới tao ngộ độc thủ. Cũng may nhìn nàng bộ dạng này, cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Kỳ âm âm lại thử hoán hai tiếng, lại ở giữa Lý Tiểu Tiểu thân thể khẽ chấn động, đi theo cũng chuyển tỉnh lại. Lý Tiểu Tiểu sau khi tỉnh lại, nhìn thấy cả đám đều bị nhốt ở căn này hoàng trong nhà, hiển nhiên cũng là kinh hãi. Không nghĩ tới Chỉ Văn Ngạn bản sự càng như thế cao minh, lần này đồng hành tu sĩ lại toàn quân bị diệt, tại một phàm nhân trong tay đầu cắm té ngã. Hoang trạch rõ ràng lâu không quản lý, trên đỉnh đầu mảnh ngói đều là lỗ rách, bốn phía hở, mặt đất đống loạn thạch xây, bụi cỏ dại âm thanh, chợt có chuột chi chi bỏ qua, lộ ra rách nát hoang vu lại âm trầm. Lý Tiểu Tiểu nhìn quanh một phen hoàn cảnh, lại phát hiện tại một đống đá vụn cỏ hoang phía dưới, đêm qua nửa đêm kích trúc tìm kiếm tránh mưa ba người kia, cũng là hôn mê bất tỉnh ngược lại ở nơi đó. Chẳng biết tại sao, tại như thế làm người tuyệt vọng hoàn cảnh dưới, Lý Tiểu Tiểu đem kia lâm vào hôn mê cơ tiết 500 chú nhìn thêm, trong lòng ngược lại an định xuống tới. Nếu như là Bạch Trạm Quý Kỳ âm âm bọn người là bởi vì tự cao tự đại, không đem phàm nhân xem ở đáy mắt, bị tính kế thành bộ này đức hạnh cũng đúng là bình thường. Thế nhưng là tại đêm qua, cơ thiết niên phân minh đối với Chỉ Văn Ngạn là như vậy để phòng hoài nghi, còn đề điểm để nàng cẩn thận. Sao cũng sẽ bị trói thật chặt bị bắt tới nơi này. Lý Tiểu Tiểu mơ hồ cảm thấy, kia cơ thiết năm không thể so với Chỉ Văn Ngạn đơn giản đi nơi nào. Nhìn xem một bộ nhanh muốn khóc lên bộ dáng kỳ âm âm, hoàn toàn không có ngày xưa kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng, Lý Tiểu Tiểu cảm thấy buồn cười, khóc cái gì? Xe đến trước núi ắt có đường, chúng ta chưa hẳn đó là một con đường chết. Vẫn là Lý tiên nhân cô nương tâm tính thoải mái, vẫn là nói người tu tiên quả nhiên là tự phụ, cảm thấy tại phàm nhân trước mặt, mình luôn có thể đứng ở thế bất bại. Chỉ Văn Ngạn ngồi tại một cái ụ đá tử bên trên, phía trước mọc lên đống lửa, tương dạng muộn âm lanh ẩm ướt xua tán đi mấy phần. Hắn chân bên cạnh nghiêng đặt vào Lý Tiểu Tiểu trước đó ở trên người hắn thấy qua một thanh màu đen cổ kiếm. Trước người đống lửa bên trên bày một cái nồi sắt, trong nồi cô đều hầm lấy thứ gì, tản mát ra ấm áp canh thịt hương khí. Thê tử của hắn Tuệ Ngũ Nương thì leo đến tại đống lửa một bên, dưới vai vết máu loang lổ, tóc hai bù xù, khí tức yếu ớt. Hiển nhiên nếu là tối nay lại không thể được trị liệu, sợ là khó mà sống sót. Mà ở bên cạnh hắn cách đó không xa, đứng thẳng hai cái biểu lộ khô khan cứng rắn người, hai người kia con mắt tản mát ra tranh hồng lưu quang, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy canh chừng một hôn mê bất tỉnh nữ tử áo trắng. bạch y nữ tử kia tóc đen nhánh tản ra, đem khuôn mặt che kín, thấy không rõ bộ dáng. Nhưng Lý Tiểu Tiểu nhìn lên quần áo phục sức, liền biết được không phải cùng các nàng cùng một chỗ đến đây người tu hành một trong. Thầm nghĩ chắc là Trì Văn Ngạn vừa tung lưới dưới, cái nào đen đuổi tiếp Vân Độ Sơn Trang ủy thác đụng vào cửa ao ngủ gục. Kỳ Âm Âm một ngày chưa ăn cái gì, nghe trong không khí phiêu tán ra canh thịt mùi thơm, bụng đúng là bất tranh khí hô lên. Lý Tiểu Tiểu hoàn toàn không nhận dụ hoặc, nàng nhớ kỹ mùi vị kia, cho nên rõ ràng biết được trong nồi đầu hầm lấy canh thịt băng vật liệu lấy từ ở chỗ nào, trong dạ dày ngoại trừ ác hàn chính là buồn nôn. Xem ra kỳ cô nương đây là đói bụng. Đống lửa bên cạnh, Trì Văn Ngạn khuôn mặt bị ánh lửa choáng nhiễm đến có chút nhu hòa ấm áp. Nhưng Lý Tiểu Tiểu biết được, đây hết thảy cũng là vì mê hoặc thế nhân ảo giác. Chỉ có thế gia công tử mới nuôi được đi ra như vậy một con thư sinh ý khí, tay chính nắm nuốt dài môi trong nồi nhẹ nhàng múc đậu. Trì Văn Ngạn cười đến thanh nhuận ôn hòa, giống như là đêm hạ chính đang làm vợ tử dốc lòng ấm cháo tốt lang quân. Chỉ bất quá thịt này canh là vì Lý tiên nhân cô nương cố ý chuẩn bị, kỳ cô nương sợ là không có phúc hưởng thụ. Kỳ Âm Âm hung hăng hứ một ngụm, tỏ vẻ khinh thường, cái nào muốn ăn thịt của ngươi canh, ngươi cút cho ta xa một chút. Nhưng trong lòng rất ủy khuất, làm sao một cái hai cái đều thích Lý Tiểu Tiểu, liền lại như thế này một cái âm hiểm tiểu nhân, đối Lý Tiểu Tiểu cũng là như thế ưu đãi. Lý Tiểu Tiểu nhìn ra Kỳ Âm Âm ghen ghét cảm xúc, nhịn không được nói, Âm Âm cô nương, ngươi cũng đừng cảm thấy hắn đây là tại thiên vị ta, ngươi có biết kia canh thịt băm bên trong chịu đựng chính là cái gì? Trì Văn Ngạn ha ha cười ra tiếng, hắn dùng trong tay đầu nhánh cây bốc lên Tuệ Ngũ nương một đoạn váy, nhà ta nương tử hôm nay như vậy không nghe lời, luôn luôn muốn cho nàng ăn một ít nhỏ đau khổ, miễn cho luôn không nhớ lâu. Kỳ Âm Âm con mắt bỗng nhiên trừng lớn, không thể tin nhìn xem Tuệ Ngũ nương bắp chân trên bụng khối kia giữ tợn vết sẹo, sau đó lại nhìn về phía Lý Tiểu Tiểu. Lý Tiểu Tiểu ánh mắt lộ ra mấy phần đồng tình, song Kỳ Âm Âm nhẹ gật đầu. Lập tức, một cỗ bốc lên ghen tung từ Kỳ Âm Âm trong dạ dày một chút bén bên trên đỉnh đầu, lấy cực lớn sự nhẫn mại lúc này mới cố nén không có phun ra. Nàng toàn thân phát run, không biết là bởi vì phẫn nộ vẫn là sợ hãi, ngươi cái này ma quỷ, đơn giản không phải người. Lâm vào trong hôn mê đệ tử trẻ tuổi nhóm cũng lục tục tỉnh lại, không có chỗ nào mà không phải là vì dưới mắt tình trạng cảm thấy mê hoặc, phẫn nộ, hoảng sợ. Có người lên tiếng đe dọa, có người nghĩa chính ngôn từ khinh bỉ Trì Văn Ngạn hành vi, có người thống mạ hắn phát rồ. Cũng có một số nhỏ tỉnh táo tu sĩ ý thức được mình sắp gặp phải cái gì, sắc mặt tái nhợt, trầm mặc không nói. Lý Tiểu Tiểu trông thấy đống đá hạ kia hai nữ một nam cũng tỉnh lại, trên người bọn họ cũng không gặp có một hóa vết tích, chỉ là nhìn xem thân thể mềm nhũn bất lực, hẳn là hạ là phổ thông thuốc mê. Xem ra, kia dị hương kỳ độc đối Trì Văn Ngạn mà nói, rất là chân quý, đối với loại này không có chút nào tu vi phạm nhân mà nói, hắn đều không nỡ dùng loại kia độc đi say ngất bọn hắn. Nghĩ tới đây, Lý Tiểu Tiểu không khỏi nhiều đánh giá vài lần ba người kia, trong lòng kia cô ý niệm kỳ quái càng thêm mãnh liệt. Người bình thường tại tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình bị người nhốt phần lớn là giống những tu sĩ kia, hoảng sợ bất an, phẫn nộ sinh khí. Nhưng ba người kia không khỏi cũng biểu hiện được quá mức bình tĩnh chút, liền phảng phất tại trong nhà mình tỉnh lại, bình tĩnh yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt hết thảy. Chẳng biết tại sao, thấy cảnh này, Lý Tiểu Tiểu trong lòng lực lượng sâu hơn chút. Nàng hỏi Kỳ Âm Âm, các ngươi làm sao cũng bị bắt tới, còn có Tuệ Ngũ nương hải tử, các ngươi? Kỳ Âm Âm than thở nói, ta xem như thấy rõ kia Chỉ Văn Ngạn căn bản liền không muốn trừ bỏ đứa bé kia, còn có đứa bé kia cũng căn bản không phải cái gì yêu, đây hết thảy đều là hắn tự biên tự diễn ra. Nếu ta không có đoán sai, đứa bé kia sinh không ra đến căn bản không phải cái gì yêu tà quái phá, mà là Tuệ Ngũ nương nghĩ bảo hộ con của mình, liều mạng trì hoãn hải tử hàng thế thời gian. Trì Văn Ngạn tựa hồ là muốn cầm đứa bé kia cất rượu, đi lấy lòng phía sau đại nhân vật. Tuệ Ngũ nương tự biết mình trứng chọi đá, đúng là lựa chọn ngọc thạch câu phần, mình đem đứa bé kia cho chạy mất trêu đến Trì Văn Ngạn giận dữ. Trì Văn Ngạn tại trong trà hạ độc, chúng ta nhất thời không trà, liền rơi xuống lần này ruộng đồng. Tuệ Ngũ nương vậy mà tự tay chạy mất con của mình. Nghe được câu này, Lý Tiểu Tiểu trong lòng bùi ngùi mãi thôi, đối Trì Văn Ngạn cũng là càng thêm căm hận. Lúc này, ngoài cửa vang lên kích trúc thanh âm. Ngồi tại đống lửa trước Trì Văn Ngạn sắc mặt lập tức cứng đờ, ngay cả giả cười cũng duy trì không ở, trên mặt hóa thành cung kính trang nghiêm chi sắc, vội vàng đứng dậy đón lấy. Đã là đại nhân lâm đến, sao lại dám mệt nhọc đại nhân thủ cái này sơn trang kích trúc quý củ, là tiểu nhân nên chết rồi. Gió tiếng nổ lớn, hoang trạch hai phiến rách nát đại môn bị ẩm thổi ra. Một người mặc áo đen nam tử cao lớn đi đến, nam nhân kia tướng mạo ngày thường 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 không có gì lạ, nhưng mặt mày ở giữa lại lộ ra mấy phần thâm trầm bất bị. Hắn quét một vòng hoang trong nhà bị bắt làm tù binh đám người. Tựa hồ là đối với những người này không cảm thấy hứng thú, nam nhân liền thu hồi ánh mắt, đạm đạm nói, chỉ công tử năm nay là muốn cùng ta thất ước rồi. Trì Văn Ngạn gặp hắn bộ này ý hưng lan san bộ dáng, trong lòng nhất thời nhảy một cái, đột nhiên có loại sự tình bắt đầu vượt qua bản thân dự liệu sợ hãi tới. Hắn đối bọn này tu tiên giả, đúng là toàn không thèm để ý. Trì Văn Ngạn chỉ có thể kiên trì đáp, năm nay ra một chút tình trạng, nàng này tính tình dị thường cương liệt, ta không nghĩ tới nàng lại sẽ tự mình giết chết con của mình. Nam tử nói, cái này chẳng lẽ không phải nguồn gốc từ ngươi quá tự phụ? Trì Văn Ngạn đội vàng cúi đầu. Nam tử nhìn hắn một cái, lại nói, ngươi chỉ biết lục dục, xem thường thất tình, vì thất tình chỗ lầm cũng thuộc về thực bình thường. Cũng được, đã năm nay ngươi không cách nào cung cấp cất rượu linh tiểu dữ liệu, ta sang năm lại đến lấy a. Nói xong, đúng là dự định xoay người rời đi. Trì Văn Ngạn lập tức luống cuống, bước lên phía trước ngăn lại hắn, đại nhân chấm đã. Như là đại nhân hôm nay cứ như vậy rời đi, tiểu nhân sợ là căn bản liền đợi không được sang năm. Chương 914, hứng thú đặc biệt nam nhân chương 914, hứng thú đặc biệt nam nhân nam tử ánh mắt ẩn hàm kinh thường, ngươi toàn thân trên dưới đáng giá đổi ta bạch ngọc xích dương đan cũng chỉ có con của ngươi. dưới mắt, ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách gì có thể cùng ta bàn điều kiện? Trì Văn Ngạn trên mặt âm tình bất định, nội tâm rẽ rủa hồi lâu, hắn cắn răng nói, đại nhân không phải một mực rất hiếu kỳ ta Vân Độ trong sơn trang mua thập phương thành cơ giáp khôi lỗi con đường phương pháp sao? Nam tử đi ra ngoài bước chân bỗng nhiên ngừng lại, hắn cũng không cùng Trì Văn Ngạn có quá nhiều lôi kéo. Hắn cực kỳ dứt khoát từ trong tay áo lấy ra hai cái bình sứ, một câu cũng không nói, trực tiếp ném cho Trì Văn Ngạn. Trì Văn Ngạn không nghĩ tới hắn sẽ như thế dứt khoát, luống cuống tay chân tiếp nhận bình sứ, mặt lộ vẻ kinh hỉ, đây là 2 năm phần. Nam nhân dừng dưng lại kiên định nói, thập phương thành tin tức, đáng cái giá này. Trì Văn Ngạn cực kỳ chân quý đem bình sứ nhỏ cất kỹ, nói, thập phương thành cơ giáp khôi lỗi mặc dù cấp bậc thấp nhất đều ngàn vàng có mua. Thế nhưng là tại 3 năm trước đây, phụ thân ta phát hiện một cái kênh đặc thủ, có thể thu hoạch được những cơ giáp này khôi lỗi. Tứ Hải Liệt Quốc bí sự tình xưa nay không dứt, chư quốc ở giữa, chiến tranh không ngừng, hoán nghiệm thành tích. Trung U Hoàng Triều vong linh độ hóa không đến liền sẽ hình thành du đãng ở thế gian đoán quỷ, những cái kia không nhận tiên môn tông phái phù hộ bách tính nghèo khổ bị hại nặng nề. Thập phương thành trình quản sự hàng năm đều sẽ chế tạo ra một nhóm cơ giáp khôi lỗi, miễn phí tặng cho không hiểu tu vi, xuất thân bình thường dân chúng thúc đẩy. Trình quản sự. Nam tử nheo mắt lại, dường như biết được người này, hắn lâu dài thân cư cao vị, lại cũng có như vậy thời gian dối để ý tới bình dân bách tính sự tình. Gặp hắn dường như không tin, Trì Văn Ngạn bộ nói, việc này thiên trần bản sát. Thiên môn tông phái tự xưng là nhân gian chính đạo, thủ hộ thương sinh. Bên ngoài cứ việc lại sao ngấp nghé nhóm này cơ giáp khôi lỗi, vô cơ xuất binh cũng quả quyết sẽ không tự dưng hướng bách tính xuất thủ. Không phải phạm phải sát giới, tất nhiên sẽ nên đón thiên đạo bà tông chế tài. Nam nhân kia tựa hồ là hiểu được cái gì, ghé mắt nhìn xem hắn, cho nên liền có người mời tới ngươi Vân Độ Sơn Trang. Trì Văn Ngạn gật đầu nói, không tệ, 10 năm trước liền có vạn đạo tiên minh người tìm tới phụ thân của ta môn hạ thực khách có 3.000 chúng, hắn lấy giá cao mời đến sơ tặc, đổ sát những cái kia trong thôn trang bách tính, lại để cho các thực khách ngụy trang thành đương bộ lạc bách tính, bọn hắn đều là không có chút nào tu vi phàm nhân, chính là mỗi năm có thập phương thành tiết làm đến thăm, cũng khó có thể nhìn ra mánh khỏe. Như thế, hàng năm thập phương thành không ràng buộc quyên tặng ra cơ giáp khối lỗi, đều đưa đến ta cái này Vân Độ trong sơn trang tới. Mặc cho vạn đạo tiên minh ra đại nghiệp đại, ba tông luật pháp vào đầu, bọn hắn cũng không dám tùy tiện tư tàng thập phương thành cơ giáp, liền như vậy an trí tại nơi đây. Hàng năm thời tiết không chừng, đều sẽ có vạn đạo tiên minh chuyên môn luyện khí sư đến ta sơn trang nghiên cứu những cơ giáp này. Khó trách những năm này có nhiều như vậy không thuộc về thập phương thành giả tạo cơ giáp chạy vào thế lực khắp nơi, nguyên lai đây hết thảy đều là vạn đạo tiên minh thu hút. Nam nhân cười lạnh một tiếng, dường như khinh thường, phụ thân ngươi cũng là cái nhân vật, chỉ là một phàm nhân, dám đối đầu thập phương thành loại này quái vật khổng lồ, xúc phạm tu chân giới luật pháp, quả nhiên là chẳng sống. Trì Văn Ngạn đội vàng quỳ xuống, đối tại chúng ta nhà như vậy tới nói, vạn đạo tiên minh người nghiền chết chúng ta sao lại không phải nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy? Đại họa vào đầu, biết rõ không thể làm vậy cũng nhất định phải vì đó a. Sinh như sâu kiến, liền đối với người khác một ý niệm, ta cùng phụ thân đều chỉ là đơn thuần suy nghĩ nhiều sống một ngày tính một ngày a. Nam nhân hừ lạnh nói, 10 năm khoảng chừng, xem ra tại ngươi cái này Vân Độ trong sơn trang, dấu không ít thập phương thành cơ giáp a. Trì Văn Ngạn không dám có nửa phần dấu giếm, nghiêm nghị nói, tại 10 năm này ở giữa, tổng cộng có 63 tôn cơ giáp khôi lỗi, như đại nhân đối với cái này cố ý, tiểu nhân nguyện hai tay toàn bộ dâng lên. Nam nhân trầm tư mấy phần, nói, nghe nói thập phương thành cơ giáp thuật nghe đạt thiên hạ, cử thế vô song, cùng thượng thanh giới cổ ngâm nước thái tử linh căn sáng tạo thuật cùng nhau bị luận vì tiên giới kỳ tích. Từ trong thành đại sư thủ hạ đản sinh cơ giáp khối lỗi, thậm chí cùng thường nhân cũng khác, giống như lúc, không biết nhưng là thật. Đương nhiên là thật. Trì Văn Ngạn tinh thần chấn động, cánh tay nhấc động ở giữa, truyền ra một chuỗi kỳ dị trùng gió thanh âm, tựa như tại hạ đạt một loại nào đó chỉ lệnh. Rất nhanh, canh trưởng vị kia đã hôn mê nữ tử áo trắng một tên sai vật lệnh ra cái đầu ngẩng đầu lên, trong mắt lưu quang tán đi, mấy bước hướng về phía trước, đi đến Trì Văn Ngạn trước mặt quỳ xuống. Trì Văn Ngạn ân cần giới thiệu nói, đại nhân mời xem, đây cũng là thập phương thành cơ giáp khối lỗi nhân, chỉ riêng từ bên ngoài nhìn vào, phải chăng cùng người thường không quá mức khác biệt. Nam nhân nhìn tựa hồ rất là hài lòng, gật gật đầu, lại nói, để hắn đem lên áo thoát. Trì Văn Ngạn không giải dụng ý của hắn, nhưng vẫn là mệnh lệnh kia gã sai vật khôi lôi đem lên áo cho thoát. Nam nhân đánh giá gã sai vật thân thể, thậm chí còn duỗi ra ngón tay đụng vào bộ ngực hắn phần bụng cơ bắp, nhịn không được tán thán nói, thập phương thành cơ giáp thuật quả nhiên danh bất hư truyền, cái này xúc cảm quả nhiên rất thật, cùng thường nhân không khác. Nhìn xem nam nhân trong ánh mắt lộ ra không tầm thường ánh sáng, Trì Văn Ngạn lưng không khỏi hơi tê tê. Thầm nghĩ hắn tại sao lại đối một nam tính khôi lỗi lộ ra như vậy? Ánh mắt thèm khát. Trì Văn Ngạn không tự giác bó lấy quần áo, nhìn thoáng qua cô kia mặt mày tinh tế tướng mạo thanh tú gã sai vặt, một trận ác hàn. Cái thằng này chẳng lẽ có cái gì biến thái ham mê a? Ngay sau đó, nam nhân thu hồi ánh mắt, suy tư một lát, dưới tầm mắt rời, lại chăm chú hỏi, thập phương cơ giáp thuật, gắng đạt tới bản thật, có chuyên môn, thập phương thành thượng phẩm cơ giáp ngàn năm bất hủ, ngoại trừ sẽ không suy nghĩ, chỉ nghe từ chủ nhân mệnh lệnh bên ngoài, cùng người thường cũng không khác biệt. Xem ra cổ nhân thật không lừa ta, Trì Văn Ngạn, ngươi trong sơn trang những cơ giáp này khôi lỗi, nhân thể cấu tạo thế nhưng là đầy đủ hết. Nhìn xem nam nhân mặt mũi bình tĩnh, sáng tỏ ánh mắt, Trì Văn Ngạn tâm bên trong càng thêm cảm thấy mất tự nhiên. Hắn cũng không nhìn qua không mặc quần áo con rối hình người, chỉ có thể miễn gượng cười nói, cái này trên người bọn họ linh kiện chủ chốt cũng đều là toàn cần toàn đuôi chỉnh tề a. Nam nhân nhíu nhíu mày, cũng không nói chuyện, rất là tự nhiên đưa tay, tại người kia ngâu dưới thân thăm dò, tựa như là tại đánh giá thương phẩm gì hàng hóa. Rất nhanh hắn nhíu chặt lông mày giãn ra. Ừm, là cũng không tệ lắm. Trì Văn Ngạn toàn thân trên dưới lông tơ toàn bộ nổ, mặt mũi trắng bệnh. Nam nhân đối với phản ứng của hắn giống như cảm giác buồn cười, hắn thu tay lại, bình tĩnh nói, chỉ là ngươi cái này khôi lỗi bộ dáng sinh quá mức tại yếu đuối, ta cũng không thích. Ngươi đã có nhiều như vậy khôi lỗi, vậy liền cho ta chọn cả người lượng thon dài vai hùng muốn rắn chắc nhị tạo, về phần cái khác, ta cũng không dự định thu, liền lưu cho ngươi đi. Muốn rắn chắc, nhị tạo. Đừng nói là Trì Văn Ngạn chính là những cái kia tỉnh táo lại các tu sĩ cũng lông tơ đứng lên, như nhìn biến thái. Doãn Bạch Sương run run người, trong lúc biểu lộ viết đầy chán ghét, tại Bách Lý An bên người nhỏ giọng nhỏ lẩm bẩm một câu, còn tốt Tiểu An ngươi đổi túi ra, bây giờ gương mặt này anh Tuấn về anh Tuấn, nhưng không phải cái thằng này thích kia một chàng. Không phải, để loại người này nhìn nhiều ngươi một chút, ta đều cảm thấy là bị hắn cho làm bẩn. Bách Lý An lại không nhận vì người đàn ông này quả nhiên là có cái gì đặc thù đam mê, hắn đối đại những cái kia gã sai vật ánh mắt quá mức bình tĩnh. Mặc dù giấu giếm nóng bỏng chi ý, nhưng không quan hệ dục vọng. Nhưng nếu chỉ là đơn thuần đối thập phương thành cơ giáp thuật cảm thấy hứng thú, có vì sao muốn sâu dò như thế toàn diện, ngay cả khôi lỗi linh kiện chủ chốt đều muốn phải cầu được như thế hoàn chỉnh. Cái này cái nam nhân, quả nhiên là khắp nơi lộ ra cổ quái chi ý nhưng mà, Doãn Bạch Sương tấm kia miệng nhỏ, tựa như là từng khai quang. Lời mới vừa nói ra khỏi miệng, hảo chết không chết, ánh mắt của người đàn ông kia liền lưu quay lại, vừa vặn dừng lại tại Bách Lý An trên thân. Hắn nhẹ tê một tiếng, cơ hồ là mắt lom lom thậm chí không để ý Trì Văn Ngạn, bước nhanh đi tới. Hắn một thanh nắm Bách Lý An cái cằm, một đôi mắt dị thường trong suốt, không chỗ ở trên dưới dò xét Bách Lý An. Nam nhân ánh mắt lập tức giống như là dính cực độc, nhìn thấy người cực không thoải mái, giống như là lập tức liền chọn chúng mình ngưỡng mộ trong lòng hàng hóa. Hắn liên tục gật đầu, thần thanh xương tú, như lan chi thấm nước, không đơn thuần là dừng ở túi da tuấn mỹ, lần này xương tướng càng sâu cùng bề ngoài, thật sự là tốt, là tốt. Đám người mắt rung động kinh hãi, giờ phút này đã không có bất luận cái gì ngôn ngữ cùng từ ngữ có thể miêu tả ra cái này cái nam nhân cho bọn hắn mang tới rung động. Chỉ cần không phải mù lòa, chỉ cần là một cái nam nhân bình thường, cái nào sẽ thả lấy bên cạnh hắn vị kia quỳnh dao mài liền, xương nu cơ dính mỹ nhân không nhìn một chút. Đi nhìn chòng chọc một người dáng dấp anh tuấn đại nam nhân không nỡ trước mắt. Ngay tại Bách Lý An một bên giả yếu đuối bên trong thuốc mê doanh cơ, mắt vượng lạnh buốt bên cạnh nễ, hát đến tỏa sáng con mắt đẹp từng chút chìm xuống, thay vào đó là một loại càng thêm khắc sâu lạnh ý. Bách Lý An hướng nàng nháy mắt, doanh cơ lúc này mới lạnh hừ một tiếng, cưỡng chế sinh xé xác người này ý nghĩ. Bách Lý An thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu lên, đối với người kia lửa nóng lại ánh mắt tham lam hảo không né tránh, nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, bình tĩnh nói, tôn giá nửa đêm tiến đến, lại còn không chịu lấy chân diện mục gặp người, phần này để phòng chi tâm, quả nhiên là rất mạnh đâu. Nam nhân bộ mặt cơ bắp cứng một chút, chợt cười nói, ngược lại là sinh một đôi tốt con mắt. Đống lửa bên trên, nồi sắt cô đông quần của lấy, canh thịt băm hiển nhưng đã nấu xong. Nam nhân đứng dậy, đạm đạm lườm Trì Văn Ngạn một chút. Trì Văn Ngạn lúc này chôn thật sâu phía dưới đi, chỉ nghe âm thanh nam nhân dị thường lạnh lùng nói, ngươi mượn những nữ nhân này tại trong sơn trang làm được bẩn thỉu sự tình ta không muốn quản, nhưng ngươi ta ở giữa đã có lấy hợp tác, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đem sự tình xử lý đến sạch sẽ một chút. Ngày xưa động một chút phàm nhân thì cũng thôi đi, tối nay trêu chọc ra nhiều như vậy tu tiên giả đến, phải biết giết chết những người tu tiên này là cực lớn sai lầm. Cà chua tiểu thuyết bọn hắn hôm nay như là đã gặp ta, liền không hề lưu lại lý do. Lời này vừa nói ra, những cái kia nhao nhao tỉnh lại các tu sĩ muốn rách cả mí mắt. Cho dù toàn thân bất lực, cũng bắt đầu liều mạng dãy rủa, không muốn làm dê đợi làm thịt. Âm thanh nam nhân trong bình tĩnh lộ ra để cho người ta dùng mình vô tình, liền đem huyết đục của bọn hắn mài thành bùn làm phân bón đi. Năm sau ngươi trà này trang nuôi tất nhiên vô cùng tốt, ta cũng tốt đến giống ngươi lấy vài chén trà nước uống. Con người này, hắn thẳng vào nhìn xem Bách Lý An, nói, cùng ngươi kia khôi lỗi, cùng nhau gọi ta mang đi a. Trì Văn Ngạn tâm đạo, đến, trải qua này một lần, bọn hắn chủ tớ hai người, nam nữ chia cắt đến ngược lại là bình đẳng. Phi, đồng dạng làm được là cướp gà trộm chó sự tình, còn có mặt mũi nói hắn làm việc bẩn thỉu, cũng không biết hai càng bẩn thỉu. Bất quá còn tốt, nam ngày thường lại tuấn, hắn cũng sinh không nổi nửa điểm bước đi đến, không có cái gì thật đáng tiếc. Cũng may kia họ Cơ bên người nhân tình, là cái đỉnh đỉnh rượu mỹ nhân, kết quả là còn không phải tiện nghi hắn. Trì Văn Ngạn chính mỹ tư tư nghĩ đến, ai ngờ nam nhân lại khẽ gì một tiếng, phản phất lúc này mới phát giác được Doãn Bạch Sương kia xuất sắc dung mạo. Hắn ấy mắt lộ ra một vòng kinh diễm chi sắc, hắn khẽ cười một tiếng, cái này bề ngoài thật sự là tuyệt, không nghĩ tới ngươi cái này xa xôi trang tử có thể cho ta lập tức đụng vào hai cái cực phẩm nhân gian, rất hay, nữ tử này ta cũng muốn. Cái này. Trì Văn Ngạn sắc mặt đại biến. Tình cảm đó là cái nam nữ ăn sạch mặt hàng. Doãn Bạch Sương mắt hạnh khẽ nhếch, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cực kỳ. Những năm qua du lịch nhân gian, một chút không biết thân phận nàng dụng ý khó dò chi đồ, cũng là có không ít đánh nàng chủ ý, chỉ là nàng tuyệt đối không ngờ rằng mình có một ngày, đúng là sẽ tính cả sự âu yếm của mình người bị cùng một cái dâm tặc coi trọng, đồng thời ý đồ cùng một chỗ đóng gói mang đi. Thật đúng là thế giới chi lớn, không thiếu cái là ai chúng quy là trứng chọi đá, tại nam nhân lại ném ra năm cái bình sứ cho Trì Văn Ngạn cũng nói, ba bình bạch ngọc xích dương đàn xem như đổi tiểu tử này, còn lại hai bình xem như nàng. Nữ sắc cùng mệnh, Trì Văn Ngạn đương nhiên là lựa chọn bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Một chút nhiều đến năm bình bạch ngọc xích dương đàn, Trì Văn Ngạn lập tức vui vẻ ra mặt. Doãn Bạch Sương nguyên bản còn cảm thấy hiếu kỳ tâm tình lập tức liền tăng xuống dưới. Tình cảm cái này tính toán ra, mỹ mạo của nàng so với Tiểu An còn tiện nghi một bình, cái này cái nam nhân đơn giản. Mắt thấy Trì Văn Ngạn liền muốn đem Bách Lý An cùng Doãn Bạch Sương giao cho người kia, Lý Tiểu Tiểu trong lòng ý xấu hổ càng phát ra sâu. Nếu không phải là nàng lơ là sơ suất, cũng không để ý kia cơ tiếp năm đối nhắc nhở của nàng, như thế nào lại rơi vào hôm nay tình cảnh như vậy. đáng thương kia đôi nam nữ đều là không thông tu bị yếu đối người, cho dù người nam kia có muôn vàn tâm nhãn, có thể đối bên trên loại này quỷ kế đa đoan yêu tà chi đồ, quả quyết là nửa phần biện pháp đều không có. Nghĩ đến đêm đó, hắn xuất hiện tại phòng của mình bên trong lúc ấy đã nhận ra Sơn Trang khác thường, muốn hướng nàng cầu cứu. Chung quy là nàng tự phụ chủ quan. Dừng tay hai người các ngươi, không cho phép mang đi bọn hắn. Lý Tiểu Tiểu lệ quát một tiếng, đôi mi thanh tú đứng đấy mà lên. Trì Văn Ngạn A cười một tiếng, Lý tiên nhân cô nương chuyện cho tới bây giờ thực chất bên trong nhiệt huyết còn chưa làm lại a, quả nhiên là gặp người đều muốn cứu, thật tình không biết mình mới là dê vào miệng còn khó mà tự cứu vị kia. Kỳ Âm Âm cũng phá lệ lo lắng, đều loại thời điểm này ngươi còn mù ra cái gì danh tiếng, muốn chết phải không? Trì Văn Ngạn chậm rãi vén tay áo lên, lông mi che khuất ánh mắt, trầm thấp cười, tối nay ta liền tới nói cho Lý tiên nhân cô nương một cái đạo lý tốt, ở trên đời này chưa hẳn mọi chuyện đều có thể như ngươi mong muốn, can thiệp vào sẽ chỉ hại mình cùng bên người người. Cũ kỹ trên xà nhà đông nhiên vang lên kéo kẹt thanh âm, phản phất có thứ gì ở trên đầu rình mò hành đầu. Thanh âm kia vừa mới vang lên, hướng trên đỉnh đầu đông nhiên tập hạ tới một cái bóng đen to lớn, còn chưa dung người thấy rõ đó là vật gì, bóng đen kia nô ra hắc vụ quấn móng vuốt, hướng phía Kỳ Âm Âm vào đầu cắn. Hiển nhiên Trì Văn Ngạn nhìn ra đoàn người này bên trong thuộc về Kỳ Âm Âm cùng Lý Tiểu Tiểu quan hệ tốt nhất, hắn cực kỳ tàn nhẫn hành vi chính là muốn cảnh cáo Lý Tiểu Tiểu, rơi ở trong tay của hắn, sinh tử không khỏi mình, tại không thích hợp trường hợp tự tiện mở miệng, kia là muốn trả giá bằng máu. Kỳ Âm Âm cảm nhận được tử vong tới gần, hét lên một tiếng, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Tiểu Tiểu trên thân trói buộc dây leo từng chiếc đứt đoạn. Nàng quanh thân huyễn quang nổi lên, hai đạo cơ giáp khôi lỗi từ nàng càn khôn trong túi bạo khởi mà ra. Chương 915, Cao Lãnh Tiên Tử chương 915, Cao Lãnh Tiên Tử trong lúc nhất thời, mỗi người bên thai về tạo nên trận trận phong ngâm thanh âm, hình như có thanh lương nu gió thổi phật mặt đất. Cỏ hoang bụi sinh mặt đất trong lúc nhất thời như gió nổi mây phun, trong khoảnh khắc, nu gió trở nên cực kỳ mãnh liệt, cuốn lên lấy bụi đất. Nửa người một hóa không nhúc nhích được Kỳ Âm Âm, kinh hô một tiếng, như một mảnh bị gió xoáy lên lá rụng, trở nên cực kỳ nhẹ nhàng phiêu hốt, bị kia có dấu vết mà lần theo gió vén quyển mà lên. Từ xa nhà nhảy xuống quái vật bùa hụt. Đám người định thần nhìn lại, chỉ gặp một bộ trên trán khảm một viên bích ngọc lục bảo cơ giáp khôi lôi cánh tay bên trong đũng vàng ôm Kỳ Âm Âm, lăng không nhẹ nhàng linh hoạt tung bay mà lên. Bọn hắn giống như không nhận thiên địa trọng lực chỗ ấn tượng, quanh thân đều là nhẹ nhàng gió trận. Mà bùa hụt quái vật kia, đúng là mặt người thân sói, toàn thân hắc màu nâu lông tóc, chân trước là tràn ngập dã tính lực lượng thú trảo. Chi sau lại là một đôi tráng kiện hữu lực đuổi người, giống như thú không phải thú, giống người mà không phải người. Nó một miệng lưu nước bọt, tản ra kinh khủng mùi tanh hôi vị, có mãnh liệt ăn mòn chi ý không bao lâu, nó dưới thân mặt đất liền bị hòa tan ăn mòn ra một cái sâu danh sâu. Giữ tận kinh khủng như vậy bộ dáng, thấy Kỳ Âm Âm sắc mặt trắng bệnh, trong lòng sợ không thôi. Còn chưa chờ quái vật kia đứng thẳng người, từ Lý Tiểu Tiểu càn khôn trong túi lướt đi một đạo khác cơ giáp tự thạch vỡ lạc, lực bộc phát kinh người. Hào quang màu vàng đất hội tụ thành một cái cự đại trọng thuẫn, hướng phía quái vật kia đập xuống giữa đầu. So với cứu Kỳ Âm Âm cố kia lấy tốc độ nhẹ nhàng làm chủ cơ giáp, cố này cơ giáp khí thế đại khai đại hợp, hiển nhiên là nặng công phạt, trọng lực lượng, uy lực sao mà vô tận. Trọng thuẫn như núi, thân hình chưa đến, nhưng Kình Thiên rất xuống ủ trọng thế cũng đã đem quái vật kia ép tới tứ chi quỳ xuống đất dậy không nổi thân. Không chỗ có thể trốn, đứng may giáp khôi lỗi an tâm đại địa, quái vật kia đầu lâu cũng ầm ầm nổ tung, dính chặt huyết tương phun tung tóe mà ra, điểm điểm chiếu xuống cơ giáp khôi lỗi trên thân. Liền trong lòng mọi người dấy lên hy vọng, coi là Lý Tiểu Tiểu như vậy bằng vào cơ giáp lực lượng liền muốn đại hoạch toàn thắng thời điểm. Rơi xuống nước tại khôi lỗi trên người kim loại áo giáp sền sệt huyết dịch phát ra tư tư thanh âm, đúng là như dầu nóng dần dần tại trên mặt tuyết, thời gian một cái nháy mắt, liền đem kia khôi giáp dày cộm nặng nề ăn mòn đến tùng trăm ngàn lỗ, tràn đầy tại áo giáp tầng ngoài vàng sáng đường cong cũng theo đó ngầm đạm biến mất, nhìn liền cùng phổ thông áo giáp không khác. Màu nâu dầu cây trẩu từ cái này chút trong lỗ thủng tuôn ra, nhìn thấy mà giật mình. Dán vào tại khôi giáp trên người máu tươi giống như là sổ đến, như khâu dẫn uốn éo, điên cuồng chui vào khôi lỗi trong thân thể. Cơ giáp ngực trước lô tâm lấp lóe không dứt, hiển nhiên linh lực cực kỳ bất ổn, ngay sau đó không bị khống chế ngược lại lún xuống dưới, cho đến hoàn toàn dập tắt. Mặc dù đến Lý Tiểu Tiểu kịp thời xuất thủ, tiêu diệt con quái vật này, nhưng rất hiển nhiên, nàng cũng là không thể chiếm được nửa chút lợi lộc. Hai chọi một, còn hao tổn một bộ cơ giáp. Lý Tiểu Tiểu sắc mặt tái nhợt, luồn vào càn khôn túi hai ngón tay khẽ run. Cái này hai cỗ cơ giáp là nàng từ Bách Lý An kia có được, tiên lăng thành từ biệt, nàng tuy có Bách Lý An một thân vật bồi táng dưới tình huống bình thường, không hội ngộ lấy quá lớn nguy hiểm ngoài ý muốn. Có thể phòng ngừa vạn nhất, Bách Lý An vẫn là từ hắn cùng Phương Ca Ngư tại núi cảnh bên trong cùng một chỗ luyện chế một nhóm cơ giáp khôi lỗi bên trong, chọn lấy hai cỗ phẩm chất tốt nhất cơ giáp khôi lỗi cho nàng phòng thân. Một cái là phong thổ tính, một cái là thổ thuộc tính. Công thủ gồm nhiều mặt, thậm chí tại không địch lại thời điểm, còn có thể mượn dùng cỗ kia phong thuộc tính cơ giáp kịp thời rút lui đào tẩu. Nhưng bây giờ tình trạng như vậy, lại là dung không được nàng toàn thân trở ra, cùng một chỗ đến đây đồng môn sư tỷ muội đều nằm ở nơi này. Huống chi Chỉ Văn Ngạn đã để mắt tới Kỳ Âm Âm, nếu là Lý Tiểu Tiểu đào tẩu, như vậy tiếp xuống tiếp nhận Tuệ Ngũ Nương vận rủi rất có thể chính là Kỳ Âm Âm. Đối với Lý Tiểu Tiểu thân giấu cơ giáp khối lỗi, Chỉ Văn Ngạn lộ ra kinh ngạc ngoài ý muốn ánh mắt, thật là coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi lại vẫn có lưu dạng này một tay. Đêm qua ngươi chịu đựng chưa sử dụng cơ giáp khôi lỗi hướng ta xuất thủ, nghĩ đến là đang chờ đợi một cái cơ hội thích hợp cầm xuống ta đi. Xem ra Lý tiên nhân cô nương cũng không phải là hoàn toàn không có đầu óc, bất quá rất đáng tiếc, giống các ngươi nặng như vậy tình nghĩa tu chân giả mà nói, quả nhiên là sơ hở trăm chỗ, cực kỳ dễ dàng bị người nắm a. Chỉ gặp Chỉ Văn Ngạn nâng lên hai tay, mười ngón liên động ở giữa, động tác giống như gảy dây đàn, nhiều lần dị tượng trống rông phiêu khởi, hoang trạch bốn phía lập tức chuyển đến liên miên chập trùng quái vật bảo hiếu thanh âm. Vô số dị dạng bạn bèo cái bóng tại mờ tối tia sáng bên trong đung đưa, như ngủ say trong bóng đêm quái vật một cái tiếp một cái từ trong xảo huyệt leo ra. Tuổi trẻ các tu sĩ gặp một màn này, doa đến khí quyển không dám thở, giọt mồ hôi từ khuôn mặt cuồn cuộn mà rơi, sắc mặt trắng bệnh, tựa như rơi vào đến một trận trong cơn ác mộng. Bọn hắn thực sự không có thể hiểu được, vì sao Chỉ Văn Ngạn dạng này phàm nhân, có thể ủng có thủ đoạn như thế. Chỉ Văn Ngạn hơi ngẩng đầu, như một người trình diễn, khóe môi dương lên, rõ ràng muốn đi xuống tàn nhẫn huyết tinh sự tình, nhưng mặt mày của hắn ở giữa lại tràn đầy khác khí phách phong thái. Ta vốn có thiên nga bay cao ý chí, làm sao trời xanh bỏ ta một bộ ti yếu thân thể tàn phế. Ta bản tâm hướng cửu thiên, vận mệnh lại để cho ta tiện nhược trần bùn. Thiên địa bất nhân, đại đạo bất công, vinh nhục nóng lạnh, hiện tại chính là đến ta như vậy ti tiện người thường đến chúa tể các ngươi những tu sĩ này vận mệnh. Chỉ Văn Ngạn ngón trỏ vung xuống, bọn quái vật tiếng giống như nước thủy triều, bốn phương tám hướng vây tuôn ra mà tới. Được chứng kiến những quái vật kia tanh hôi nước bọt ăn mòn uy lực, chúng tu sĩ nhao nhao hãi nhiên mặt không còn chút máu, tuyệt vọng rốt cục như là vỡ đê dòng lũ, để đám người nhao nhao gào thét kêu khóc. Chỉ Văn Ngạn trên mặt còn mang theo gần như là cuồng nhiệt tiêu dung, hắn mười phần hưởng thụ ngược sát quá trình. Nhất là ngược sát những này phi thiên độn địa không gì làm không được tu sĩ có thể làm cho hắn sinh ra thỏa mãn cực lớn cùng vinh dự cảm giác. Nam nhân ôm cánh tay thờ ơ lạnh nhạt, không có chút nào đồng tình chi tâm, liền như vậy lặng lặng mà nhìn xem hết thảy. Thân sát thậm chí có chút hồi đãi, cảm thấy Chỉ Văn Ngạn nói nhảm quá nhiều, làm việc quá mức kéo dài. Nam nhân giống như cảm giác nhàm chán ngáp một cái, đang muốn nhắm mắt nhỏ ngủ một lát, trên trán sợi tóc đột nhiên bị một hơi gió mát tạo nên. Kia một hơi gió mát khí tức cùng tuần này bị không khí cực kỳ không hợp, tố tố như gió lòng chi ý, sáng tỏ như nhật nguyệt chuyến đi, giống như vô hình gió hơi thở bên trong lại ẩn giấu đi một cỗ làm cho người kinh hãi lăng lệ đơn giản kiếm ý. Hắn thốt nhiên mở ra nửa mở con mắt, ánh mắt đột nhiên sắc bén như kiếm, bất chi bất giác, một giọt mồ hôi lạnh đúng là thuận thái dương trượt xuống. Thanh lãnh kiếm ý như nguyệt quang tẩy luyện, từ trên bầu trời đêm thẳng đứng giáng lâm, cô độc vô song, chém ra một đạo cổ hoa tan tròn hoàn mỹ đường cong. A, huyết quang chợt hiện. Chỉ Văn Ngạn cánh tay trái sóng vai mà đứt, hắn trên mặt điên cuồng ý cười hóa thành hoảng sợ vẻ hoảng sợ, kịch liệt đau nhức bay thẳng não đỉnh, đau đến hắn hai mắt trắng dã. Cả người kêu khóc co quắp ngã xuống, như một con sắp chết rắn không ngừng trên mặt đất vặn khúc rút đạn, nước miếng thuận mồm sừng cọ đến mặt mũi tràn đầy đều là. Nơi nào còn có mấy bộ kia hăng hái nửa điểm bộ dáng. Bách Lý An khẽ bước cằm, bên môi nhiều mỉm cười. Doãn Bạch Sương xách một chút, không có lên tiếng, bởi vì nàng chán ghét Thái Huyền Tông ra người tới. Doãn Cơ mặt mày bình tĩnh, dường như đối lần này biến hóa không có hứng thú. Nam nhân lạnh quý quay người, trông thấy nguyên bản khẽ xịu ở nơi đó nữ tử áo trắng chẳng biết lúc nào yên tĩnh đứng dậy, thậm chí liền nhìn thủ nàng cô kia con rối hình người cũng không biết gặp như thế nào trọng thương. Cơ giáp khôi lỗi trong mắt ánh cam tán đi, mềm mềm đổ xuống, trong lồng ngực lấp lóe minh diệu lô tâm lại là đã rơi vào nữ tử kia trong tay. Theo nữ tử kia chậm rãi ngẩng đầu động tác, thanh u mái tóc theo gương mặt chảy xuống như nước, hiện ra một trường cách cách thanh sơ dung nhan. Tại lô hỏa quang mang chiếu rọi, nữ tử màu hổ phách sôi nổi hai con ngươi thanh tịnh không bụi, da thịt tuyết trắng lấy chỉ riêng như sứ trong sáng, liền ngay cả mũi đều ôn nhuận như ngọc. Chỉ là tại cái này ôn nhuận phía dưới, lại có mấy phần không nói ra được thanh lãnh, nàng ánh mắt như thấm tuyết nước, lạnh không ấm. Nàng đưa tay dương cánh tay động tác tùy ý thong dong, đầu ngón tay khinh động, yên lặng tại đống lửa cái khác màu đen cổ kiếm chấn động ra khỏi vỏ, thư hư hành đứng ở trước người của nàng. Nữ tử áo trắng ánh mắt buông xuống, tại kia trong vắt kính trên thân kiếm cong ngón đúng ra, réo rắt kiếm minh thanh âm, giống như gió nhẹ chậm chậm, lại như mọi âm thanh sông băng một tiếng thu vũ phản âm. Thanh âm kia rơi vào thường người trong hai, rất là êm tai thấm vào ruột gan, nhưng bốn phương tám hướng vây công tới quái vật lại phản phất đột nhiên chúng tên, kêu thảm một tiếng, lại một lần nữa mà lui ra. Lý Tiểu Tiểu càn khôn trong túi cường đại như vậy cơ giáp khôi lối lại cũng bất quá chỉ có thể cùng trong đó một con quái vật đồng quy vu tận. Mà nữ tử này, tay chưa từng cầm kiếm, bất quá là lấy kiếm khí trường ngâm thanh âm, liền bức lui một đám quái vật. Mạnh như thế người, đương xưng tuyệt thế. Hoang trong nhà bị bắt làm tù binh tu sĩ, bất quá đều là nhị lưu tiên môn thế lực bên trong thế hệ trẻ tuổi đệ tử, chưa từng tiếp xúc đến như thế cấp độ nhân vật. Trong lúc nhất thời, đúng là bị kia một chỉ kiếm âm triệt để tin phục sợ hai thán phục. Trong lòng càng là không khỏi từ tuyệt vọng sinh ra mừng như điên hy vọng. Nhìn thấy ngã vào trong vũng máu, che lấy bả vai liều mạng kêu rên Chỉ Văn Ngạn, trong lòng mọi người càng là dâng lên một cỗ thông khoái chi ý. Nam nhân nhìn xem nữ tử áo trắng, hai mắt nhau lại, đồng lô hơi co lại nói, tôn giá người nào? Nữ tử áo trắng đem kiếm trở vào bao, kiếm này lúc đầu bị Chỉ Văn Ngạn chặn qua, nàng giống như cảm thấy bị làm ô uế, lấy ra một phương khăn tinh tế chăm chú lau. Mí mắt chưa nhấc, nàng vắng ngắt trả lời một câu, Thái Huyền Cửu Kinh, Ôn Hàm Bi. Ánh mắt của nam nhân không khỏi híp sâu hơn chút, đồng lỗ lộ ra đen nhánh quỷ bí, hắn trên mặt biểu lộ dù chưa lớn bao nhiêu biến hóa, nhưng là đang nghe cái chức vị này về sau, nàng tay của người cũng đã thăm dò vào bên hông, không tự giác đi nắm vũ khí. Hắn trên mặt chậm rãi hiện ra ý cười đến, nói, nguyên lai là Ôn Cựu trải qua chủ. Chỉ Văn Ngạn nghe xong là Thái Huyền Cựu Kinh, ngay cả kêu rên nhất thời đều quên, mặt lộ vẻ thật sâu vẻ tuyệt vọng. Hắn mặc dù từ cao ngất, xem thường mấy cái này cao cao tại thượng thế gia tu sĩ, nhưng cũng minh bạch Thái Huyền Cựu Kinh tại thế gian này bên trong tượng trưng cho cái gì. Hắn lại sao tự phụ, nhưng trong lòng giá tâm cùng đảm lượng trung quy có hạn, cũng chỉ dám tính toán dạng này nhị lưu đệ tử trẻ tuổi. Thái Huyền Cựu Kinh đến thăm, đối với hắn mà nói, không khác tử thần đến thăm. Hắn nhìn xem Ôn Hàm Vi sắc mặt như thường, lẩm bẩm nói, ngươi khi nào bắt đầu hoài nghi ta? Ôn Hàm Vi tích chữ như vàng, ngay từ đầu. Tri Văn Ngạn thật sâu không hiểu. Bạch Lý An cũng hiểu được trong đó duyên cớ. Ôn Hàm Vi đã tu được vạn pháp đến chỉ toàn kiếm tâm thông minh, gặp người, thấy tính cách, chỉ gặp bản tâm. Tuy nói không phải như vậy thông tục độc tâm thuật, nhưng cũng là đối với vạn vật sướng vui giận buồn oán tăng tham hận chờ các cảm xúc nhưng tùy tiện trường khống. Nàng mặc dù không sao biết được hiểu đối phương nội tâm đang suy nghĩ viết cái gì, nhưng chỉ cần một chút, liền có thể nhận biết đối phương linh hồn cùng tâm tình chợt trợn. Đương nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tri Văn Ngạn thời điểm, chắc hẳn nhìn thấy chính là một cái vết bẩn, dính chặt, âm u linh hồn. Nguyên nhân chính là trí thuần đến chỉ toàn, trí thanh đến xương, cho nên một điểm đèn kịt màu sắc ở trong mắt nàng đều không chỗ che thân. Ôn Hàm Vi lại không nhiều lại làm giải thích, chỉ thấy ngã trên mặt đất Tri Văn Ngạn, đương nhiên nói, làm tốt chịu chết giác lộ sao? Sách nhỏ đỉnh Tri Văn Ngạn như bị điên bày đầu, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Ôn Hàm Vi nhìn xem bộ dáng thảm đạm đã ngất đi Tuệ Ngũ Nương, cùng kia một nấu trong chảo nóng chịu đựng nước canh. Một đôi màu hổ phách con mắt chỉ toàn như lưu ly, cũng không có cái khác cảm xúc, cũng chỉ có thanh chính cùng u lạnh mà thôi. Tại không chút kiên kỵ giết người, nhục người, đùa bỡn, tra tấn trước đó, lại chưa làm tốt chính mình cũng nên vì thế chịu chết giác ngộ. Ôn Hàm Vi khó được duy nhất một lần nói nhiều lời như vậy, nâng lên trong con ngươi gánh chịu lấy chìm cùng để nàng có một loại quả đạm mỹ lệ. Nàng đâu ra đấy, lại cực kỳ chăm chú, đây là quyết không cho phép sự tình. Nàng rất bình tĩnh lại bình thường nói quan điểm của mình, thế nhưng là cái này tại Tri Văn Ngạn trong mắt, không thể nghi ngờ trở thành trên đời đáng sợ nhất cũng là tàn nhẫn nhất vô tình thẩm phán. Trong miệng hắn bộc phát ra bất lực tuyệt vọng gào thét thanh âm, dường như không rõ. Mình chỉ là muốn tiếp tục sống mà thôi, vì sao muốn gặp như vậy tàn nhẫn đối đãi? Nhưng hết lần này tới lần khác Ôn Hàm Vi nghe chi không nghe thấy, một đạo kiếm chỉ nhẹ nhàng điểm ra, kiếm khí thành lưỡi lao, xinh xinh đem Tri Văn Ngạn đuổi từ trên bàn chân ra thịt cạo xuống dưới, dài dài một đoạn, trắng bóng treo ở trên mắt cá chân. Nàng xuất kiếm cực nhanh, nhanh đến cả một đầu thịt cắt đứt xuống đến, không thấy nửa điểm máu tươi tràn ra, bị chỉnh tề như tờ giấy. Thẳng đến kịch liệt đau nhức hậu chi hậu giác chiếm cứ Tri Văn Ngạn đại não, khối kia thịt đùi gọt khẩu tài lít nha lít nhít chạy ra vô số huyết châu. A a a a a, chân của ta, Tri Văn Ngạn làm cho tê tâm liệt phế, trừng ra hốc mắt. Ôn Hàm Vi hắc bạch phân minh con mắt lộ ra lạnh lùng, nhưng lại quá phận sạch sẽ thanh tịnh. Nàng rất chăm chú nói ra, rất xin lỗi, quá tàn nhẫn sự tình ta không làm được. Nói, nàng đầu nhỏ bé không thể nhận ra sai lệch một chút, lại chăm chú suy tư một chút, không mang theo bất luận cái gì đe dọa ý vị, dùng một loại cực kỳ bình thường ngữ khí nói ra, nhưng cạo xương và thịt, tựa hồ vẫn là rất đơn giản. Nghe lời này, Tri Văn Ngạn cơ hồ ba hồn xuất hiếu, hắn hoảng sợ nhìn xem Ôn Hàm Vi con mắt, cặp mắt kia. Rõ ràng không giống đang nhìn một người, mà là tại nhìn rất đương nhiên đợi làm thịt lấy cắt giết xuất sinh. Đại nhân, cứu ta, đại nhân cứu ta. Tri Văn Ngạn lộn nào, ý đồ leo đến nam nhân bên người cầu cứu. Ôn Hàm Vi trong mắt, ngón trỏ lại nhấc, một sợi kiếm khí gọn gàng đem Tri Văn Ngạn cổ xóa đoạn. Bầu không khí nhất thời sạch sẽ im lặng. Dường như chú ý tới ánh mắt mọi người đều hướng một mình nàng quan tới, ánh mắt kia phảng phất lại nói, "Cửu Kinh đại nhân ngài mới là không phải mới khoác lác dọa người." Ôn Hàm Vi có chút nết lên ngón tay lại lạnh lùng thu về, nàng bình tĩnh nói, "Ta nói qua ta không am hiểu tra tấn người, chỉ có biết rõ nàng tính tình Bách Lý An biết được, cái kia thu tay lại chỉ trong động tác tuyệt đối nhiều ít đã bao hàm một chút rụt rẻ hương vị ở bên trong. Chỉ từ ở bề ngoài đến bình phán, Ôn Hàm Vi khí chất cùng Tô Tĩnh gần, đều là lạnh 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 lùng một thân thanh hàn khó mà tới gần bộ dáng." Nhưng không dùng cho Tô Tĩnh tử trong tới ngoài thanh lãnh đấu xương, Ôn Hàm Vi lạnh, lại chỉ là bề ngoài. Chỉ có chân chính đến gần thế giới của nàng, mới sẽ phát hiện, dạng này một cái băng lãnh bút bê bề ngoài dưới, gánh chịu lại là một cái mềm mại đến rối tinh rối mù linh hồn. Nàng lâu dài tồn sơn không ra, sợ người lạ, nói ít, không tại ngoại nhân trò chuyện, tính tình tự bế lại sợ bên ngoài. Đây cũng là vì sao, ở đây nhiều người trẻ tuổi đệ tử lại không một người nhận biết nàng Ôn Hàm Vi. Nàng trăm năm khó được ra một lần cửa, thấy người sống không biết như thế nào tới trò chuyện, dần ra, liền sẽ cho người tạo thành nàng rất cao lãnh vi diệu đạo giác. Chương 916, Tiên Quan Khiến chương 916, Tiên Quan Khiến nói chung, giết người gọn gàng phân ba loại người. Một là giết người như ngóe, lạnh tâm lãnh huyết đã thành định tính, sớm đã thành thói quen. Hai là cùng loại với Bách Lý Vũ loại kia công chính khắc nghiệt, khoai ý ân cửu, đối với đạo trích chi đồ không chút nào thủ hạ lưu tình. Loại thứ ba, chớ hẹn đại khái là bị Tri Văn Ngạn đánh rất một cuống họng kêu rên cho kinh lấy vô ý thức ngón tay lắc một cái, đem cổ của hắn cho lau. Bất quá lau cũng liền lau đi, Tri Văn Ngạn người này làm nhiều việc ác, đương giết. Chỉ là dưới mắt từng dãy từng nhóm nằm cái này không nhúc nhích được các tu sĩ trẻ tuổi nhưng đều chúng Tri Văn Ngạn hạ cổ quái kỳ độc còn không có giải đâu. Kỳ âm âm tại chỗ nước mắt băng, tiền bối ngươi làm sao lại đem hắn giết ta, giải dược còn không có bước đi ra đâu, như thế ta chẳng phải là muốn đương cả một đời tượng gỗ. Ô ô ô. Ôn Hàm Vi sắc mặt thẹn thùng, thu hồi đi cây kia tinh tế ngón trỏ bất an tại ống tay áo vướt ve hồi lâu, không biết như thế nào trả lời, chỉ có thể lạnh suy nghĩ thần, lặng im đối mặt. Tại sao có thể dạng này? Đám người gặp vị này Thái Huyền Tông gia trải qua chủ đại nhân vật, quả nhiên là như trong truyền thuyết cao lãnh không dễ thân gần. Cũng thế, thân cư cao vị người, như thế nào lại bận tâm bọn hắn những tiểu nhân vật này tính mệnh? Một kiếm trừ ác, câu được không phải là một cái quái ý giang hồ, lẫm liệt vi phong. Huống chi, người ta mới tại bảy quái thú kia trong miệng thuận tay cứu bọn hắn, đã là cực lớn thi ân. Càng chớ có cầu người ta còn có thể cứu người cứu đến cùng. Đám người ngã trên mặt đất liên tục ai khóc, cảm thán vận mệnh bất công. Kỳ âm âm cũng là nhỏ giọng khóc nức nở không thôi, dịu dít khóc nỉ non, tốt không tương tâm. Địa bộ này, làm đến giống như bọn hắn đều bị Ôn Hàm Vi hảo hảo vò vặn khi dễ một phen. Ôn Hàm Vi tâm cảm giác nàng cũng không có làm việc các gì, sao liền khóc đổ một mảnh. Huống chi một phàm nhân hạ độc, cho dù là lại lợi hại cỡ nào, trên đời danh y vô số. miễn là còn sống, cũng không phải hoàn toàn không có cách đối phó. Cho dù trong nội tâm nàng có ngàn vạn cái đạo lý, cũng không thiện ngôn từ nàng, đến miệng bên trong lại là giống như là một con đông cứng miệng con vịt, một chữ cũng nhảy không ra. Bách Lý An nhìn ra trong nội tâm nàng khó xử, đành phải nín cười nói, mọi người làm gì kinh hoàng, bây giờ tai họa đã qua, sao là không tìm được danh ý đi, xa không nói. Chỉ là Thái Huyền Tông ý tiên thánh thủ lâm tông, lấy ý đạo thành tiên, cứu tế thiên hạ thương sinh, chỉ là hoa một nhỏ động, chắc hẳn cũng là không ngại sự tình. Kỳ Âm Âm khóc đến lê hoa đái vũ, nhìn xem cái kia đứng trước nguy cơ từ đầu đến cuối chấn định tự nhiên anh tuấn nam tử, trong lòng thoáng thật giống như bị chấn an đến. Nhưng nàng như cũng không thành thơi, co lại một nghẹn nói, kia ấm tông nhân vật bậc nào, tục truyền nói, thế nhưng là cho tiên nhân xem bệnh, chúng ta nhị lưu tiên môn đệ tử, sao cực khổ đến động đến hắn làm kim thủ cứu chữa. Bách Lý An ôm cánh tay cười nói, cô nương có chỗ không biết, thánh thủ ấm tông chính là Ôn Cửu trải qua chủ cha ruột, Ôn Cửu trải qua chủ hôm nay đã xuất thủ tương trợ, đối với Chỉ Văn Ngạn bực này ác tặc làm thảo phạt, tất không phải đem chư vị sinh tử quên sạch sành sanh mà không để ý nghĩ đến là sớm đã làm dự tính hay lắm, biết được ấm thánh thủ định có thể cứu trợ các vị, lúc này mới có thể xuất kiếm. Kỳ Âm Âm mặt mũi tràn đầy không tin. Thiên đạo ba tông đệ tử xưa nay đều là cao không thể chạm không dính khói lửa trần gian chính là ba tông bên trong ngoại môn đệ tử, đối bọn hắn những này nhị lưu tiên môn đệ tử đều có chút khịt mũi coi thường, lười nhác tiến hành để ý tới. Người đường đường Thái Huyền Cửu Kinh, sống ở vẽ bản Thiên Thu Kỷ sách bên trong nhân vật truyền kỳ, nơi nào sẽ đối bọn hắn tiểu nhân vật như vậy an nguy sớm tưởng tượng đến như vậy chú đáo. Huống chi, cái này Cửu Kinh chủ thoạt nhìn là như vậy một cái thanh lãnh vô tâm bộ dáng, nơi nào có hắn nói đến ôn nhu như vậy nha. Ôn Hàm Vi ngước mắt lẳng lặng nhìn Bách Lý An một chút, màu hổ phách thanh tịnh như tuyết bên trong sương, rõ ràng phản chiếu ra hình dạng của hắn. Trông thấy Bách Lý An hướng nàng mỉm cười, Ôn Hàm Vi vô ý thức ma sát đầu ngón tay động tác dừng lại. Sau đó nàng thu hồi ánh mắt, giọng mũi rất ừ một tiếng, lấy đó đáp lại hắn. Nàng không quá am hiểu duy nhất một lần ứng phó nhiều như vậy người xa lạ, nhưng cái này nhẹ nhàng một tiếng đáp lại, lại là thật tâm thật ý nhưng rơi vào trong mắt của người khác, đó chính là nên được cực kỳ miễn cưỡng qua loa, bất quá đã được Cửu Kinh chủ hứa hẹn. Cho dù lại qua loa, tính mạng của bọn hắn cũng coi là có bảo hộ rơi vào. Chỉ Văn Ngạn đã chết, tiếp xuống liền giờ đến phiên cái kia thân phận thành mê nam nhân. Tại mọi người đối thoại thời điểm, nam nhân kia lạ thường yên tĩnh, cũng không nghĩ đến muốn chạy trốn. Bởi vì hắn biết được, tại Thái Huyền Cửu Kinh trước mặt, hắn như vọng động đạo tẩu, hạ trang 89/10 chính là cùng Chỉ Văn Ngạn như vậy. Đường Ôn Hàm Vi ghé mắt nhìn sang, nam nhân nhấc tay biểu thị đầu hàng, bất đắc dĩ cười nói, Chỉ Văn Ngạn giết cha, giết vợ, giết con, như hại tu sĩ, đều là hắn một người gây nên, ta bất quá là đến đưa cái thuốc, không đến mức đeo đầu thị chúng a. Phi, thật không biết xấu hổ. Lý Tiểu Tiểu đôi mi thanh tú dựng thẳng lên, Chỉ Văn Ngạn một phàm nhân, chỗ nào có thể làm nhiều chuyện như vậy? Nếu không phải ngươi ở sau lưng dẫn đạo, cho dù hắn được kia trà yêu yêu nguyên, không biết pháp, lại làm sao có thể dùng để hại người? Nếu không phải ngươi xúi giục, hắn lại chỗ nào có thể làm việc như vậy không hề cố kỵ, tàn nhẫn vô độ? Ôn Hàm Vi bàn tay rơi vào trên chuôi kiếm, hiển nhiên không có ý định cùng hắn đấu khẩu, kiếm tâm thông minh có thể rất rõ ràng nói cho hắn biết, người trước mắt này đến tột cùng có nên giết hay không. Cho dù chính như vị cô nương này nói tới lại như thế nào, Ôn Cửu trải qua chủ hôm nay không những không có thể giết ta, còn nhất định phải nên cam đoan ta hoàn hảo không chút tổn hại rời đi mới là. Ai ngờ, nam nhân thái độ lại là yên tâm có chỗ dựa chắc, hắn cười hỏi, Ôn Cửu trải qua chủ có biết ta là ai? Như vậy không có chút nào ý mới đe dọa phương thức mọi người cười mất. Có thể làm được loại này ác tha sự tình cái nào không phải giấu đầu lộ đuôi tả môn đường thuật. Mà Thái Huyền Tông, chém chính là loại này người, không cần chẳng cần biết ngươi là ai. Từ đầu đến cuối, một mực từ không nói chuyện doanh cơ rốt cục mở miệng yếu ớt, tiếng nói giống như mỏng xương lạnh mật, mặt ngươi bên trên che có mặt nạ, mặc dù nhìn không ra ngươi là người phương nào, nhưng là nàng mắt phượng nhẹ bén, đồng sắc giống như hấp đến cực hạn, cũng lạnh đến cực hạn. Đạm đạm một lời, để nam tử kia giống như một nháy mắt nghiêng đỉnh băng tuyết rót vào đỉnh đầu. Ngươi đầy người thi khí chính là nơi này hương trà cũng không che giấu được, ngươi còn cần để cho người ta động thủ đến giết. Nếu không phải ta còn chưa tới già mắt mù, đơn giản liền muốn hoài nghi trước mặt đứng đấy chính là một con hư thối đến chỉ còn nội tạng lại bỗng nhiên sát chết vùng dậy cá chết. Bách Lý An cũng đi theo chấn kinh sợ hãi một chút, có như vậy một cái trước mắt, hắn còn tưởng rằng nàng đây là bị Phương Ca Ngư cho phụ thể. Còn sống nhiều năm như vậy, lại chết nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy mẹ của mình vậy mà lại như thế mắng chửi người không mang theo bẩn. Quả nhiên, nam nhân kia sắc mặt xanh lét một trận, bạch một trận, lại dẫn thật sâu không thể tin. Giống như là không thể lý giải nữ nhân này vì sao có thể một chút xem thấu thân thể của hắn ảo diệu. Gặp hắn một mặt rung động giật mình, Bách Lý An trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Phải biết, giờ phút này đứng ở trước mặt hắn không phải người bên ngoài, mà là một tay sáng lập một cái vạn quỷ quốc gia hoàng triều nữ đế. Chớ nói thi khí rồi bất kỳ cái gì yêu ma quỷ quái cùng tử vong móc nối đồ vật, ở trước mặt nàng đều không chỗ che thân. Cho tới giờ khắc này, nam nhân trên mặt mới lần đầu lộ ra tức hồn hển thân sắc, nói hiệu nói vượng. Nói bậy nói bạn, ta là người sống sờ sờ, không phải trong miệng ngươi. Doanh Cơ cười lạnh đánh gãy, ta lại không nói ngươi là người chết, bất quá là nói trên người ngươi thi khí thôi. Rõ ràng là sinh hồn, nhưng lại có từ bên trong đến bên ngoài phát ra thi khí. Nhỏ hậu sinh, ngươi cái này tu hành thuật pháp nhưng không là bình thường tà môn. Chớ nói Thái Huyền Tông người có thể giết ngươi, nếu là cho cái này thượng thanh giới thần linh biết được, chính là ngày này cũng nên kiện ngươi. Âm cuối kết thúc, phản phất ngôn linh theo pháp, bầu trời bỗng nhiên nổ vàng trời hạ lôi, từ điện tích trời, tiếng sấm cuộn cuộn, phản phất từ mỗi người bên thai nổ vang. Trong lúc nhất thời, nam nhân giống như tâm thần bị nhiếp, rút lui nửa bước, sắc mặt trắng bệch. Sau đó, hắn lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng nghiêm mặt cười lạnh nói, thật sao? ta ngược lại muốn xem ai dám giết ta. Nói, hắn mở ra bàn tay, linh quang sinh tôi, một đạo tử kim lệnh bài trôi nổi tại lòng bàn tay của hắn phía trên. Doanh Cơ sắc mặt cười lạnh thu hồi, nhăn đầu lông mày, thần sắc dường như trầm ngưng trang nghiêm, tiên quan kiến. Tiên quan lệnh, vì thượng thanh giới tiên nhân tất cả, cực kỳ chân quý, một vị tiên nhân chỉ có một viên. Như chân quý như thế lệnh bài tặng cho người khác, chính là ẩn hàm phù hộ coi như sinh mệnh chi ý thượng thanh giới tiên nhân phân 36 ngũ đẳng, cái này tiên quan kiến tự nhiên cũng là như thế. Tử kim lệnh vì kim tiên tất cả, mà kim tiên địa vị gần với tôn tiên phía dưới, đối tại toàn bộ nhân gian mà nói, một kim tiên không thể nghi ngờ là một tòa không có thể dung chuyển vượt qua quái vật khổng lồ. Như thế tà khí quỷ dị người, phía sau lại có kim tiên phù hộ. Đây cũng chính là nói, như muốn động mệnh của hắn, kia không thể nghi ngờ là muốn cùng một kim tiên là địch. Thử hỏi nhân gian bát hoang, tứ hải lục hợp, lại có gì người dám như vậy đấu với trời, cùng tiên đấu? Như thế, hoàn toàn chính xác phiến phức. Doanh Cơ ánh mắt hơi trào, bây giờ cái này trên trời tiên nhân nhàn rỗi vô sự, đúng là đem mình tiền quan khiến tùy ý bố thí ra ngoài, lớn như thế khí, chính là ngay cả ta cũng cảm thấy không bằng a. Bách Lý An không khỏi nhìn mẫu thân một chút. Hắn biết được Doanh Cơ lập nên Trung Vũ hoàng triều, làm việc xưa nay không kiêng kỵ. Người cũng tốt, tiên cũng tốt, sau khi chết cuối cùng là phải về cùng Trung Vũ cùng Cửu Vũ quản lý, nhưng kim tiên cuối cùng không giống với cái khác tiên nhân. Trung Vũ tay cũng là rỗi không đến tiên giới đi, huống chi tiên tôn chúc trạm, xưa nay thiên vị những cái kia đạo gia chính thống xuất thân tiên sĩ. Đối với quỷ đạo U Minh một đường thái âm đại đế, bên ngoài nhìn như công bằng, kỳ thực có nhiều gõ chi ý cho nên cho dù là Doanh Cơ, nếu như không tất yếu, cũng sẽ tận lực phòng ngừa cùng kim tiên phát sinh xung đột chính diện. Tiên quan khiến thường thường tượng trưng cho thân phận cùng vinh quang, có thể được kim tiên tặng ra này khiến cái này, kia ắt tới là đem người này đem so với tính mạng của mình còn trọng yếu hơn. Giờ phút này lựa chọn cường sát người này, coi là thật cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, ngược lại sẽ còn trêu đến lớn họa trên người. Tại nam nhân ánh mắt nhìn chăm chú, Ôn Hàm Vi quả thật dừng bước lại. Nhưng còn chưa chờ hắn buông lỏng thân thể, Ôn Hàm Vi tay nắm chuôi kiếm cũng không buông ra. Cổ tay nàng nhẹ nhàng phát lực, vỏ kiếm chấn động ở giữa, như gương thân kiếm ra khỏi vỏ một tấc. Kiếm ấn như loạn tuyết thổi bay, từ hắc kim sắc trong vỏ kiếm bắn tung tóe mà ra, ngân bạch trên thân kiếm chết xạ ra hào quang chói sáng, kiếm ý bén nhọn xâm người tóc ra. Tư Sủy, không thấy nàng thân hình có gì biến hóa, nam nhân phần bụng đống nhiên bị chạm mở ra một cái đỏ thâm kiếm miệng, máu tươi phun ra. Ngay tại lúc đó, trong tay nam nhân tiên quan khiến quang mang đại tác. Ôn Hàm Vi kiếm khí mặc dù như băng nhận lăng lệ, nhưng chân chính rơi vào trên thân nam nhân, lại là khí ý đã tan rã hơn phân nửa, lực sát thương cũng thật to giảm xuống. Nếu không phải như thế, một kiếm kia đủ để đem hắn chặn ngang chặt đứt. Nam nhân thần sắc hoảng hốt, lại là thống khổ. Hắn che lấy giữa bụng vết thương, bạch 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 liên tục rút lui ba bước, như nhìn tên điên nhìn xem Ôn Hàm Vi. Nhưng khi hắn cùng ánh mắt của nàng vừa chạm vào chi trong nháy mắt, nam nhân đột ngột cảm giác hãi hùng kết đĩa, lập tức bản năng quý ý từ sau lưng trong nháy mắt lít nha lít nhít khắp lên đỉnh đầu. Nàng muốn giết hắn, mà không phải nàng muốn giết hắn. Nữ nhân này, căn bản không cần quá nhiều ý nghĩ cùng cân nhắc, viên địa tiên quan khiến ở trong mắt nàng, cùng bình thường phòng ngự pháp khí cũng không quá nhiều khác biệt. Tựa hồ thế gian này hết thảy đạo lý ở trước mắt nàng đều không trọng yếu. Giờ phút này, nàng tựa như là một chi đã tên rời cùng, thẳng tắp mà minh xác, kiếm tâm thông minh, trực chỉ bản tâm, sao là không chuyên tâm được mất phúc họa. Tại Ôn Hàm Vi sau lưng, đám kia tu sĩ nhao nhao phát ra giật mình hấp khí thanh. Ngược lại là Doanh Cơ, nhìn xem Ôn Hàm Vi trong ánh mắt, đã chậm rãi để lộ ra vẻ tán thưởng. Ngươi dám can đảm giết ta? Ngươi dám hướng ta xuất kiếm? Ngươi có biết hay không? Ngươi có biết hay không ta đứng phía sau là vị nào kim tiên? Hắn là bầu trời núi Bạch Dương động phủ chân nhân, 1.700 năm trước, hắn đối với các ngươi Thái Huyền Tông trước mặt cho tông chủ từng có chỉ điểm tri ân huệ. Dê nếu không phải như thế, tại năm đó cái kia quần ma loạn vũ thời đại bên trong, Thái Huyền Tông lại sao nhưng dễ dàng như thế trọng trấn sân môn. Các ngươi trước mặt cho tông chủ, cũng chính là Tô Quan Hải phụ thân thiếu hắn ơn nghĩa như thế, ngươi dám giết ta? Nam nhân tức giận đến toàn thân phát run, đau đến mồ hôi lạnh ứa ra. Trong tay miễn tử kim bài tiên quan lệnh, giờ phút này đúng là gọi hắn sinh ra nhẹ như hồng vũ chỉ thường thôi hào giác buồn cười ý nghĩ tới. Ôn Hàm Vi đương nhiên biết được bọn hắn Thái Huyền Tông cùng bị kiêng nghèo thường sơn bạch dương động phủ chân nhân ở giữa nguồn gốc. Nam nhân nói đến tuyệt không giả, trong tay hắn đầu kim tiên khiến càng là không có nửa điểm giả mạo. Dù là giờ phút này đứng ở chỗ này chính là Tô Quan Hải, bởi vì lấy năm đó điểm này dũng tuyển tri ân, cũng không thể không cố nén bỏ mặc người này rời đi. Chỉ là rất đáng tiếc, đứng ở chỗ này không phải Tô Quan Hải, mà là Phạm Âm Kiếm Kinh Ôn Hàm Vi. Nàng hữu nhân gian sợ hai chứng, mỹ lệ đến không có bằng hữu bệnh tự kỷ người bệnh, nàng tị thế, nàng cách một thế hệ, không hiểu nhân tình sự cố, cho nên nàng chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc. Nói muốn giết chết ngươi, vậy liền nhất định sẽ quán triệt đến cùng. Nhìn xem Ôn Hàm Vi cặp kia màu hổ phách con mắt, sáng tỏ lại ôn nhuận, phản phất là một cái sở không thể thành câu đố. Nam nhân triệt để luống cuống, hắn nâng lấy trong tay đầu tiên quan lệnh, tựa như là giơ một cây buồn cười cây cỏ cứu mạng, ngươi giết ta không được. Này tiên quan khiến ẩn chứa kim tiên ý thức, ngươi nếu muốn cường sát ta, cuối cùng ngươi cũng sẽ bị cỗ này ý thức xóa bỏ. Thái Huyền Cửu Kinh, nhân gian tương lai hy vọng, cường đại biểu tượng. Chính là ngươi cũng không muốn mất đi đây hết thảy a. Ngươi lại như thế nào mạnh, bây giờ tu vi cũng bất quá là độ kiếp hồn khải chi cảnh, làm sao có thể cùng thiên thần chống lại? Ôn Hàm Vi đối với hắn không tuân theo, dẫn theo kiếm không có chút nào do dự đi về phía trước một bước. Nàng dáng người thẳng tắp tinh tế, làm cho không người nào có thể ở trên người nàng liên tưởng đến tại kim tiên trước mặt vốn có hèn mọn hai chữ, giữa lông mày ẩn ẩn có kiên quyết. Sát ý đã ngăn không được sắp tràn ra tới. Nam nhân tại xinh đẹp như vậy mặt mày nhìn chăm chú, nhưng trong lòng bò lên trên một tầng mờ mịt sợ hãi, hắn nhanh chóng nói ra, Thái Huyền cựu kinh nhân vật bậc nào, sao có thể cùng người như ta cặn bã bại hoại đồng quy mà chết? Không đáng giá.
Không đáng.
Chỉ cần cựu kinh chủ hôm nay chịu buông tha ta, ta tất nhiên thay đổi triệt để không còn tu hành tà thuật hại người, nếu có làm trái này thể, ác gặp vạn kiếm xuyên tim chi hình. Ngôn từ thành khẩn, chữ chữ đều là từ đáy lòng chi ngôn, thẳng đến đứng trước tử vong chân chính, mới có thể để người thanh tỉnh. Nguyên lai cũng không phải là tay cầm kim tiết lệnh, liền có thể làm được chân chính không có sợ hãi đi hại người. Thiên lý nhân quả, tự có báo ứng. Hắn là thật sợ hãi, hắn là thật muốn thành tâm ăn năn. Chỉ tiếc Ôn Hàm Vi cùng Bách Lý An khác biệt. Nàng là không quá thích xem sách cho nên cũng không biết, bỏ xuống đồ đao nguyên đến vẫn là có thể lập địa thành Phật. Nàng chỉ biết là một cái đạo lý, rất là nghiêm túc lắc đầu, giết ngươi, không dùng đến một bản kiếm. Nàng ánh mắt sáng rực mà nhìn xem trong tay hắn tiên quan lệnh, lại có chút kích động ý vị ở bên trong, này lệnh, nhiều nhất cản ta ba kiếm. Chương 917, dưới ánh trăng yêu tiên chương 917, dưới ánh trăng yêu tiên nhìn thấy trước đó không lâu còn không có sợ hai nam nhân giờ phút này thương hoảng sợ tuyệt vọng, chịu nhiều đau khổ các tu sĩ trẻ tuổi trong lòng nói chưa hết giận kia là giả. Nhất là Kỳ Âm Âm, lúc đầu đối Ôn Hàm Vi điểm này từ bất cận nhân tình lạnh lùng khúc mắc tựa hồ cũng bởi vậy tiêu tan đi. Giết ngươi, ba kiếm đủ để. Cỡ nào bình tĩnh lại bá khí phát biểu. Đây cũng là Thái Huyền Cựu Kinh phong thái cùng mị lực sao? Phàm có huyết khí, đều có tranh tâm, quả ngươi người sau lưng đứng đây chính là không phải kia kim tiền, cho nên chân lý tại trên mũi kiếm. Ngươi đã làm ác, ta sẽ làm chém. Ôn Hàm Vi mắt dưới ánh sáng, vô tiên quan lệnh, chỉ có một người đầu lâu ngươi. Thần niệm khẽ nhúc nhích, ngự tiêu tranh nhưng ra khỏi vỏ, tiếng như phá mây. Lấy nàng kia một bộ áo trắng làm trung tâm, bốn phía cho bụi bỗng nhiên trống không. Vô số trôi nổi rời rạc bụi bặm bị nhen lửa thành kim sắc tinh hỏa, bị đều cuốn vào mũi kiếm ở giữa cuốn quanh thành một đạo kim sắc hỏa long. Sau đó gieo rắc cuồng tứ hướng lấy nam tử cái cổ đầu lâu chém tới. Chí thuần lại bàng bạc thiên địa linh lực hóa thành kinh khủng kiếm ý, mang theo ngàn vạn bụi lửa tiến lên, rút kiếm một chạm, đúng là chém ra bao la hùng vĩ sơn hà chi thế. Đối mặt đón đầu chém tới kiếm khí trường long, nam tử lương sợ lạnh, không kịp có bất kỳ phản ứng, hắn chỉ có thể vội vã đưa tay giơ cao tiên quan lệnh, dùng sức vung lên. Tiên quan khiến hào quang đại hiện, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đem tia đạo kim sắc hỏa long đập nát, kiếm khí hỏa long hóa thành đầy trời nhỏ vụn tiêu đốt kim bụi. Kim sắc bụi đất mặc dù nhỏ bé, nhưng trong đó năng lượng ẩn chứa nhưng lại chưa cứ thế biến mất, ý nguyên bàng bạc sợ, như là bị cuồng phong thổi đột nhiên phiêu nghiêng lịch mưa, sát qua khuôn mặt nam nhân gò má thân thể, trong nháy mắt lưu lại vô số đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Bang một tiếng vang dọn, trong tay nam nhân kim tiên khiến nước toát ra một đạo khắc sâu vết tích. Hắn trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi cũng không kịp đau, đầy dây đau lòng lật xem tiên quan lệnh, đau lòng như bóc. Chỉ là tu sĩ nhân tộc, vậy mà như thế trong mắt vô tiên. Ngươi có biết tự tiện tổn hại tiên quan lệnh là phải bỏ ra sao đại giới? Nam nhân tựa hồ đem cái này tiên quan khiến đem so với tính mạng của mình còn trọng yếu hơn, hai mắt đã bốc cháy lên lửa giận, tổn hại tiên quan lệnh, coi là bất kính thần linh, cho dù ngươi giết ta, như này khiến toàn hủy, ngươi cảm thấy ngươi có thể đỡ nổi khiến bên trong kim tiên một kích sao? Ngươi tự chuốc họa, là muốn trở thành Thái Huyền Tông tội nhân tiên cổ sao? Buông tha ta. Chỉ cần ngươi hôm nay buông tha ta, ngày sau ta tất lấy kim tiên chỉ dành, tặng ngươi một trận phúc báo. Ôn Hàm Vi bước chân không ngừng, tiến thêm một bước, bình tĩnh nói ra, họa không vọng đến, phúc không đổ đến, cầu lợi thương sinh sinh tử lấy. Há bởi vì phúc họa tránh xu thế chi, những vì tà ma, nói thế nào buông tha. Ôn Hàm Vi cầm thật chặt ngự tiêu cổ kiếm, ánh mắt thẳng tắp mà một lòng, tiếp theo lại lần nữa chém ra kiếm thứ hai. Như thế cường hãn lại ranh giới cuối cùng rõ ràng ý chí, không khỏi khiến người sinh lòng động dùng chi ý một đạo màu bạc trắng phủ tuyến từ kiếm lưỡi đao trung tâm ra sáng đốt mà lên, từ kiếm cách thẳng tắp mà xuống, cho đến mũi kiếm. Như là tinh tế dòng nước thuận thân kiếm chậm rãi rắc rơi, giống như lạnh lẽo tẩy lễ. Một tiếng thú minh vang vọng đất trời, kiếm ảnh đầy trời trải quyển, thanh quang như lôi đỉnh tiền phạt huynh thế mà xuống. Một con toàn thân trắng loáng tản ra kim sắc thần quang dị thú đạp chỉ riêng mà ra, lăng không huyền lập tại Ôn Hàm Vi hướng trên đỉnh đầu. Quanh thân vờn quanh tia chớp màu trắng cùng biển mây cuộn, uy lâm hiển hách, tướng mạo bất phàm. Từ kiếm ra một cái chớp mắt, ánh sáng vạn dặm, dị thú vậy quang như tôi tình hà giải mình. Gặp đây, mọi người không khỏi lộ ra sợ hãi vẻ chấn động, bọn hắn nhìn xem mây mù lượn lờ bên trong dị thú, cùng nhau nghẹn ngào, kiếm linh, bạch trạch. Thế gian có khí pháp, lấy yêu khắc họa, lấy linh nhập khí, đến linh pháp song toàn, có thể phát huy ra vũ khí uy lực cường đại nhất. Trên đời phàm là lên được thiên bảng thần khí, lấy tôi kiếm linh đều là đại yêu. Nhưng cái này bạch trạch cũng không phải cái gì yêu ma chi lưu, mà là thực sự thượng cổ thần thú, đại hoàng thủy thú. Thông vạn vật chi tình, biết quỷ thần sự tình, tích trừ nhân gian nhất thiết tà khí. Là cùng đương thời Chu Tước, Kỳ Lân, Huyền Vũ chung vị chư thần chỗ phụng, cho dù là ở trong mắt tiên tôn trúc trạm, cũng có cực kỳ không nhẹ địa vị. Cái này cựu tinh chủ đại nhân là hổ vẫn là ngốc à, Kỳ Lân Chu Tước như thế thần thú đều là một tông chi tín ngưỡng đồ đẳng. Nàng ngược lại tốt, trực tiếp đem thần thú luyện hóa thành kiếm linh, phong tại ngự tiêu trong kiếm. Ở đây các tu sĩ dám vũ bộ lực đánh cược, Thái Huyền Tông tông chủ Tô Quan Hải tất nhiên không biết được việc này. Nếu không, hắn nơi nào còn dám như thế an an ổn ổn khi hắn Thái Huyền chi chủ. Sợ là sớm đã thoát khỏi áo, cong lên cảnh mận gai đi thượng thanh giới thỉnh tội đi. Mà đầu kia Ôn Hàm Vi phản phất hoàn toàn không có chú ý tới chúng mắt người bạo lồi bộ dáng, gió lớn nổi lên tại tóc xanh ở giữa, trên mặt đã không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Kiếm ý bao phủ cả tòa hoang trạch, trên người nàng váy trắng từ từ. Mà nàng hướng trên đỉnh đầu kiếm linh mạch trạch, tốc hạ đạp lên ngàn cơn sóng, bình tĩnh hư không không gian dâng lên kinh khủng gợn sóng sóng cả. Thanh thế như đánh ra núi xanh hai bên bờ, chống tuyết ngàn trượng. Tiếng kiếm reo cùng bạch trạch tiếng thú gào trùng điệp thành một đạo kéo dài mà tang thương địa thiên địa chi âm. Tại thanh âm này phía dưới, đám người đống nhiên dâng lên một loại mình cùng dưới trời đất, phá lệ nhỏ bé đạo băng chi ý. Nam nhân thất thần nhìn xem cái này giống như đủ để kinh diễm thương cổ một kiếm, trong lòng bàn tay tiên quan khiến nóng hổi đến cực điểm. Một tiếng giòn minh, đến như mưa gió, đi giống như hạt bụi nhỏ, kiếm minh phản âm vòng vòng đan sen, từ đám mây đến, nhiều nhân gian. Thiên địa chợt xa, cứ thế mọi âm thanh hư vô, vọng tưởng vạn pháp tật tuyệt. Huy hoàng tiên quan lệnh, rời khỏi tay, như băng sơn, như bại tuyết, như ngọc nát, tán thành muôn vạn tận, điểm điểm phái quang giống như mưa không phải mưa. Nam tử cánh tay bi mắng nổ tung, căn cốt tật tuyệt, mà bạch trạch miệng ngậm tang thương xa xăm kiếm ngân vang không dứt, kiếm quang sáng tỏ không giảm. Tốc độ nhanh chóng, mũi kiếm chưa đến, khó có thể tưởng tượng kiếm ý lực lượng đã đem trên người hắn vốn có vết máu làm cho vết thương đại trán, xé rách ra thông suốt lớn miệng máu nhìn thấy mà giật mình. Trong miệng hắn buộc phát ra tê tâm liệt phế gầm thét kêu thảm, chỉ cảm thấy thân thể liền muốn như vậy chôn vùi mà đi. Kiếm quang tán đạm, bạch trạch về linh, chỉ còn lại Ôn Hàm Vi một người hành tẩu tại biển mây từ từ bên trong. Tiên quan kiến nát đi toái quang điểm điểm mà bậy, lại chưa rủ xuống rơi xuống đất, mà là giống như không có trọng lượng tinh quang còn cuốn Ôn Hàm Vi khí tức, ngưng tụ không tan. Phúc. Nam nhân ngã trên mặt đất, trong miệng phun máu tươi, bộ dáng dị thường thế thảm. Hắn một cánh tay đã hóa thành huyết vụ, bị thương thành như vậy vẫn không quên nâng lên còn sót lại tay đi sờ gương mặt của mình. Hắn giờ phút này toàn thân trên dưới, cơ hồ không có một khối thịt ngon, nguyên bản sắc bén kiếm miệng lại bị hung hăng xé rách, thành hình dạng không đồng nhất máu sâm sâm đỏ đậu. Phần bụng bên trong vết thương mơ hồ có thể nhìn thấy nhỏ vụn nội tạng tràn ra, đầy đất tinh hồng. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là phải đi xác nhận mặt mình có bị thương hay không. Ở bước nhân nhất bàn tay một trận tìm đòi, hắn trên mặt hiển nhiên lớn thở dài một hơi, nặng thở gấp rút mảnh ho khan. Máu tươi không ngừng từ bờ môi bên trong điên dũng manh tiến ra, quang trạch giấu kỹ mũi kiếm chợt đi vào trước mắt của hắn, nhẹ nhàng địa điểm tại cần cổ của hắn mạch máu động mạch chỗ. Hắn vừa ngẩng đầu, liền đối đầu một đôi màu hổ phách con mắt, cặp mắt kia chính cũng lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn, dần dần chấm mắt sắc lại càng có vẻ sạch sẽ sáng long lanh. Dù là giờ phút này nam nhân mạng sống như treo trên sợi tóc, lại cũng không khỏi trầm luân tại này đôi mắt đồng bên trong. Ôn Hàm Vi trong tay hơi dùng lực một chút, mũi kiếm đâm rách da thịt, huyết châu chảy xuống, nàng khẽ bước cằm, cho dù là không vui không giận thần thái, cỗ này tối ra cũng xinh đẹp để cho người ta kinh diễm. Nguyên lai, cái này tiên quan khiến chỉ cần hai kiếm liền có thể phá a. Nhìn xem Ôn Hàm Vi kia lạnh đạm không thèm để ý ánh mắt, nam người lửa giận trong lòng nóng nảy đốt. Chân quý như thế kim tiên khiến cứ như vậy bị hai kiếm phá sạch sẽ, đường lui của hắn triệt để đoạn tuyệt, thậm chí hôm nay, hắn liền phải chết ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, nam nhân lòng như cho nguội, hắn cắn răng nghiến lợi nhìn xem bị tiên quan khiến mảnh vỡ phụ thuộc bao quanh Ôn Hàm Vi, giọng căm hận nói, ngươi rất đắc ý sao? Hôm nay ta liền là chết, ngươi cũng muốn cùng ta chôn cùng, tiên quan khiến đã hủy, trong đó kim tiên ý thức đủ để cho ngươi vĩnh viễn đọa lạc vào Diêm La, hồn phi phách tán. Ôn Hàm Vi lắc lắc đầu, ta cũng không thế nào đắc ý, dù sao giết chết ngươi cũng không phải là một kiện đáng giá đắc ý sự tình. Kiếm trong tay đưa ra ngoài, mũi kiếm đẩy ra phần cổ mạch máu. Nam nhân tiếng kêu thảm thiết xuyên thấu hoang trạch, rung động khắp nơi, giống như tại bí ẩn không biết thế giới bên trong, thủ kỳ trung minh huy chiếu, thiên khung đống nhiên chụp lên một tầng to lớn bóng ma, che lấp màn trời, liền liền ánh trăng cũng biến mất không thấy gì nữa. Một tiếng kỳ dị dã thú hít dài thanh âm, thê lương bi thương. Mọi người ở đây coi là đây hết thảy cuối cùng rồi sẽ lúc kết thúc, Ôn Hàm Vi kiếm trong tay đúng là đâm vào không khí. Người nào lại có thể từ Thái Huyền Cựu Kinh trong tay đầu các người? Ôn Hàm Vi nghiêng nghiêng thu kiếm mà đứng, như thu thủy lạnh tính thân kiếm rõ ràng chiếu rọi ra một sợi nghiêng nghiêng dưới ánh trăng, trên mái hiên to lớn yêu hồ trong miệng ngậm nam nhân cái bóng. Mây trên trời lưu chạy ngược nhập nhân gian, đêm hạ giống như quỷ mị yêu hồ hiện hóa thành một cái động lòng người xinh đẹp nữ tử. Trên người nàng ngầm xiêm y màu tím ngăn trở trên trời đùng vân hàn nguyệt, sau lưng ba con to lớn bôi cáo che kín trời trăng, nàng nửa ôm nam nhân, lặng lẽ xa xa liếc nhìn Ôn Hàm Vi. Ngươi thương hắn, tối nay vốn nên để ta tới lấy tính mạng của ngươi, bất quá để ngươi chết tại tiền quan ra lệnh, tựa hồ có thể làm cho ngươi càng thêm thống khổ. Ôn Hàm Vi cũng không nói chuyện, chỉ là thần sắc đạm đạm thu kiếm trở vào bao. Ngự yêu trở vào bao chi trong nháy mắt, yêu hồ nữ tử phía sau, y mắng vạch ra một đạo nghiêng dài mà sáng tỏ to lớn kiếm quang. Ở dưới ánh trăng cuồng vũ đuôi cáo, dây lắt nhưng bị chém đứt một con, mềm mềm rơi xuống đất. Ôn Hàm Vi thu kiếm nước mắt, ánh mắt thanh tịnh bình tĩnh nhìn xem răng trên mái hiên yêu hồ nữ tử. Nàng một câu cũng không nói, lại dùng hành động minh sát nói cho nàng. Tối nay, nàng còn không có bản sự kia có thể lấy nàng tính mệnh. Hồ yêu nữ tử đứng ở trên mái hiên, khóe môi chảy máu, sắc mặt nổi lên hoàn toàn trắng bệnh chi sắc, hiển nhiên là gặp không nhẹ thương tích. Đám người chỗ nào muốn lấy được lại còn có thể sinh ra như vậy biến cố, từng cái ôm lấy cổ nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy trong buổi tối khí thế kia kinh người hồ yêu, không khỏi quá sợ hãi. Bọn hắn hoảng sợ cũng không phải là cái này yêu hồ nữ tử cường đại cỡ nào, mà là nàng rõ ràng yêu lực chủ tiên, lại một thân doanh doanh thanh khí, cũng không hiển nửa điểm yêu khí. Con gái hắn yêu khí hơi thở thanh linh, đúng là một con yêu tiên. Từ xưa đến nay, yêu tiên người, ngoại trừ Côn Luân một phái xuất ra, đều hiến tế thành dụng cụ, cùng chủ cùng nhau phi thăng. Cái này yêu hồ trên thân không thấy đế ấn, cũng không phải là khí linh, không ngờ thành yêu tiên, đến tuột cùng là lai lịch thế nào. Nếu ta không có đoán sai, cái này hồ yêu chính là kia kim tiên khiến đời thứ hai chủ nhân. Doanh Cơ đạm đạm nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt, biểu thị đối với cái này hứng thú không lớn. Doãn Bạch Sương lại ngửi được một tia bát quái hương vị. Từ khi yêu giới quy thuận tại tiên giới, không rơi vào ma giới yêu tu tại lục giới bên trong, địa vị cũng không tính quá cao. Một con còn chưa đắc đạo nho nhỏ yêu hồ, lại có thể trở thành kim tiên khiến đời thứ hai chủ nhân, đây cũng chính là nói, cái này kim tiên khiến là nàng từ vị kia Bạch Dương động phủ chủ trong tay tự tay nhận lấy. Nàng bận bịu dắt Doanh Cơ tay áo, một mặt tò mò nhìn nàng. Doanh Cơ hướng nàng mở ra bàn tay. Doãn Bạch Sương liền tranh thủ sớm chuẩn bị kỹ càng lại đập tốt một thanh hạt dưa nhân đặt ở trong lòng bàn tay nàng bên trong, khỏa khỏa sung mãn cực kỳ. Bên trên nói, Doãn Cơ vui vẻ tiếp nhận nàng thành quả, vừa ăn hạt dưa một bên giảng thuật, hồi lâu trước kia, kia Bạch Dương tiên nhân mới chỉ là một bạch tiên, chưa ban cho tiên sơn độ phủ, bên người bất quá chỉ có một con tam vị yêu hồ tọa kỵ mà thôi. Dễ hắn dốc lòng tu hành, một trận tiên kiếp mà tới, hắn bản không độ qua được, khẩn yếu con đầu, là hắn tọa hạ tọa kỵ từ hiến ngàn năm tu hành, vì hắn cản hạ tối hậu ba đạo lôi kiếp, từ đó nhục thân tiêu vong, linh hồn quy về cửu u luân hồi. Dựa theo lẽ thường mà nói, ngàn năm yêu hồ ngăn lại ba đạo lôi kiếp, cho dù lực không bị kìm, cũng không trở thành thân về đạo vẫn. Năm đó hắn lấy bạch tiên chi thân, tự tiện xông vào cửu u, bị cha quân sinh sinh quất 13 cây thiên quất, cũng muốn gặp này yêu hồ, nói là muốn vừa báo cạn cấp tri ân, ở đây yêu hồ trên thân gieo xuống ân ký, thuận tiện đời đời luân hồi, đều có thể tìm tới nàng. Tại trận kia trong lôi kiếp, cái này yêu hồ một thân ngàn năm tu hành vừa tan tận, đột vào luân hồi, đầu thai chuyển thế, lại cũng bất quá là một con bình thường phàm hồ. Cũng là chúng đích nên có kiện nạn này, sơn giã tiểu đồng nàng hướng, ham chơi thời điểm, nhóm lửa đem hồ ly ổ thiêu đến không còn một mảnh. Hồ yêu thế này hồ cha hồ mẫu liều chết không trốn, cố nén liệt hỏa đốt người thống khổ, cũng muốn bảo vệ mới xuất thế hài tử. Cuối cùng một tổ tiểu hồ cùng hồ cha hồ mẫu táng thân biển lửa, chỉ có nàng thoi thóp thời khắc, bị đã là kìm tiên bạch dương động chủ cảm giác nguy cơ, kịp thời đổi tới, cứu một mạng. Hắn không để ý thiên đạo luật pháp, vì phàm hồ mạnh mở mang tâm trí, điểm hóa trở thành yêu tiên, cũng như vậy ban thưởng tiên quan lệnh, dùng cái này khiến vì nàng hộ đạo bình an. Doãn Bạch Sương lại hỏi, cái này tiên quan khiến nếu là yêu hồ tất cả, như thế nào lại rơi xuống cái kia tà tu trong tay? Doãn Cơ lắc đầu, chuyên tâm ăn lấy trong tay đầu hạt dưa nhân, như thế, ta liền không được biết rồi. Mặc dù không biết, nhưng cũng đoán được 7-8 phần, đơn giản đều là trong nhân thế bên trong những cái kia yêu ma nhân loại đều khám không thấu tình yêu yêu mà từ khốn tại tâm. Đối với hết thảy tham giận yêu thầm, là phi nhân ta, đều hết thảy buông xuống Doãn Cơ mà nói, những này tình yêu sự tình, quả nhiên là quá chuốc khổ lại nhàm chán, nàng là thật không có hứng thú tiếp tục truy đến cùng. Khục khục. Khục. Bị yêu hồ ôm vào trong ngực tay cụt nam tử trong miệng hò khan bọt máu. Hắn suy yếu nhìn trên mặt đất kia một đoạn gãy đuôi, ánh mắt trầm thống đến cực điểm, thanh âm khàn giọng nói, "Đi." Yêu hồ gắt gao nhíu mày, "Thế nhưng là thân thể của ngươi." "Không sao cả." Rời khỏi nơi này trước, Ôn Hàm Vi mặc dù lấy không uy hiếp, nhưng là bọn hắn. Nam nhân ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Bách Lý An Tổ ba người, hắn lắc đầu nói, "Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi." Yêu hồ cũng không nói thêm gì nữa, nàng cắn cắn môi, ôm lấy nam tử, túc hạ đập gió, thân hình huyễn ảnh, tụ hợp vào ánh trăng bên trong, đột hướng phương xa, khí tức rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chương 918, cần kiệm tiết kiệm là Mỹ Đức. Chương 918, cần kiệm tiết kiệm là Mỹ Đức. Mông lung ánh trăng cũng theo yêu hồ rời đi mà biến mất, bầu trời hóa thành một mảnh mực đậm chi sắc, ngay cả một tia tinh quang đều chưa từng có. Đống lửa chẳng biết lúc nào đã dần dần dập tắt, chỉ có vờn quanh tại Ôn Hàm Vi quanh thân tiên quan khiến hiếm nát ánh lửa như đom đóm sáng tối chập chờn. Đêm lôi quần quần từ mây đen sau kinh động, nuốt ngạt giống như cự trống lôi kích màn trời. Một cỗ áp lực không gì sánh nổi từ cửu thiên giáng lâm. Đám người gặp một màn này, đoán được tiếp xuống sắp phát sinh cái gì. Kim Tiên ý thức coi là thật khủng bố như thế à? Nếu là giờ phút này bọn hắn không thoát đi nơi đây, phải chăng cũng phải vì đó tác động đến trong đó, chết không có chỗ chôn. Đám người không dám tiếp tục nghĩ. Lúc này Ôn Hàm Vi xoay người lại, nàng cầm trong tay ngự tiêu kiếm cắm vào Bách Lý An sau lưng hoang trong đá, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Bách Lý An. Một tiếng ầm vang tiếng vang, chân trời tụ lên một tia chớp, sát na lôi quang chiếu vào trên mặt nàng, càng thêm sáng trong. Tuyết trắng tay áo bị gió lớn thổi dương, nàng thần sắc yên tĩnh, ánh mắt thanh tịnh đến gần như quỷ dị. Một câu cũng không nói, ý thức lại vô cùng rõ ràng truyền đạt cho Bách Lý An. Nàng đây là đem mình ngự tiêu kiếm giao phó cho nàng bằng hữu tốt nhất, để hắn mang về Thái Huyền Tông đi. Làm xong đây hết thảy, Ôn Hàm Vi gì không chút nào dây dưa dài dòng rời đi hoang trạch, hóa thành một đạo độn quang đi xa. Bách Lý An rút ra sau lưng hoang thạch bên trên cổ kiếm, nói một câu, "Thái Huyền Tông, ta cái này nhất thời bán hội sợ là không đi được, kiếm này, ta nhìn vẫn là trả lại đi." Nói xong, liền cũng đi theo đuổi theo. Doãn Cơ nhìn xem Doãn Bạch Sương, kỳ quái nói, "Ngươi xưa nay chán ghét Thái Huyền Tông người, hôm nay làm sao không ngăn trở hắn xen vào việc của người khác?" Doãn Bạch Sương nhìn xem Doãn Cơ, ngon ngọt cười, nói, "Lão nhân gia ngài luôn luôn ái tử như mạng, ngày hôm nay hắn ba đuổi tới đi cho người ta cả kiếp, ngài không phải cũng không nói chuyện sao?" Doãn Cơ khẽ mút cằm, nói, "Ta cũng không phải Bách Lý Vũ tên kia, hắn muốn làm sự tình ở ta nơi này, cứ việc có thể buông tay đi làm. Dù là xông ra bắt thiên đại họa đem trời đâm sập cũng có ta cái này là mẹ cho hắn định lấy." Doãn Cơ chớ hẹn là cảm giác được năm đó tại Thiên Tỷ Kiếm Tông các nàng hai mẹ con chịu quá nhiều điều khí. Nàng bản chỉ như vậy một cái nhi tử, Bách Lý An từ nhỏ lại trưởng thành sớm hiểu chuyện. Chiếu Doãn Cơ cái tuổi này bên trong để tính, cũng coi là già mới có con, vốn nên đối cái này tiểu nhi tử yêu thương tiến thực chất bên trong. Nhưng hết lần này tới lần khác làm phiền Bách Lý Vũ cái kia bản tính tử, hai tử đói bụng khát đả thương bị quất, đều không cho nàng quá phận quan tâm. Làm hại nàng bỏ qua tại hắn tốt nhất tuổi tác bên trong để hắn nên hưởng thụ tốt nhất yêu thương. Bây giờ dưới mắt như vậy, không có Bách Lý Vũ những cái kia cậu thí nghịch cảnh lệ tiết, thuận cảnh tiêu xương loại hình đại đạo lý. Doãn Cơ tựa hồ mười phần hưởng thụ dưới mắt không kiêng nể gì cả cương triều nhi tử hành vi. Hắn luôn nói pháp lập như núi, hàng an thiên hạ, mẹ chiều con hư, nhưng ta lại muốn hắn nhìn xem ngươi. Nhà ta hải tử trên tay ta, đến tột cùng là dưỡng thành vô dụng con hư hỏng, vẫn là khỏe mạnh trưởng thành trưởng thành. Doãn Bạch Sương kinh ngạc nhìn Doãn Cơ, hốc mắt hơi có chút ẩm đỏ. Lý Tiểu Tiểu lúc này cách Doanh Cơ cũng cách chính gần, được không đến nghe lời này, một mặt giật mình nhìn xem Doanh Cơ, che miệng nói, vị tỷ tỷ này nhìn xem trẻ tuổi như vậy, lại có như thế một thật lớn mà rồi. Doanh Cơ nghe xong Lý Tiểu Tiểu mở miệng nói chuyện, một đôi đẹp mắt lông mày liền khiến cho kình vo thành một nắm. Nguyên bản trên mặt còn mang theo ý cười biểu lộ lập tức liền sụ xuống, sắc mặt ẩn ẩn lộ ra mấy phần bị đắng. Nàng ẩn ẩn mang theo vài phần ghét bỏ ý vị ghé mắt liếc qua Lý Tiểu Tiểu, trong lòng than thở đã thành trời. Vừa nhìn thấy Lý Tiểu Tiểu mê hồ nhỏ bộ dáng, Doanh Cơ liền sinh ra một loại nhà nàng thật vất vả ngày thường như nước trong veo cải trắng cho heo tận gốc cùng một chỗ cho bệnh lên ảo giác. Huyệt thái dương ẩn ẩn bị đau, nhưng thực sự không có cách nào khác. Con trai mình chọn, lại nói cái này thái tử phi đều ngầm cho phép, nàng cái này là mẹ không cần thiết làm kia ác bà. Doanh Cơ miễn cưỡng lên tinh thần, cố gắng muốn cùng nàng trêu chọc hai câu. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, vẫn là không nhịn được trong lòng bản năng, thay ngoài cười nhưng trong không cười rút gân giống như châm trọng, nha. Lý tiên nhân cô nương hôm nay sao như vậy khiêm tốn, không gọi tiểu lão muội, đổi giọng gọi tỷ tỷ, thật là khiến người ta hảo hảo sợ hãi a. Lý Tiểu Tiểu biểu hiện trên mặt cứng đờ, đêm trước say rượu ký ức xông lên đầu, để sát mặt nàng lập tức bạo đỏ đến giống như tôm lột tử. Nguyên bản còn cảm thấy đêm trước điên về điên, mượn say rượu buộc người ta nữ tử gọi tỷ tỷ mình cũng không thể coi là quá xấu hổ sự tình. Nhưng hôm nay bất thình lình nghe được, người ta thật lớn mà cũng có thể cưới nàng đương tướng công niên kỵ, việc này thật sự là cho nàng treo đến đầy đất lông gà, không ra thể thống gì. Lý Tiểu Tiểu lòng có dư quý mà nhìn xem Doanh Cơ, mặc dù tự biết mình ngôn ngữ có sai lầm, nhưng lão nhân gia ngài cũng không cần sắc mặt thối thành như vậy quỷ bộ dáng a. Cái này không biết được còn tưởng rằng ta đưa ngươi nhà nhi tử làm gì nữa nha. Lý Tiểu Tiểu ha ha gượng cười hai tiếng, say rượu nói bậy, say rượu nói bậy, nhìn vị tỷ tỷ này chớ muốn để ở trong lòng. Lý Tiểu Tiểu bồi cười, trong lòng tự nhủ lần này ta cái này miệng nhỏ ba ba đủ ngọt ta. Loại này thành ra có em bé niên kỷ phụ nhân, chẳng phải thích tuổi trẻ tiểu cô nương gọi tỷ tỷ nàng sao? Nào có thể đoán được lời này nói chưa dứt lời, nàng một bộ liếm lắc mặt cười hô tỷ tỷ, trong nháy mắt lại đem Doanh Cơ thành công chọc giận. Cái gì tỷ tỷ muội muội? Ngươi cái này đục hài tử ít tại cái này loạn bấu víu quan hệ, nào có ngươi như thế không hiểu chuyện hồ chiếm người tiện nghi. Nhi tử ta cũng không nhận ngươi cái này tiện nghi tiểu gì. Doanh Cơ nhìn Lý Tiểu Tiểu trong ánh mắt biết đầy tà ma mau mau lùi tán, hận không thể tại chỗ tế ra chu tước thần phù xua tán đi cái này tai họa. Lý Tiểu Tiểu bị hét không hiểu ra sao. Cái này tượng đất còn có ba phần lửa đâu, nàng đều ôn tồn cười làm lành nói xin lỗi. Ngươi không tiếp thụ đó là ngươi chính là, có cần phải như vậy sinh khí nhăn mặt sao? Lý Tiểu Tiểu là cái ôn hòa tính tình nhưng cũng đối người đối sự tình. Dễ nói chuyện lúc, lông cho ngươi thuận đến, ngươi như đối ta âm dương quái khí, nàng cũng là có thể nổ lông cùng ngươi nhe răng lộ trào hùng cực kỳ. Nhìn tỷ tỷ lời nói này đến, tại cái này trong giang hồ, chúng ta đều là cái này tứ hải ngũ hồ nhi nữ. Ta cùng nhau ngài không thân chẳng quen, hai cùng các ngài kia lớn nhi tử bảo bối cũng không một chút liên quan. Gọi tiếng tỷ tỷ làm sao nhìn cũng không đủ đi, ngài tức cái gì đâu? Vẫn là nói. Lý Tiểu Tiểu ra vẻ kinh ngạc che miệng, ngài là nhìn bản cô nương xinh đẹp như hoa, muốn cho các ngài nhi tử nói cửa việc hôn nhân, muốn để ta đi làm các ngài tiện nghi cô vợ trẻ hay sao? Doanh Cơ sắc mặt tái xanh, ngươi nếu là hoa tươi, về sau châu cũng không dám kéo phân. Lúc này, Doãn Bạch Sương nhìn Lý Tiểu Tiểu sắc mặt cũng thay đổi, trong ánh mắt tràn đầy khâm phục ý tứ, đồng thời lại có chút thương hại. Ra ngoài hảo tâm, nàng nhịn không được ngừng lại chủ đề, nói, Lý cô nương trong thân thể độc tố vừa vặn rất tốt chút ít. Nói chuyện sẽ hao tổn tinh thần lực, không nếu vẫn chút chuyên tâm ổn định thương thế a. Lý Tiểu Tiểu nhẹ hừ một tiếng, bị ví von thành phân châu, trong lòng cũng là tại nổi nóng. Nàng cố ý làm ra một bộ khoe khoang tư thái, định đặt từ trong túi lấy ra một viên tản ra như là hát rượu thạch quang trạch sừng tê giác. Sau đó một bộ nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua đi, hai cái đồ nhà quê ánh mắt tiếp tục tìm đường chết nói ra, đây là Trung Vũ Hoàng Triều trừ độc thánh bảo chỉ toàn sát sừng, có trừ độc tán tà công hiệu, nhà ta phu quân thế nhưng là Trung Vũ Hoàng Triều hết sức lợi hại quỷ đạo tu sĩ người bình thường cũng không thấy. Liền các ngài kia một mặt hoa đảo tướng hoa tâm nhi tử, ta thật đúng là trướng mắt. Vị cô nương này cũng không phải ta nói ngươi, ngươi nhìn một cái ngươi là cái gì ánh mắt, kia họ Cơ tuy nói bộ dáng ngày thường không tệ, nhìn nam nhân một khi nhìn xem nữ nhân không rời nổi bước chân chính là không được. Rõ ràng ngươi ngay tại hắn té ngã, còn thụ chỉ văn ngạn ám toán không có tốt toàn đâu, liền ném hai mẹ con các ngươi người truy khắc đẹp mắt cô nương đi. Ta nhìn hắn kia ba ba bên trên đội bộ dáng, chớ hẹn là muốn làm Thái Huyền Tông con rể tới nhà, dạng này một lòng ăn bám nam nhân không đạp còn giữ về nhà mang cho lão cha cha nhìn, cùng một chỗ thật vui vẻ ăn Tết hay sao? Lý Tiểu Tiểu lực sát thương kinh người, địch ta không phân, vô cùng đơn giản một câu Thái Huyền Tông con rể tới nhà vô cùng tình chuẩn đau nhói Doãn Bạch Sương trái tim nhỏ. Lần này thật đúng là đủ hung ác, trực kích yếu hại. Lý Tiểu Tiểu tiến vào trạng thái, hoàn toàn không có chú ý tới Doãn Bạch Sương thời khắc này sắc mặt, hảo hảo lời nói thâm thía, cô nương cùng ngươi nói thật đi, kỳ thật ngươi ngày thường tốt như vậy nhìn, cực kỳ giống Thương Ngô cung vị kia áo đỏ thiếu chủ, đơn giản trong một cái mô hình khắc ra. Nhưng người ta mặc dù ngày thường đẹp mắt, lại là cái lục thân không nhận nữ nhân điên a. Tiểu Tiểu cô nương một bên nói một bên giận đập đùi. Năm đó ta tại Tiên Lăng thành gặp qua một lần, bộ dáng gọi là một cái hung tàn đấy, dẫn theo kiếm liền đuổi theo nhà ta kia nhân tình chặt. Liên nàng kia vừa ra khỏi cửa, Thiên Sơn điệu phi tuyệt, vạn tính nhân tung diệt quỷ tính tình, ngày thường đẹp hơn nữa cũng không có nam nhân kia nguyện ý đâu. Lý Thiếu Tông chủ lại nhìn Doãn Bạch Sương một chút, ngay cả khen mang ngâng, nhưng ngươi không giống à, ngươi mặc áo xanh phục so cái kia mặc đồ đỏ tang hỷ phục giống như sát tinh tốt đã thấy nhiều. Muốn cái gì nam nhân không có, hết lần này tới lần khác muốn chọn cái này đi đến chỗ nào đều hận không thể đem mình lão nương buộc dây lưng quần bên trên tiểu nam nhân. Sát tinh Doãn Bạch Sương lạnh lạnh ha ha một tiếng, ánh mắt thâm ý sâu sắc nhìn Lý Tiểu Tiểu một chút, ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa. Đang khi nói chuyện, Lý Tiểu Tiểu còn một mặt cao ngạo không có thử một cái liếc qua Doanh Cơ, cố ý làm ra một bộ hiện thực sắc mặt tức giận người. Bây giờ đầu năm nay, vốn chính là nam tử nhiều, nữ tử ít, nhất là tu tiên nữ tử càng là ít. Ta Ly Hợp Tông nói thế nào cũng là có mặt mũi tông phái, như thế nào để ý dạng này bừa bãi vô danh tiểu tử? Các ngài đứa con kia, cùng ta kia phu quân thật không so được, cho nên ngài cứ yên tâm đi. Một tiếng này tỉ tỉ, ở ta nơi này nặng như thiên kim, ngài xứng đáng, nhưng cũng đừng nghĩ lấy ta đổi giọng ha. Nghe khanh một lời nói, Doanh Cơ mặt đều nhanh đã nứt ra. Nàng lộ ra âm trầm tiểu dung, đáy mắt sâu u, chỉ mong Lý muội muội có thể đem lời này quyết định cả một đời, ngày sau nhưng chớ có lại đến ta té ngã đến khóc giống, ở ta nơi này, một khóc hai náo ba treo ngược công việc này cũng mặc kệ dùng. Lý Tiểu Tiểu vô ý thức liền muốn lạnh cười một tiếng, dục ý phản bác, có thể không bưng thân thể đống nhiên phát lạnh, lại quý quý im tiếng. Ôn Hàm Vi cuối cùng lựa chọn tại một tòa hoang thành ra trong núi Giáng Lâm, bốn phía không có mưa ai, trong núi sinh linh cũng tại nàng tận lực thả ra sát cơ khí chàng hạ làm cho chạy trốn phương xa. Theo quanh quần tại nàng quanh thân kim sắc điểm điểm toái mang khi thì đống nhiên bộc phát ra năng lượng kinh khủng, đánh trúng cỏ cây ngăn trở, toái nham bay lên không. Kinh khủng kiếp nạn khí tức tại đỉnh đầu nàng xoay quanh ngưng tụ, nàng tựa như là một cái minh sát tọa độ, bị khóa chết trong đó. Toàn bộ thiên địa ngầm nhào nhào đục ngầu một mảnh, núi đá tẩu dao, chỉ ở sát na, Ôn Hàm Vi thậm chí còn đến không kịp chỉnh lý bị Lệ Phong thổi loạn y phục. Quanh thân khí cơ đột nhiên băng, một cỗ cường đại ý thức phóng thích ra. Nàng túc hạ thổ địa kinh khủng vỡ ra, Ôn Hàm Vi thân thể bị khe hở trong thâm viên vén múa mà lên cự lực hướng về trên không kịch liệt chấn đi. Cho dù tại kia cỗ kinh khủng khí ý buộc phát một cái mắt, Ôn Hàm Vi lấy tốc độ kinh người làm ra phản ứng, thân thể có chút bị lệnh, bảo vệ được tâm mạch linh đài trở chỗ yếu hại. Dù là như thế, to lớn lực trùng kích dưới, để nàng toàn bộ phía sau lưng giống như là đều bị một thanh vô hình lôi kiếm tích mở. Vệ kỳ, phần lưng quần áo nổ tung thành nát hồ điệp, theo gió biến thể, da thịt tinh hồng tung bay ra, như là bị ép vỡ đi ra thịt nát. Truy chỗ thậm chí đã lộ ra sâm sâm xương, máu tươi chưa phun ra ra, liền bị cố năng lượng kia cuồng đốt chi ý sấy khô thành huyết sắc xương mù thể. Ôn Hàm Vi mưa bụi đạm như mực lông mày nhỏ nhắn thật sâu nhíu lên, dường như cực kỳ thống khổ, trong miệng khó đè nén nhẹ ra một ngụm nhỏ máu tươi tới. Nàng không cách nào trưởng khống thân thể của mình, chỉ có thể mặc cho mình giống như là tại báo tố bên trong bị thổi cuồng loạn đụng đá, thân thể bị vê đến lăn đi, sau lưng vết thương liền giống như là muốn bị sinh sinh đưa nàng tả hữu xé rách thành hai nửa. Ngay tại nàng đau nhức đến sắp chết lặng mất đi ý thức thời khắc, một đạo kiếm quang từ phía trên bên cạnh chém tới. Dưới bầu trời đêm, thiên địa linh lực khí tức cũng đi theo khẽ động, quay chung quanh bao vây lấy nàng tiên quan nát ấn lập tức thiếu mở một góc. Một thân ảnh như lưu quang tụ hợp vào, từ cái này đạo khuyết rắc bên trong lược ảnh đi vào. Cùng bạo Lệ Phong như từng thanh cực kỳ sắc bén thanh đao nhỏ, cắt cho nàng mí mắt đau nhức, căn bản là không có cách mở to mắt. Nàng không cách nào thấy vật, chỉ cảm thấy mình rơi vào một cái băng lãnh trong lồng ngực, quanh thân kia cố kinh khủng ý thức trong nháy mắt thật giống như bị ngăn cản đến một cái thế giới khác bên trong. Bên hai bỗng nhiên oanh minh tiếng sấm, cắt ra đao sắc bén cắt thống khổ, giây lát nhưng đi xa. Ôn Hàm Vi chưa mở to mắt, cũng đã đoán được người tới là ai. Trước tiên, nàng không phải cảm động, cũng không phải là bởi vì hắn không tiết mệnh không nghe lời mà cảm thấy hoan hoái. Trong lòng ý niệm đầu tiên mà là cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Nàng chật vật khinh động cánh tay, đụng đụng sau lưng tràn ra to lơ khe, thở dài một hơi, nói, lực lượng này hảo hảo cổ quái, rơi vào người thân thể, tích ra tổn thương ngụm máu tươi lập tức liền bị đốt làm đi, thật sự là lãng phí đến cực điểm. Dưới mắt liền để cho ngươi liếm hai cái, chớ nói nhét đầy cái bao tử sợ là ngay cả đầu lưỡi đều muốn bỏng đau đi. Bách Lý An ngàn dặm xa xôi chạy tới, sống chết trước mắt, còn tưởng rằng vị này Ôn mãi mãi muốn nói chút như thế nào bi tráng di ngôn. Nào có thể đoán được câu đầu tiên đụng tới đúng là như vậy không đứng đắn. Thế nhưng là đương Bách Lý An cúi đầu trông thấy Ôn Hàm Vi trong tay kia, yên lặng nắm chặt không bầu rượu, liền hiểu được, nàng cũng không phải là lời nói đùa. Nào có người sẽ tùy thân mang theo vỏ rượu không nàng lại không uống rượu. Bách Lý An còn không nói chuyện, Ôn Hàm Vi chậm thở ra một hơi, lại tiếp lấy nói ra, tuy nói lãng phí chút, nhưng cũng không quan trọng, thân là bằng hữu, ta là sẽ không cứ gọi bạn chí thân của ta không duyên cớ đói bụng. 3 năm trước đây, ta đi một chuyến mạc bắt trừ ma, gặp một con hạt bạn, chiến 3 ngày, cuối cùng rồi sẽ nảy mà chạm rồi kiếm. Nửa đường ta trúng nàng 3 phát, thụ thương chảy ra máu cho ta tiếp 3 hũ tử một chút cũng không có lãng phí, cho ngươi ướp lạnh đang dạy ngươi tu hành cái rừng trúc kia hạ. Ngươi ngày sau như gặp được căng thẳng trước mắt, uống bên trên 2 cái, nên có thể giải ngươi nhất thời đói buồn ngủ. Chương 919, Hoa nói rõ tính chương 919, Hoa nói rõ tính Bách Lý An còn chưa bao giờ thấy qua như thế thanh lệ thoát tục phó thác lâm trung di ngôn phương thức. Trong lúc nhất thời, hắn dở khóc dở cười. Bàn tay đặt tại nàng lưng ở giữa trên vết thương, rót vào linh lực vì nàng ngưng đau. Ôn tỷ tỷ sợ là có chỗ không biết, chúng ta thi ma loại này bằng lãnh sinh vật, thích nhất ấm áp đồ vật, máu này ăn nói chung vẫn là thu hút tươi mới càng tốt hơn. Người tốt bắt bẻ. Ôn Hàm Vi có chút nhíu mày, lại chưa vì vậy mà cảm thấy không vui. Nàng đem đầu ngón tay của mình cắn nát một cái vết máu, ngựa khí mang theo vài phần thúc dục ý vị. Vậy ngươi nhanh viết ăn xong mau chóng rời đi, loại địa phương này ngươi không thể chờ lâu. Bách Lý An lúc này cũng không đói khát chi ý, chỉ là cúi đầu nhìn xem Ôn Hàm Vi cây kia tinh tế xanh nhạt đầu ngón tay, đỏ thắm huyết châu quần quần mà rơi, rất là mê người. Không khỏi lãng phí, hắn vẫn là hơi cúi đầu xuống, cũng không cùng nàng khách khí đem kia ngón tay ngậm trong cửa bảo. Nhẹ nhàng hút đem kia xóa ngọt máu tươi quấn vào miệng lưỡi bên trong nuốt xuống. Đầu lưỡi như có như không nhẹ nhàng đảo qua kia mềm mại lòng bàn tay. Kia băng lãnh mềm mại thấm ướt làm cho Ôn Hàm Vi thân thể có chút cứng đờ. Nàng thoạt đầu không có chú ý nhiều như vậy, bây giờ đã thấy Bách Lý An có chút bên cạnh ngửa đầu, dùng mềm mại lưỡi ôm lấy đầu ngón tay của nàng. động tác nhu hòa cẩn thận đem cấp trên huyết châu liếm sạch sẽ về sau, phun ra đầm nước chỉ riêng nhuộm đầu ngón tay. Bị hút ăn một phen máu tươi về sau, ngón tay không những không mất đi huyết sắc trở nên tái nhợt, thanh mảnh đầu ngón tay ngược lại bị mút ra trong vắt phấn ý, không nói ra được tiểu nộ đáng yêu. Rõ ràng hắn ngậm vào không sâu, cũng không dùng răng nanh cắn nàng. Ôn Hàm Vi lại cảm giác xương ngón tay trong xương tủy đều lộ ra một cỗ tê dại ý vị, từng tia ủi lấy nóng hổi đầu ngón tay, ủ ra một loại dị dạng mềm mị. Như thế cảm giác quái dị để Ôn Hàm Vi hơi có chút tâm thần không yên. Nàng kinh ngạc nhìn đầu ngón tay nhiễm đầm nước, đột nhiên ý thức được mới là chính nàng cắn nát ngón tay sau đó ngốc ngốc đưa cho hắn đi hút cắn. Đây cũng chính là nói Bách Lý An không chỉ ăn hết nàng đầu ngón tay máu còn đem nàng vừa rồi lưu lại tại cấp trên nước bọn cũng liếm sạch sẽ. Ôn Hàm Vi đầy trong đầu đều là vừa đầu kia một phen cảnh tượng, nửa ngày không có kịp phản ứng. Bách Lý An bảo nàng vẻ mặt này, còn tưởng rằng nàng là để ý nước miếng của hắn dính ở trên đầu. Liền nắm chặt cổ tay của nàng, kéo qua, đưa nàng đầu ngón tay rơi vào mình môi dưới bên trên nhẹ nhàng đốt nhẹ một chút, giống như là nào đó loài thú tại thanh ăn đồ ăn cặn bã. Băng lên môi, nóng hổi đầu ngón tay. Ôn Hàm Vi chạm điện thu tay lại chỉ, đem tay vắt chéo sau lưng, cảm nhận được mình nhịp tim nhanh một chút nữa. Nàng thân sắc nhiễm lên một tia khôn đốn nghi hoặc. Từ 4 năm trước loạn đũ cốc từ biệt, Ôn Hàm Vi biết rõ mình tu hành không đủ, đối độc năng lực chống cự quá mức mềm yếu. Nàng khổ tu 4 năm, thậm chí tại trong lúc này còn góp nhặt các loại kịch độc chi vật đi tắm để mà tu hành. 4 năm trôi qua, nàng kháng độc năng lực tại Thái Huyền trong tông mà nói, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từ đó nàng cho là mình ngày sau lại cho Bách Lý An cho ăn máu thời điểm không đến mức lại bị hắn thi độc say mất. Làm sao dưới mắt bất quá mới chỉ là lắm điều một đầu ngón tay, liền lại là bộ này run chân xương sống thắt lưng không còn dùng được bộ dáng. Một tiếng ầm vang tiếng vang, đánh gây Ôn Hàm Vi suy nghĩ. Quanh quần tại nàng quanh thân điểm điểm tuổi mang rốt cục lại khó bị nàng khí cơ áp chế, liên tục bộc phát ra tiếng oanh minh. Ngay sau đó hóa thành 3000 tử đỉnh của sáng, thăng nhập cửu thiên chí thượng. Đen nhánh nùng vân dày đặc thiên khung một cái mắt, bị tử sắc lôi quang nhóm lửa, mênh mông lôi hải tầng tầng được ra. Tựa như trên bầu trời được mở ra một đạo kết nối một cái thế giới khác đại môn. Một đạo bàng bạc mà ý thức cường đại từ cánh cửa kia bên trong hiện lộ rõ ràng nhập nhân gian. Lang không đứng ở thương thiên phía dưới Bách Lý An Ôn Hàm Vi hai người tại cỗ này ý thức phía dưới, như là hai hạt hãn hải chi cát, dấn thân vào tại vô biên chi cảnh. Không gian bốn phía quang cảnh nhanh chóng tạo nên kịch liệt gợn sóng, bắt đầu bập bẹo. Phía sau cửa truyền đến kia cố ý thức hóa thành một đạo tiên nhân pháp tướng, hình chiếu giữa thiên địa, thình lình chính là kia Bạch Dương độc chủ. Hắn một thân tử điện bì áo, phong vân bì váy, pháp tướng trắng mắt, một đôi lôi quang tử đồng quan sát chúng sinh nhìn xem Bách Lý An hai người. Thanh âm như buôn lôi đi nhanh, cuồn cuộn như thiên âm, người nào dám can đảm nát bản tiên quan kiến. Xưa nay nhận lấy cái chết. Chữ chết phun ra nuốt vào mà ra, cái kia đạo pháp tướng hướng trên đỉnh đầu, lôi đỉnh hoa kiếm, rơi thẳng mà xuống. Hướng phía Bách Lý An phương hướng, hai người đỉnh đầu, rơi chạm mà đi, không lưu tình chút nào. Đúng là không có chút nào khoan nhượng, lạnh lùng hung ác hạ tử thủ. Bách Lý An ánh mắt nghiêm nghị, khí tức quanh người phóng đại, tự thân hạ đại địa, gió lớn lay động thẳng lên như thương khung, đem hai đầu tóc thổi đến phần phật của mũ. Trong tay ngự tiêu kiếm, giống như thụ thu hút, tại trong vỏ chấn động đua tiếng, cùng Bách Lý An tâm tình tôn nhau lên hợp, phát ra lệ giận trầm muộn kiếm ngân vang thanh âm. Ôn Hàm Vi sắc mặt đổi biến, hiển nhiên không nghĩ tới năm đó ở Nam Trạch trong núi nhìn như vậy muội thậm chí có chút dễ khi dễ hắn, cũng dám cùng thiên địa kim tiên như thế tranh phong tương đối. Tại trên danh nghĩa, Ôn Hàm Vi cùng Thái Huyền Tông còn lại Bắc Kinh tuy đều lấy độ kiếp, lại không được chính thức phi thăng, nhiều nhất được xưng là nhân gian lục địa tiên. Dù sao người tu cùng thiên giới tiên tu căn nguyên khác biệt, đối với thượng thanh giới trời sinh trời nuôi tiên thần mà nói, cửu trọng tiên phía dưới, không phân độ kiếp tiên nhân hoặc là yêu ma quỷ quái, trong mắt bọn hắn đều là phàm. Phàm đạo giả, cùng thượng thanh chín thiên kiếm phong tương hướng, coi là đại bất kính. Cho dù như vậy đắp lên thanh tiên thần như vậy chẳng diện, cũng không thể coi là quá chuyện gì quá phận. Ôn Hàm Vi ý đồ đi ngăn chặn ngự tiêu, khiến cho không thể ra khỏi vỏ. Thế nhưng là tại Bách Lý An dị thường nồng đậm chiến ý phía dưới, còn tại trong vỏ ngự tiêu kiếm đúng là phong mang tất lộ, còn chưa ra khỏi vỏ, đã là kiếm khí ung tùm nhưng. Theo Bách Lý An chậm rãi nhắm mắt, mi tâm một viên máu vũ ẩn hiện. Lập tức ngự tiêu cổ kiếm đúng là trực tiếp tránh thoát Ôn Hàm Vi thần thức ý niệm trấn áp trường khống. Kiếm minh thét dài một tiếng, tranh minh tuốt ra khỏi vỏ, âm thanh réo rắt lên như diều gặp gió cửu tiêu. Bạch Trạch Linh tướng tắm rửa lấy ngàn vạn kiếm quang, nuốt mây dị lôi, từ hiển họa tòa nhà bay vân độ, rèm châu quyển mưa kiếm, mưa gió đại tác, như giận như tốt. Tiên nhân pháp tướng dưới lòng bàn tay cự hình lôi kiếm còn chưa rơi vào hai người trên đỉnh đầu, liền bị chém tán loạn, vỡ vụn thành ngàn vạn hỏa thụ ngân hoa. Tiên nhân Bạch Dương động chủ lôi mắt kinh sợ, nhìn xem Bách Lý An cầm kiếm ngự Bạch Trạch, lớn mật phàm tu. Giám thiện câu thần thú làm kiếm linh, tội không thể xá. Nếu là Ôn Hàm Vi cầm kiếm lấy đúng, thân là ngự tiêu chi chủ, lại tu vi của nàng còn tại Bách Lý An phía trên, tới Bạch Trạch kiếm linh càng thêm tan hồn, vốn nên uy lực càng lộ vẻ, kiếm ý càng thuần. Nhưng lại tuyệt đối không thể giống Bách Lý An như vậy, một kiếm nát tận tiên pháp lôi đỉnh cự kiếm. Nhưng tuy nói Bách Lý An linh lực không kịp Ôn Hàm Vi, lại có máu vũ hà chi lực gia trì. Bạch Trạch tuy nói là lấy thần thú nghe đạt thiên hạ, cùng yêu thú đại tướng đỉnh tính, nhưng truy căn nguyên của nó đều bởi vì Côn Luân nước sạch thiên chỉ mà dụng. Mà máu vũ hà chính là Côn Luân thiên chỉ diễn hóa mà đến, máu vũ dương linh. Mặc dù kiếm ý không đủ Ôn Hàm Vi, lại là có thể phát huy ra thần thú chân thực lực lượng. Đụng nát lôi kiếm về sau, Bạch Trạch quanh thân linh quang mặc dù liễm yếu ba phần, lại chưa như vậy hóa linh biến mất, như cũng bảo trì kiếm linh chi thân. Chầm chậm ngưng tụ tại Bách Lý An trên đỉnh đầu, đạp lấy trùng điệp mây sóng, cùng kia kim tiên pháp tướng xa xa giằng co. Bách Lý An cầm kiếm, ánh mắt lạnh lùng, không chút nào hiện e sợ, thanh âm lạnh lẽo như thanh minh kiếm âm, lớn mật kim tiên, đến đế tôn trọng dụng, tay cầm thiên địa quyền sinh sát, lại lạm tặng tiên quan khiến lấy tự tà ma, giết hại sinh linh. Ta lấy hộ thiên địa chi chính, lắng lại tiên lệnh chi họa, lại gặp ngươi giận hạ sát kiếp. Ngươi như thế ỷ vào tiên quan chi thân làm điều ngang ngược, làm sao đến thanh chính vô tội? Vô chi tiểu nhi, làm can đương chết. Pháp tướng tứ phương, nộ lôi cuồn cuộn như kinh long xuất thế. Bách Lý An cười lạnh một tiếng, nhấc tay chém ra một đạo thanh quang kiếm khí, đem kia trên tầng mây phiên vân phun trào lôi long một đuôi chém thành nát ảnh kia lôi dẫn. Cùng vọng ngu tiên, ta như coi là thật vô tri, há đáng giá tha cho ngươi pháp tướng như thế tốn giết. Hôm nay ngươi pháp tướng lâm thế, không thể nghi ngờ là tự biết tiên quan làm cho Thái Huyền Cựu Kinh chỗ hủy, lấy diệt ta tu, đánh vỡ ngươi tư thụ tiên quan khiến cho đạo yêu hồ. Thái Huyền Cựu Kinh chính là độ kiếp tiên nhân, như một tờ đơn kiện thượng cáo đế tôn, ngươi tất tiên vị khó giữ được. Cũng không phải là tất cả hủy đi tiên quan khiến người đều là tội không thể xá, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phàm là có năng lực hủy đi tiên quan khiến người, đều là tiên bối người nổi bật, chính là vì tiên đạo tương lai. Tiên quan khiến chủ nhân chính là trong lòng có giận, cũng sẽ không dễ dàng diện sát đồng đạo. Mà người bình thường gặp mặt tiên quan lệnh, cũng không hiểu ý sinh tất hủy chi ý vì vậy, từ xưa đến nay, tuy nói lập xuống hủy tiên quan khiến người, chính là khiến bên trong tiên nhân ý thức chỗ xóa bỏ. Nhưng chân chính bởi vì hủy đi tiên quan khiến mà bị diệt giết ví dụ ít càng thêm ít. Bạch Dương động chủ lòng dạ biết rõ hắn tặng cho tiên quan khiến đối tượng cũng không phải là chính đạo, thậm chí sẽ nhờ vào đó khiến đi xuống yêu tà sự tình. Hắn ra ngoài bảo đảm nàng chi tâm, phóng tầm mắt nhân gian, ai dám không cho Kim Tiên ba phần mặt mũi? Nếu là quả thật không thèm để ý Kim Tiên trả thù, mà khăng khăng hủy khiến kẻ giết người, vậy dĩ nhiên là thủ vững danh giới cuối cùng, giữ mình cực chính người. Như vậy phẩm tính người, vô cùng có khả năng báo cáo đế tôn, như thế liền sẽ dính dấp ra năm đó hắn tự mình hạ giới, vì tội hồ điểm hóa tiên cốt chi bí sự tình. Như thế, hắn không thể nghi ngờ sẽ nên đón cực kỳ đáng sợ thẩm phán trừng trị, loại bỏ tiên cốt, xỉ tiên thân, đánh vào lục đạo luân hồi vậy cũng là ván đã đóng thuyền. Đáng sợ hơn chính là hắn đời đời bảo vệ đỉnh nói, sợ cũng là muốn thụ liên lụy, bị đánh bên trên gông xiềng yêu ấn. Vĩnh viễn luân vì những thứ khác người yêu linh nhập khí khắc họa, chỉ là ngấp lại đều là làm người nổi điên hít thở không thông. Cho nên hôm nay hai người này phải chết. Ôn Hàm Vi lại chưa như Bách Lý An như vậy nghĩ đến sâu xa như vậy, nàng tuân theo nội đạo tu đạo thủ chính đạo, chỉ biết hiểu nam nhân kia mê hoặc nhân tâm, thủ lấy tà thuật chi phối chỉ văn ngạn, hại nhiều như vậy vô tội nữ tử cùng hài tử, đương chết bởi giới kiếm. Về phần kia tiên quan lệnh, chỉ là ngăn tại nàng kiếm trước trở ngại chi vật, tích mở là được. Về phần là người phương nào đem cái này tiên quan khiến đưa cho nam nhân kia, liền không phải nàng nên đi quan tâm chuyện. Bây giờ nghe được Bách Lý An như thế một phen, tỉnh ngộ tới, tiểu nhân quấy phá cản rỡ nguyên không phải hắn có bản tính có bao nhiêu tà ác, mà là thượng vị giả lấy đặc quyền giữ mình, để cho người ta quên hết tất cả, cảm thấy to như vậy nhân gian, một lệnh nơi tay, liền có thể tùy ý làm bậy, vô pháp vô thiên. Nói cho cùng, đều chẳng qua bởi vì dung túng hai chữ mà lên. Ôn Hàm Vi đôi mắt khôi phục thanh nhuận chi sắc, xa xa bình tĩnh nhìn chăm chú trên trời cao cái kia uy nghiêm pháp tướng. Mặc dù một thân trọng thương lại vẫn khó nén hừng hực mà lên nghiêm nghị chiến ý, người có thiện ác, tiên dễ có, sở trường cho một cơ hội là được, ác tất trừ liền có thể. Cảm nhận được Ôn Hàm Vi quanh thân khí ý biến hóa, Bạch Dương động chủ pháp tướng lôi mắt tức giận càng sâu, Thái Huyền Cựu Kinh, chớ có làm càn. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ gặp mặt chính là ai? Chính là Thái Huyền chi chủ ở đây nhìn thấy bản tọa đều phải cúi đầu ba phần. Là người phương nào cho dũng khí của ngươi ở đây phóng thích sát ý? Pháp tướng vất tay áo mà chấn, một con tử màu đen cự linh chi trưởng vào đầu chấn áp mà xuống. Dưới lòng bàn tay 3000 bần tay đều là lôi xả nước trong đó, dưới một trường này, phản phất hết thể sinh linh đều muốn bị xóa đi. Bạch Dương động chủ thanh âm quần quật như bồ lôi, như cao cao tại thượng chúa tể vạn vật sinh tử chi tiên thần, chỉ là lục địa chi tiên, cũng dám ở trước mặt bản tọa lỗ mãng, ngươi có biết? Tại trước mặt bản tọa, sinh không khỏi ngươi, chết không khỏi ngươi. Bản tọa để ngươi quỳ, ngươi đứng không được, bản tọa để ngươi diệt, ngươi liền giữ lại không được. Bạch Lý An trong tay ngự tiêu kiếm đua tiếng phía trên, lấy bạch trạch đứng núi chịu sào, tựa như một thanh to lớn ngân sắc kiếm ánh sáng, xông lên trong mây xanh, cùng kia cự linh chi trưởng trên không trung gặp vỡ. Kiếm quang bao phủ khắp nơi, cùng lôi đỉnh tôn nhau lên. Lôi điện ngân quang sáng tắt, chiếu vào Ôn Hàm Vi trên mặt, một đôi trong suốt hổ phách đôi mắt chụp lên một tầng kim sắc linh ý, nàng đem Bạch Lý An nhẹ nhàng đẩy ra, tinh tế ưu mỹ dáng người nhẹ như gió lá một thanh, không nặng chút nào trôi nổi giữa thiên địa. Tay nàng chỉ bấm niệm pháp quyết, đạm trong mắt màu vàng nóng chuyên chú mà chăm chú, thân thể ở giữa từng đạo linh lực tiết điểm như trong đêm minh tinh bất sáng, hóa thành từng bóng phát ấn. Đen nhánh sợi tóc tại trong gió đêm múa, phản phất có tinh mảnh phiêu linh rơi xuống. Cơ hành thiên khải, như ngày chi thăng. Ngàn năm trong, thần gia minh hiểu. Trung ương thổ địa, đế hoàng đế, trái hậu thổ, thần vị trấn tinh, thú hoàng long. Ôn Hàm Vi ngón tay bấm niệm pháp quyết động tác đột nhiên ngừng, tú khí ngón tay khép lại thành một đạo kiếm chỉ, dựng thẳng tại mi tâm trước đó. Kiếm chỉ sơ thành thời điểm, đại địa rung chuyển, giống như một cái chớp mắt vào năm. Đá núi nặng trướng nổ trướng thay nhau nổi lên, thừa vàng sáng chi ý, bắt nguồn từ Cựu Châu mênh mông, hạ khai thiên tích địa trong nháy mắt vượt qua thiên sơn tuyết nguyệt. Thế là, rung động một màn phát sinh. 10 vạn dãy núi giống như bị vô số nhìn không thấy sơn quỷ nâng đỉnh nâng lên, đưa đến dưới chân của nàng. Ôn Hàm Vi đứng ở dãy núi chi đỉnh, thừa thiên tiếp đất, một thân hạo nhiên chính khí. So với dưới bầu trời vị kia kim tiên pháp tướng, giờ phút này nàng lại thật như trích tiên giáng lâm trần thế. Đạm kim sắc mắt đồng thanh nhuận mà không thể đo lường, tuyết trắng nhuốm máu quần áo phiêu nhiên tung bay, lại tự có phong mang lúc này lấy thử kiếm lạnh thấu xương khí thế. Trước một khắc, Kim Tiên Bạch Dương còn tại nói với nàng, hắn để nàng quỳ, nàng liền đứng thẳng không được. Giờ phút này, nàng đứng ở dãy núi chi đỉnh, đỉnh tiên lập địa, giống như trong thế giới chi trụ, làm chính là Thái Huyền Cựu Kinh bí kỹ, hoa nói rõ tĩnh. xóa bỏ hết thể cự linh chi trưởng lại phủ bất bình kia 10 vạn núi non trùng điệp. Hắn là pháp tướng, Ôn Hàm Vi Túc hạ dãy núi cũng là hạo đãng pháp tướng. Nàng là lục địa tiên nhân, thân ở nhân gian, phía sau chính là cố thổ quê quán. Một tấc tâm cảnh, dẫn tới nhân gian chi lực hóa núi thành cảnh, tuy là ngoại lực, nhưng đạo tâm không giả. Lại trái lại kim tiên Bạch Dương, hắn không cách nào tự mình hạ giới giết phàm tu, chẳng qua là lấy tiên quan khiến làm môi giới. Pháp tướng vị lâm trần thế, hắn linh pháp không tại thiên giới, không cách nào điều động thiên giới chi lực, làm sao có thể cùng mênh mông nhân gian sơn hà chi thế đối kháng? Trường nát lôi diệt, lôi xà đi loạn thành rắn cỏ đường cái xám, bầu trời mây đen càng hàng càng chậm, như màu xám đuổi mù phất qua Ôn Hàm Vi áo trắng tay áo. Giờ hẹn cũ, nàng một chút thắc mắc, khoe mắt trong mũi tràn ra một sợi chói mắt tinh hồng, thân thể lay động, phía sau phun nước máu vết thương sắc hiện lên, xương đánh rách tả tơi, nhìn thấy mà giật mình. Túc hạ dây núi lắc lư, pháp tướng bất ổn. Bách Lý An vội vươn tay đưa nàng đỡ tốt. Chương 920, tiên nhân rơi chương 920, tiên nhân rơi Ôn Hàm Vi phản tay nắm chặt cổ tay của hắn, sắc mặt tái nhợt như quỷ, ánh mắt lại sáng tỏ giống như tinh hỏa. Nhất thời ổn định kia kim tiên ý thức sát chiêu, phóng nhãn toàn bộ nhân gian, kia đều đủ để là kinh động tứ hải uy hoàng chiến tích. Nhưng nàng lại chưa vì vậy mà cảm thấy tự hào hưng phấn. Một đôi sáng tỏ đến cực điểm trong mắt chiến ý chứa khởi, nàng nói, mới ngươi chỗ làm kiếm pháp, tựa hồ cũng không phải là nhân gian chi kiếm. Đương nhiên cũng không phải là nhân gian chi kiếm. Bách Lý An từ quân hoàng nương nương kia học được côn luân dám tự quyết, có thể dẫn động thanh đồng cửa cổ thần chi thần thông. Kiếm này lấy từ ở cổ thần hoa tư chi kiếm. Ôn Hàm Vi cũng không từng nghe nói trong dòng sông lịch sử bị chúng sinh lãng quên hoa tư chi danh, lại cũng hiểu biết cổ thần mang ý nghĩa như thế nào hàm nghĩa. Nàng chăm chú hỏi, kiếm của ngươi tựa hồ có thể cùng đường của ta cảnh nghị thông suốt. Bách Lý An biết được nàng muốn nói cái gì, lông mày nhẹ nhàng nhúc lên, bảo thủ nói ra, ta còn có thể chém ra ba kiếm. Ôn Hàm Vi nhàn nhạt cười một tiếng, như thế, nguyện bằng vào ta chi đạo cảnh, nghe có tưởng, ba kiếm chẳng cách khác tướng, để hắn không lên mây xanh. Đêm dưới, nữ tử áo trắng thiếu dung thanh cả, ánh mắt chưa dương. Bách Lý An khẽ môi cầu lên, đáy mắt chiến ý lửa nóng không giảm chút nào. Hắn mở ra bàn tay, kiếm đã mất trong lòng bàn tay. Bạch Dương pháp tướng đã là phẫn nộ đến cực điểm, lôi âm muốn đi. Ôn Hàm Vi lại lần nữa bấm niệm pháp quyết, linh lực cuồn cuộn tiêu đốt, từ quanh thân linh lực tiết điểm bắn tung tóe ra kim sắc linh huy. Túc hạ dây núi chấn động, một thân khí cơ đổ xuống cực nhanh, động lòng người ở giữa linh lực lại lấy không hết. Nàng như một vầng mặt trời vàng nóng trèo lên tại đỉnh núi, khí tức cùng ngự tiêu tương dung. Bách Lý An quét kiếm mà lên, thế là không gian bên trong liền nhiều hơn hai đạo khắc sâu vết cắt. Kia là hai đạo rõ ràng lại kinh khủng kiếm ý, giống như hai tòa nguy nga núi xanh thẳng tới bầu trời, lại như thần linh hai chỉ thành kiếm chỉ, thẳng vào bầu trời. Đây là Hoa Tư kiếm đế bên trong mạnh nhất kiếm thức một trong, từ dám tự quyết diễn biến mà đến hái thiên cung. Thần linh cư trên bầu trời, kiếm hái thiên cung, một thức tiên nhân rơi. Bách Lý An Ôn Hàm Vi hai người giờ phút này khí tức tan đủ một thể, túc hạ là nhân gian, đỉnh đầu là rời xa cựu thiên không có dễ kim tiên pháp tướng. Trung trung điệp điệp tăng theo cấp số cộng, hoa lệ đến cực điểm, như mặt trời lên mùa đông, cứ việc chậm chạp mà xa xôi, lại là thiên địa bốn mùa quy luật tự nhiên, chính là tiên thần cũng vô pháp ngăn cản. Kim tiên pháp tướng cỡ nào phong phú kinh nghiệm chiến đấu, cơ hồ là tại thứ một nháy mắt liền cảm nhận được từ nhân gian truyền tới quỷ dị lại khí tức kinh khủng. Hán đoàn tụ song trưởng khép lại, như thiên địa tương hợp, diệt ép chúng sinh. Nhân gian nâng đỡ 10 vạn trượng hồng trần, Bách Lý An đã sôi nổi chỉ trước, kiếm thức tại kia một cái chớp mắt lại lần nữa phát sinh cải biến. Gối sơn hạ, thiên đăng dù thế, phất ý địa tam chiếu, hoa tư kiếm ba thức chớp mắt hoàn thành, thanh kiếm như nghịch mưa tẩy trời, tí tách nện ở cặp kia cự trên lòng bàn tay. Thế là pháp tướng cự trưởng liền nhiều hơn vô số gỉ mục nát sâu sở vết tích, hùng hậu cảm nhận không còn, mặc dù vẫn to lớn, lại cho người ta một loại bánh quế cảm giác. Bách Lý An mũi kiếm đụng vào hắn khép lại song trong lòng bàn tay, song thanh long khí sinh tại trên thân kiếm, thái thượng đạo thanh kiếm quyết dường như phát huy đến cực hạn. Một tiếng ầm vang tiếng vang, pháp tướng song trưởng bị sinh sinh chống ra, cuối cùng lại lấy hái thiên cùng kết thúc công việc ôm kiếm. Ngàn vạn lôi đình rèn thể, Bách Lý An bộ thân thể này giống như băng muốn bại, kiếm trong tay nhọn lại thừa lôi kéo ra một cái xinh đẹp kiếm hoa. Kim thanh nhị khí chi sắc kiếm hoa sinh tại pháp tướng đầu vai, cánh cánh tàn lụi, pháp tướng cũng là tàn lụi, tựa như là một tòa ngay tại mục nát rơi xuống thiên cung sụp đổ. Ôn Hàm Vi linh lực hao hết, túc hạ 10 vạn dãy núi pháp tướng cũng chống đỡ đến cực hạn, dây lắc nhưng biến mất thành bọt nước. Nàng từ cao không rớt xuống. Bách Lý An kiếm trong tay cũng là thoát lực trượt ra, thân thể băng liệt vết thương có lôi điện tháo chạy, khi thì nổ tung ra thổi phồng tiến nát, nhìn thê thảm vô cùng. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể từ giữa không trung điên đảo. Mũi chân trùng điệp đập mạnh, trên bàn chân tầng mây nổ tung. Hắn như một giọt gấp rơi mưa tuyến rơi xuống, tại giữa không trung liền tiếp nhận lệnh cả người Ôn Hàm Vi. Cuối cùng hai người nhao nhao thoát lực, rơi hướng đại địa. Cú may rơi xuống chi địa là một mảnh dày đặc mềm mại bãi cỏ ngoại ô. Bách Lý An đệm ở dưới thân thể của nàng, thân thể đưa nàng vòng gấp trong đó, từ nghiêng nghiêng trên sườn núi một đường lăn xuống đi. Bụi cỏ dính áo, muộn lộ ở mức ra. Hai người một đường lăn đến dây dưới, ôm thật chặt làm một đoàn thân thể cái này mới tách ra chút. Ôn Hàm Vi ghé vào Bách Lý An trên ngực, nhíu chặt tiêm lông mày còn chưa bung ra, liền nôn một ngụm nhỏ máu tươi. Phun ra tại Bách Lý An gương mặt ở giữa, lấm ta lấm tấm, phản chiếu thiếu niên tuấn tú mặt tại đêm hạ có chút tái nhợt yêu dị. Bách Lý An toàn thân đau đớn kịch liệt, lại vẫn nhịn không được chê bừa, căn cứ không nên lãng phí nguyên tắc, mới ta hẳn là há mồm tiếp lấy cái này một ngụm máu ăn, trách ta không kịp phản ứng, bạch bạch bỏ qua. Ôn Hàm Vi giờ phút này trong lồng ngực khí huyết sôi trào lợi hại, có thể thấy được kim tiên chi khủng bố, chỉ là một đạo pháp tướng, liền đem hai người bức đến tình cảnh như thế. Nhưng chợt nghe lời này, nguyên bản biết hầu lại xông tới ngai ngái chát chát đau chi ý tại Bách Lý An cái này âm điệu trong lúc cười xinh xinh ngăn chặn. Nàng toàn thân run lên, biểu lộ không nói ra được khó chịu cái gì, cưỡng ép nhịn tiếp tục thổ huyết xúc động. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí an tĩnh một lát, cuối cùng phụ một tiếng, đồng thời nở nụ cười. Ôn Hàm Vi cũng không quen tư thế như thế mập mờ ghé vào nam tử trên thân, nàng muốn xoay người nằm thẳng tại Bách Lý An bên cạnh thân. Nhưng vừa một động tác, vòng eo liền bị Bách Lý An bàn tay lạnh như băng ấn xuống. Trên lưng ngươi có tổn thương, chớ có luận động. Bách Lý An dưới cổ bảo châu từ đỏ chuyển xanh, nước hoa liên động, đầu ngón tay lập tức chụp lên một tầng xanh thẳm bích khí băng lãnh, đầu ngón tay càng lộ vẻ ôn nhuận thanh lương. Ôn Hàm Vi chỉ cảm thấy ngón tay của hắn giống một mảnh bị nước mưa thấm ướt giấy lạnh lạnh dính sát. Nàng manh nhưng kéo căng phía sau lưng, vết thương xé rách đến càng thêm đau đớn, vô ý thức liền muốn dãy rủa đứng dậy. Nhưng vòng eo lại bị cánh tay của hắn chăm chú bóp chặt, Bách Lý An mặt dựa vào vai của nàng. Dứt khoát thi mà không cần hô hấp, bên hai thái dương cũng không kia mập mờ như có như không tiếng hít thở. Bách Lý An động tác cực nhẹ, dù sao nàng giờ phút này lưng ở giữa vết thương cực sâu, nhưng sở bạch cốt. Tuy có ti thủy thần nguyên làm phụ, nhưng đối mặt như vậy thương thế, Bách Lý An trị liệu thủ đoạn không dám có chút cấp tiến. Đầu ngón tay bao hàm hào quang màu xanh lam, tại kia quần áo xé rách cởi trần lạnh lạnh sau lưng da thịt ở giữa chậm rãi cơ nhẹ. Động tác nhu hòa như mảnh nhung nhẹ nhàng rơi vào không nhiễm trần thế nát văn bạch ngọc ở giữa, xẹt qua đường cong tinh tế gầy yếu tuyến, mềm quá thấp liễm tú khí eo ổ từng tấc tại da thịt ở giữa du tẩu, như lông vũ nhẹ nhàng hạch. Dù là hai người giờ phút này đều tâm ngây thơ niệm, Ôn Hàm Vi như cũng vô ý thức muốn né tránh con kia băng lanh tay. Thật là kỳ quái, rõ ràng là tại chữa thương, cũng là bị cái tay kia chỉ theo xoa cực kỳ thoải mái dễ chịu. Nhưng Ôn Hàm Vi lại không hiểu bị mài đến đạo tâm sao động khó có thể bình an, giống như toàn không thuộc về mình tất cả. Kỳ dị ý lạnh tại trong vết thương lan tràn, chấn đau, ngẫu nhiên chạm đến vỡ ra xương lúc, lại sẽ mang đến một loại kỳ dị nhói nhói. Thời gian dần trôi qua, cỗ này thẳng băng thân thể theo kia đầu ngón tay du tẩu mà nhẹ nhàng run rẩy. Ti thủy thần nguyên quả thật cố có hiệu quả. Giống như giữ tận huyết hồng con giết lan tràn vết sẹo tại hắn chỉ hạ chậm rãi khép lại, hình thành một đầu tinh tế dây đỏ, nhìn ra thịt tuyết trắng càng lộ vẻ yếu ớt. Chỉ là kim tiên một kích là thật kinh khủng, vết thương kia cơ hồ dựng thẳng sâu nàng toàn bộ phía sau lưng, không được nửa điểm trị liệu. Nàng lại mạnh mẽ thi triển hoa nói rõ tính, gọi ra 10 vạn dãy núi linh tương bính lực cùng kim tiên pháp tướng một trận chiến. Chính là vô hại trạng thái đỉnh phong lúc, nhục thân cũng tất thụ to lớn bất bàm mà sinh bệnh. Càng chớ nói thân thể phụ như thế thương thế nghiêm trọng. Cái kia đạo khắc sâu nước tổn thương lan tràn chi thế thật dài, nghĩ đến là chiến đấu trên đường có kịch liệt xé mở vết thương, đúng là thuận thắt lưng một đường lan tràn đến dưới mông. Bách Lý An tụ tinh hội thần vận chuyển ti thủy thần nguyên lực lượng vì nàng chữa thương, tinh thần lực tiêu hao rất lớn, cũng không phân tâm phát giác được thương thế kia lan tràn đi hướng. Cho đến kia ngón tay xẹt qua một mảnh tuyết nhuận đấy đà, lại tiếp tục thuận vết thương nhẹ nhàng chữa hãm xuống dưới. Ôn Hàm Vi tinh tế tay run rẩy chỉ bỗng nhiên quấy ở Bách Lý An trước ngực quần áo, thở ra từng đợt khí âm tới. Mặt mũi tái nhợt lộ ra mơ hồ hưng nhuận, biểu lộ vui thích lại giống khổ sở, cả người suýt nữa không bị khống chế bắn lên đến. Một đôi màu hổ phách đôi mắt bên trong tràn đầy yếu ớt cùng bất an. Chăm chú níu lấy áo quần hắn giữa ngón tay mượt nhà, trở nên càng thêm rõ ràng phấn hồng. Nàng dì dào run rẩy, nhếch môi, ánh mắt ướt sũng không thấy thanh lãnh, lại có mấy phần đáng thương sở sở ý vị ở bên trong. Bách Lý An tại kia một tiếng quý ngâm đột nhiên lấy lại tinh thần, đôi mắt thốt nhiên trợ to, cực nhanh rút tay trở về tới. Ôn Hàm Vi cũng là nhanh chóng đẩy ra Bách Lý An, chống đỡ đứng người dậy, hai tay luống cuống che lấy mông, khí tức hỗn loạn. Bách Lý An nhìn xem nàng sợi tóc lộn xộn bị mồ hôi ướt nhẹp, dán tại tinh tế tuyết trắng cái cổ ở giữa, trong mắt tràn đầy thất thố cùng mê mang. Hắn há hốc mồm, hữu tâm giải thích, lại bị Ôn Hàm Vi bồi dối đánh gãy câu chuyện, ánh mắt trốn tránh nói, ta rất nhiều ngươi cũng mau mau chữa thương cho mình đi, mới ta gặp Tiểu An ngươi cũng là bị thương không nhẹ. Bách Lý An rất thức thời ngậm miệng không đề cập tới việc này, biết được nàng giờ phút này hẳn là xấu hổ đến cực điểm, cũng đội vàng lách qua đề tài nói, Ôn tỷ tỷ tại sao tới đây chỗ? Dù sao Vân Độ Sơn trang tà ma sự tình, người ở bên ngoài xem ra, tính không được cái gì lên mặt đài nhiệm vụ, cho là làm phiền không dậy nổi Thái Huyền Cửu Kinh nhân vật như vậy ra mặt giải quyết. Ôn Hàm Vi từ càn khôn trong túi lấy ra mới được ngoại bảo khoác lên người. Sắc mặt cũng dần dần khôi phục bình thường sắc, bất quá là tiện tay tiếp nhiệm vụ thôi. Vân Độ Sơn trang bị thác hạ rất gấp, bên trong sơn môn vừa lúc không người tiếp, ta liền tiếp. Sợ không phải bên trong sơn môn vừa lúc không người tiếp, mà là Thái Huyền trong tông đệ tử hơn phân nửa là không nhìn chúng như thế bị thác. Nhưng ai cũng không thể đoán được, nhỏ như vậy tiểu nhân bị thác bên trong, lại vẫn đã bao hàm kìm tiên loại này cấp bậc nguy hiểm. Cũng may hôm nay người tới là Ôn Hàm Y, như đổi lại người bên ngoài, sợ là tự biết mình không kịp kim tiên, càng là đắc tội không nổi, liền bỏ mặc tên nam tử kia rời đi, làm phải tiếp tục tại thế gian làm hại một phương. Ôn Hàm Vi nhìn xem Bách Lý An sắc mặt tái nhợt, do dự một lát, sau lại nói: "Ta nghe nói Thiên Tỷ Kiếm Tông sự tình, Tô Tĩnh cho là ngươi chết rồi, về sau kia mấy năm, nàng như bị điên đến chấp nhất tại tự tiện xông vào Hắc Ám Đại Lục, làm tức giận vương nữ tí cách. Ngươi biết, nàng vốn là tâm ma cuốn thân, cưỡng ép độ kiếp hao tổn mình hơn phân nửa thọ nguyên. Bây giờ nàng tuổi thọ sợ là còn không bằng một phàm nhân lâu dài, lại như vậy không tiếc mệnh dày vò chính mình. Ta mặc dù không thích nàng, có thể làm vì nàng bằng hữu duy nhất, lại cũng không muốn nàng cả một đời sai lầm xuống dưới." Bách Lý An chính ngồi xếp bằng điều tức, nghe được lời này, không khỏi lâm vào trầm mặc. Năm đó ở Quỷ Sơn một nhóm, hắn liền biết được Tô Tĩnh thân thể sẽ liên tiếp đột phát tình trạng. Nếu là thụ thương linh thức bị hao tổn, hồn phách sẽ trở nên cực kỳ bất ổn, nhục thân chấn không được tam hồn thất phách, cuối cùng sẽ bị một chút âm tùy chi vật thừa lúc vắng mà bảo. Mà nàng thời kỳ thiếu niên, lục thức không được đầy đủ, không thông sự đời, đều bởi vì nhận lấy ma tộc khí cơ hát nhuộm hãm hại. Nàng sở tu hành Thái Huyền Tông chí thượng công pháp, lớn Phật quyết, kiên kỵ nhất nàng cơ hồ một người toàn chiếm. Cựu kinh Bạch Liên, vô thượng chỉ toàn đạo chi ý, nàng lại hoa sen chỗ sâu một tâm tử cực chi ý chính như Ôn Hàm Vi chỗ lo lắng, sợ là hơi không cẩn thận, liền sẽ như vậy rơi vào ma đạo, vạn kiếp bất phục. Ôn Hàm Vi lại nói, ta biết được năm đó Tô Tĩnh hành vi quá cấp tiến chút, cũng không phải là muốn vì nàng giải vây chịu tội, ta. Bạch Lý An ngẩng đầu đánh gãy nàng muốn nói lời, hướng phía Ôn Hàm Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, chăm chú nói ra, Ôn tỷ tỷ yên tâm, đối với Tô Tĩnh, ta cũng không có bỏ mặc dự định. Hắn nhìn như cũng không cho ra cái gì hứa hẹn, nhưng Ôn Hàm Vi lại biết được, hắn đã đồng ý lời này, liền tất nhiên sẽ không mặc kệ Tô Tĩnh. Đã Bách Lý An nguyện ý quản Tô Tĩnh, như vậy nàng sau cùng tình huống nhất định sẽ không kém đi nơi nào. Trong lòng lập tức thở dài một hơi, mặt mày cũng không khỏi giãn ra chút, lại hỏi, ta thấy Doan Thiếu Cung Chủ cũng tại bên cạnh ngươi, bây giờ ngươi có thể đi cùng một chỗ, thật vì ngươi cảm thấy vui vẻ. Chỉ bất quá bên cạnh ngươi vị nữ tử kia lại là người phương nào, tha thứ ta nói thẳng. Ôn Hàm Vi nói, ta nhìn hai người các ngươi cử chỉ thân cận, giống như không phải bình thường bạn bè quan hệ. Bách Lý An biết được nàng muốn hỏi cái gì, bật cười nói, kia là ta mẹ. Ôn Hàm Vi là thật lấy làm kinh hãi, ngươi mẹ? Trung U Hoàng Triều Doanh Cơ Nương Nương. Bách Lý An nói, việc này nói rất dài dòng, 3 năm trước đây loạn đu cốc chi họa, ta thất lạc thi cốt, cần muốn đi một chuyến thập phương thành mau chóng tìm về tới. Bây giờ thân phận ta mất cảm, không tốt ở trước mặt người đời hiện thân, cần để doanh tụ thân phận hành tẩu nhân gian. Nhưng thập phương thành tựa hồ cũng không chào đón doanh tụ, cho nên ta như muốn nhập thành, còn cần đến tạo ra một cái thân phận mới. Ôn Hàm Vi nhìn hắn mới ra mặt, thì ra là thế, đã dạng này, kia không bằng ngươi để ta Thái Huyền Tông đệ tử thân phận, chắc hẳn tại thập phương thành bên trong hành động, liền không có vấn đề quá lớn. Nàng từ càn khôn trong túi lấy ra một con hồng ngọc linh đan, giao cho Bách Lý An, đây là ta Thái Huyền Tông thân truyền đệ tử tín vật tiêu chí. Bách Lý An lắc lấy trong tay linh đan, dở khóc dở cười, ô tỷ tỷ đây là dự định thu ta làm đồ đệ. Thái Huyền Cựu Kinh chủ đều có thu đồ chi tư, lại được hưởng đặc quyền. Phàm có thể vào Thái Huyền Cựu Kinh mắt cũng không dùng thông qua tầng tầng tuyển chọn khảo hạch, thậm chí có thể trực tiếp vượt qua nội môn đệ tử thành làm đệ tử thân truyền, quản lý môn tông trăm tên đệ tử. Mà Thái Huyền Cựu Kinh danh nghĩa nhiều nhất chỉ có thể thu 3 tên thân truyền đệ tử. Ôn Hàm Vi lại đối phần này vinh hạnh đặc biệt xem thường, bất quá treo cái cần tên thôi, bất quá là ứng phó tông môn bên kia thôi, mà lại ta cái này tính tình cũng không thích hợp thu đồ đệ, chung này tất cả đều là bài trí thôi. Bách Lý An gật gật đầu, đem linh đan cất kỹ. Kể từ đó, đi thập phương thành vé vào cửa sự tình cũng coi là giải quyết, có Ôn Hàm Vi trong bóng tối giúp đỡ, làm việc hoàn toàn chính xác sẽ thuận tiện rất nhiều. Chương 922, trẻ mồ côi chi tiên chương 922, trẻ mồ côi chi tiên tới chính là Thương Lô cung tiên nhạc điện địa chủ, Lâm Hi. Nàng nặng nề lặng lặng đứng ở đó, tựa như một nhánh từ cô phát lạnh trúc, tóc bạc tùy ý đổ xuống ở sau lưng, trong đêm gió mát thổi ra mặt mày của nàng cùng sợi tóc. Lạnh mắt đồng tại sợi tóc ở giữa như ẩn như hiện, màu sắc đúng là cạn đạm màu xám bạc, trong đó không có tiêu cự, cũng không có cảnh vật hình dáng cái bóng, cũng là một phái trống rỗng thanh lãnh chi sắc. Lại là trời sinh mù mắt người. Gió đêm lưu luyến, đùi quyển y phục. Trên người nàng y phục váy dài quá rộng lớn, cô gái tóc bạc có chút đưa tay ngăn chặn phật loạn ống tay áo. Trong lực cây chậu dài đàn lộ ra một góc, lờ mờ đã thấy tinh tế ngân trên dây vẫn treo khỏa khỏa óng ánh sáng long lanh huyết châu, giống như treo dây cung hồng ngọc, vốn lượn thê thương mà rơi. Doãn Bạch Sương nhìn xem nàng lòng bàn tay nứt vỡ, một đạo đỏ tươi vết thương tại tuyết trắng đầu ngón tay bắt mắt như một điểm đỏ ngưng, nàng ánh mắt khinh động, dần dần tin Lâm Hi mới trong miệng lời nói. Nếu như nói, nhân gian tứ hải bên trong, muốn tại Kim Tiên thủ hạ bảo vệ một người bất diệt, vậy đơn giản là nói xuông. Nhưng nếu người này là Lâm Hi, lại ngược lại là vô cùng có khả năng phát sinh kỳ tích. Bởi vì Thương Nô cung tiên nhạc điện điện chủ Lâm Hi, cũng không phải phàm nhân, mà là thực sự thượng thành tiên nhân hậu duệ. Cha mẹ của nàng đều là đế tôn trong thần cung Ti Vui Chi Thần, luận lịch sử, thậm chí thành danh tại Bạch Dương Kim Tiên trước đó, chính là thời kỳ thượng cổ Kim Tiên, chiến tử tại thần ma chi loạn. Mà thân là Ti Vui Chi Thần hậu duệ, nàng tại thần ma chi loạn niên đại đó bên trong, mẫu vì bảo toàn nàng thần mạch không ngừng, lấy thần hồn hóa kén, đưa nàng đầu nhập nhân gian bí cảnh chi địa. Sau ngoại ý muốn vì Doãn Bạch Sương mẫu thân phó thanh tuyết nhặt được nhặt, thở nhỏ bị mang về Thương Nô cung nuôi, thành tựu bây giờ chín điện chi chủ. Vui thần giả, lấy phòng ngự thủ hộ thần thông nghe tiếng lục giới. Lâm Hi tại thập tàng điện bên trong, đứng hàng thứ 9, sức chiến đấu có thể coi là mạn hơi chi lưu, nhưng một tay tiếng đàn ngàn nham vạn nhạc khó phá, hộ tâm một khúc, tiên nhân khó công. Nàng như tại khẩn yếu quan đầu xuất thủ, Bách Lý An có lẽ coi là thật có một tia sinh cơ. Ôn Hàm Vi mấp máy tái nhợt môi, biết được nàng cũng không nói dối, nói, cuối cùng một khắc này, ta đích xác nghe được một sợi tiếng đàn nhập cảnh. Doãn Bạch Sương một mực thân thể căng thẳng rốt cục lòng mềm nhũn ra, dáng chống đỡ tinh thần cũng trong nháy mắt tan rã, trong mắt nước mắt rốt cuộc không bị khống chế tùy ý tuôn ra, thanh âm ngậm lấy bất lực khóc câm đạo, vậy còn không mau chút đi tìm hắn, cho dù có Lâm Hi sư tỷ tiếng đàn hộ thể, Tiểu An giờ phút này sợ cũng là thương thế cực nặng. Ôn Hàm Vi đầy dây hay nay cúi đầu, ta cũng vì các ngươi cùng đi tìm hắn. Doanh Cơ lại ấn xuống bờ vai của nàng, lại được biết nhi tử cũng không gặp bất trắc, nàng đấy mắt hồng mang một chút xíu tán đi. Điên thời điểm là thật điên, chỉ khi nào đương nàng tỉnh táo lại, nơi này không có một người có thể theo kịp nàng. Lần này một trận chiến, Ôn Cửu trải qua chủ đã tổn thương đến phế phủ, như còn dáng chống đỡ tìm người, sợ là hậu quả khó mà lường được. Ôn Cửu trải qua chủ cũng không nên tự trách cái nấy, ngươi chỉ là làm mình chuyện nên làm, phạm sai lầm người bản tọa đã trừng phạt qua, dưới mắt ngươi chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt dưỡng thương. Nói xong, Doanh Cơ lại trịnh trọng kỳ sự hướng Lâm Hi phương hướng làm một lễ thật sâu, nói, hôm nay đại ân, Trung Vũ Hoàng Triều nhớ kỹ. Lâm Hi mặc dù mắt không thể thấy, nhưng cũng có thể cảm thụ đạo Doanh Cơ trong lời nói chăm chú. Nàng lắc đầu bình tĩnh nói, ta bất quá là làm nên làm sự tình, Doanh Cơ bệ hạ không cần phải khách khí. Doanh Cơ lại hỏi, không biết Lâm Điện Chủ khả năng cảm giác con ta hạ lạc. Đã có nàng đàn thuật tương hộ, giờ phút này Bách Lý An trên thân tự nhiên lưu lại một chút khí tức. Lâm Hy tay áo phía dưới, một con tiêm tú mỏng dài trong lòng bàn tay chính cầm nửa khuyết lạnh ngọc, nàng tinh tế vuốt ve nửa khuyết trên mặt ngọc cổ tuyên thiên chữ. Trầm mặc nửa ngày, mới hồi đáp, hắn không phải người sống, lâm vào trọng thương hôn mê, cùng tử vật không khác, ta không cách nào cảm giác. Doanh Cơ gật gật đầu, cũng không tiếc nuối, chỉ cần Bách Lý An còn sống, từng tấc thần thức tìm kiếm lục soát, nhất định có thể đủ đem hắn tìm tới. Một trận đại kiếp hóa thành tiểu kiếp, còn có cái gì có thể không biết đủ? Doãn Bạch Sương vội vàng nói, ta đi phía đông tìm hắn, ai nếu là trước tiên tìm đến hắn, lấy pháo hoa để tin. Nói xong, thậm chí đều không để ý tới Lâm Hy, vô cùng lo lắng chạy đi tìm người đi. Lâm Hy ho nhẹ hai tiếng, phần môi nhấp hợp lấy một tuyến huyết sắc, nghĩ đến là từ Kim Tiên dưới tay cứu người, cũng bỏ ra nhất định đại giới, tinh xảo dung nhan thêm mấy phần ốm yếu chi khí. Thật có lỗi, ta là một cái mù lòa, tìm người sự tỉnh sợ là không ám hiểu. Doanh Cơ cũng là không tốt mệnh nhọc nàng đến tìm người, đang muốn bỏ chạy lúc, dư quang chợt phiết đến một bên sớm đã ngây ra như phong hồi lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh Lý Tiên Nhân cô nương. Nàng một bộ hồn phách xuất hiếu, toàn thân nhan sắc một chút xíu đạm đi bộ dáng là thật có chút buồn cười. Doanh Cơ nguyên bản khẩn trương nặng nề tâm tư không khỏi cũng biến thành buông lỏng chút. Bị nàng ánh mắt xem ra, Lý Tiểu Tiểu toàn thân lắc một cái, giống như là bị vu sư đưa tới hồn phách đột nhiên bừng tỉnh. Nàng giờ phút này chỉ cảm thấy thượng tiên cho nàng mở một cái thiên đại cho đùa, mà lại là hận không thể đùa chơi chết nàng cái chủng loại kia. Nàng vùng vây dây chết mà hỏi thăm, mới Lâm Hy điện chủ trong miệng nói tới trăm dặm thiếu chủ cùng Doãn cô nương trong miệng Tiểu An, chớ không phải là họ trăm dặm tên An A. Doanh Cơ nói bổ sung, hắn gần nhất cho mình còn thêm một cái tên mới, theo mẫu tên họ Cơ, gọi năm đó. A a a a a a a. Lý Tiểu Tiểu lập tức ngũ lôi manh đỉnh, biểu lộ đều muốn đã nứt ra. Doanh Cơ liếc nàng một chút, cầm Lý Tiểu Tiểu lúc đầu đến đỉnh nàng, bất quá là một chút say rượu lời say, làm tỷ tỷ đương nhiên sẽ không cùng muội muội so đo. Lý Tiểu Tiểu bị một tiếng này tỷ tỷ muội muội gọi đến thân thể mềm nhũn, phu phu một tiếng liền cho quỳ xuống. Doanh Cơ cũng không phải là lấy lớn hiếp nhỏ người, mặc dù trong lòng tồn lấy một ngụm tử khí, nhưng cũng không có muốn làm khó nàng ý tứ. Đưa tay nâng lên một chút, liền chống chọi Lý Tiểu Tiểu có rúm lại không còn hình dáng tiểu thân bản, chưa để nàng bị thực. Chỉ là nhìn xem Lý Tiểu Tiểu gương mặt kia, nàng vẫn là nhịn không được miệng tiểu nói, tội gì đi này đại lễ, Lý Tiên Nhân cô nương chính là danh môn chi hậu, tiên cung chân châu, cùng ta nhà kia lớn nhi tử bảo bối không có nửa điểm liên quan. Cũng là cùng ta một cái phụ đạo nhân ra không quen không biết, quả nhiên là gãy làm giảm lao thân ta. Thật vất vả đứng vững thân thể Lý Tiểu Tiểu lại bắt đầu hai chân đập gõ muôn hướng xuống liều. Hảo chết không chết giấu ở váy bên trong từng bảo nàng khoe khoang đắc ý trung u trí bảo chỉ toán sát nơi hẻo lánh ra, một đường lăn đến Doanh Cơ bên chân. Doanh Cơ nhẹ nhàng lướt qua, nhẹ a một tiếng, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Lý Tiểu Tiểu ra đầu thẳng nổ, lúc này mới hiểu được lúc ấy hình dạng của mình có bao nhiêu xuẩn. Quỷ hiểu được đương vị này trung u nữ đế bệ hạ nhìn xem một cái tam lưu tu tiên môn phái yếu gà nữ tu cầm con trai mình vật bồi táng diêu võ dương ngoài các loại khoe khoang lúc, nội tâm tâm tình cho là như thế nào. Lý Tiểu Tiểu trước kia còn cảm thấy trung u người có thù tất báo, tính tình kém, bây giờ xem ra quả nhiên là chuyển luôn có sai. Đổi lại là nàng nhìn cái khác nữ tử cầm mình hài tử vật bồi táng khắp nơi đắc chí, một trưởng đập chết nàng đều không quá phận. Nghĩ tới đây, Lý Tiểu Tiểu nước mắt lập tức từ trong hốc mắt bao tố ra. Vốn chỉ muốn nàng Tiểu An chỉ là trung úy hoàng triều bên trong một phổ thông thông nhỏ quỷ tu, chỗ nào muốn lấy được mình không cẩn thận, lại ngủ cái trung úy thái tử điện hạ. Mới đầu Lý Tiểu Tiểu còn xuân đau thu buồn một lúc lâu, nàng tuy nói không chê Tiểu An là thi ma, nhưng hắn dù sao không cha không mẹ, ngày sau như sinh hài tử, cũng không có bà chiếu cô ở cữ, cũng là khó chịu gốc. Cha dù sao cũng là nam tử, chiếu cố có nhiều bất tiện, nghĩ như thế, mang em bé đem phần đem nước tiểu cho bú, đều nên vất vả một mình nàng. Lần này tốt, nhà nàng Tiểu An trên trời rơi xuống cha mẹ, một cái là thiên tỷ kiếm chủ, một cái địa vị càng thêm vương cấp túm, là ngay cả Kim Tiên cũng dám chạm trung u nữ đế. Lý Tiểu Tiểu đơn giản tưởng tượng không được Doanh Cơ nương nương cho nàng nhỏ ngoại tôn đem phần đem nước tiểu chẳng cảnh. Dưới mắt nàng chỉ lo lắng, giống trung u hoàng triều dạng này cao môn đại hộ hoàn toàn trướng mắt nàng tiểu nhân vật như vậy thấp xuất thân. Nhìn Doãn tên điên bộ dáng kia, nghĩ đến 200 năm trước cùng Tô Tĩnh tranh cái người chết ta sống bể đầu chảy máu nam nhân kia chính là Tiểu An. Tại dạng này thiên chi tiểu nữ trước mặt, nào chỉ là khác nhau một trời một vực, nàng ngay cả trong lúc các nàng tình địch tư cách đều không có. Doanh Cơ nương nương như thế nào đặt vào dạng này đủ kiểu tốt con dâu không muốn, đến đem nàng nhìn vừa mắt đi. Càng chớ nói đêm trước nàng say rượu vô dáng, còn nôn nữ đế bệ hạ một thân, còn chiếm nàng yêu sủng lục đầu cá vung trên mặt nàng. Chơi ạ, Lý Tiểu Tiểu càng nghĩ càng kinh tâm động phách, đột nhiên cảm giác được mình dưới mắt còn không có bị diệt khẩu quả thực là một cái kỳ tích. Lý Tiểu Tiểu sinh con dưỡng cái mộng triệt để hiếm nát. Nghĩ đến Tiểu An lần này dịch dung tương ngộ với nàng lại không quen biết nhau cũng là hữu tâm bị đó. Cũng thế, hắn tìm về trí nhớ của mình, lớn như vậy xuất thân người, cùng nàng tiểu nhân vật như vậy có như vậy không minh bạch liên lụy, đơn giản liền là hắn nhân sinh bên trong lỗ hổng. Thanh Hồ Lâu kiếm tiên huống chi, nàng cùng hắn muốn là duyên mẹo nước, hai người đều là lần đầu tiên, nếu là không có hắn, nàng thậm chí đi không ra vạn ma cổ quật, cũng không tồn tại ai thiếu ai. Như nhất định phải nói, cha đối với hắn đủ kiểu thấp phúng không thích, hắn lại vẫn đem tiên lăng thành đổi lấy linh mạch chí bảo đưa vào Ly Hợp Tông tới. Nếu không phải hắn, Ly Hợp Tông sợ là muốn dần dần xuống dốc đến tam lưu có hơn đi, nơi nào sẽ có được hôm nay phong quang như vậy. Bây giờ giữa hai người, một trời một vực, nếu nàng còn không biết lượng sức hướng về thân thể hắn nào, không khỏi cũng qua không biết tốt xấu được voi đòi tiên chút. Nghĩ tới đây, một trái tim không mang mang xuống tới, càng phát ra khó qua. Nàng biết được, nếu nàng giờ phút này phạm là có nửa điểm tự tôn tự trọng ý nghĩ, nên sớm rời khỏi từ thế giới của hắn rời đi. Nhưng khi nàng vừa nghĩ tới Bách Lý An giờ phút này bản thân bị trọng thương không biết bị tạc tới nơi nào đi, Lý Tiểu Tiểu một cái nỗi lòng lo lắng từ đầu đến cuối không bỏ xuống được tới. Doanh Cơ cỡ nào tâm tư, xem xét Lý Tiểu Tiểu sắc mặt đều hôi bại đi xuống, lại không trước vài đêm như vậy tinh thần sức sống bộ dáng. Liền biết nàng tâm cảnh lâm nguy, nghĩ đến đều là một chút giả dối không có thật sự tình. Nàng nhíu nhíu mày lại, không tình nguyện lắm nhìn thấy như thế hoạt bát một đứa bé trở nên cùng rau muối giống như mềm hoạt, nhà ta đứa bé kia xuất sinh cùng nhà khác hài tử không giống nhau lắm, từ nhỏ liền bị một chút bẩn thỉu tà đồ âm thầm rình mò. 200 năm trước hắn chết oan chết uổng, vốn là điểm đáng ngờ chủ điệp, bây giờ trong chỗ tối càng là không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, vì vậy hắn cần sửa đổi dung mạo đổi mặt, lấy một phen khác bộ dáng hành tẩu nhân gian. Sở dĩ tại Vân Độ Sơn trang khác biệt ngươi nhận nhau, cũng không phải ngươi tưởng tượng như vậy, ngươi cái này tính tình, ta một chút liền có thể nhìn ra ngươi là giấu không được chuyện người. Hắn trước kia liền biết được Chỉ Văn Ngạn không đơn giản, như trước kia nói cho ngươi trần tướng, khó tránh khỏi giấu không được ánh mắt của mình cùng tâm sự, mà hỏng đại sự. Lý Tiểu Tiểu người này tựa như là một gốc vô cùng tốt nuôi cỏ dại, bị bạo chiếu đến khô khan vậy thổi phồng thanh thủy, lập tức liền tinh thần. Nhưng nghĩ lại, chính là Tiểu An cũng không phải là cố ý không muốn cùng nàng nhận nhau, giống nàng dạng này vừa nắm một bó to nữ tử, chẳng lẽ lại hắn thật đúng là sinh ra mang nàng về nhà ý nghĩ. Doanh Cơ nhìn nàng một cái, tâm giác nữ nhân chính là phiền phức, liền lại bổ sung một câu, như hắn coi là thật có xem thường ngươi xuất thân nửa phần ý nghĩ, cần gì phải trịnh trọng việc nói cho ta ngươi cùng hắn ở giữa sự tình. Như hắn coi là thật muốn cùng ngươi thoát khỏi liên quan, cần gì phải chuyên môn đi ngươi trong phòng giống ngươi cảnh báo Chỉ Văn Ngạn có vấn đề. Lý Tiểu Tiểu có chút không dám tin tưởng, nhỏ. Tiểu An hắn chuyên nói cho bệ hạ ngươi ta sự tình. Nghe đến đó, nguyên bản khổ sở phiền muộn tâm cũng dâng lên từng tia ý nghĩ ngọt ngào tới. Doanh Cơ thở dài một hơi, nói, có một số việc, ngươi vẫn là tự mình đi hỏi hắn đi, làm gì ở đây lo sợ không đâu. Ú khe rừng thưa, sơn cốc đất vàng, đêm lạnh trong sương mù dày đặc, một con thân thể nhỏ nhắn xinh xắn tuyết trắng ngân hồ tại nước suối tung tóe bên trong chạy vội thành ảnh. Hạ Nguyệt treo ở tinh không phía trên, mông lung ánh trăng vẩy trên lá cây, nhánh vụn bật lá tại hoang tàn vắng vẻ sơn lâm lao hà ở giữa lượn quanh chập chờn, nhỏ vụn ngân hà quang huy chiếu rơi vào tiểu hồ ly tuyết trắng lông tóc ở giữa, sáng trong phát quang. Nó tứ chi chợt đạp nát mặt nước dòng nước xiết nước suối, vững vàng rơi vào một gốc tre trời cổ dưới tàng cây hoè, ướt sũng móng đuốt ở khô hanh thổ nhưỡng bên trên lưu lại từng đạo màu đậm trào ấn. Bốn phía nộ phóng hoa cỏ bụi cây trừng tề nhân chi cao, như thế sơn lâm màu đậm lại không nghe thấy có nửa điểm côn trùng kêu vang ve âm thanh. Bốn phía như chết, không gian như tĩnh. Tuyết trắng tiểu hồ hơi méo đầu, giơ lên cái đầu nhỏ, màu hồng mũi nhẹ nhàng ngửi động, bắt được một sợi như có như không màu đen nghiệp trướng chi khí. Thục tứ mắt đồng đột nhiên sáng lên, đến gần kia gốc cây khổng lồ lại bị lôi tích đổ cháy đen hơn phân nửa lão hoẹ thụ trước, nhìn thấy kia phiến đất khô cằn hố to bên trong người ngã xuống ảnh. Nó liếm liếm ở môi, sau lưng hai con cái đuôi lập tức đung đưa. Thục tứ nhảy vào tàn lôi điện đi đất khô cằn trong hầm. Điêu lên người kia gáy một khối da thịt liền hướng bên ngoài kéo, tìm một chỗ sạch sẽ chỗ ngồi, Thục Từ ngồi tại Bách Lý An bên cạnh thân, hai cái móng vuốt ôm ở trước ngực. Đờ đẫn ngây ngốc ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá bị tích đến toàn thân trên dưới đen nhánh người, dường như đang tự hỏi từ chỗ nào trâu ngoạm ăn tương đối phù hợp. Làm ma giới bất tử bất diệt thứ nhất hà chủ, Thục Từ tuy nói là yêu thể xuất thân, lại cùng những cái này đại yêu hoàn toàn khác biệt. Nàng yêu ma hai đạo đồng tu, từ Hồng Mông sơ khai lúc liền đản sinh tại thế, sớm đã thoát ly lục đạo bên ngoài. Nàng không ăn thịt nhân loại đồ ăn, cũng không giống những cái này bình thường các yêu ma lấy tinh khí làm thức ăn. Nàng không cần ăn, cũng có thể duy trì trạng thái đỉnh phong, bất tử bất diệt thiên phú bản năng, để nàng tự cấp tự túc. Nếu nói nàng duy nhất cảm thấy hứng thú chính là lấy thế gian hậu quả xấu, tai họa, tội nghiệp làm thức ăn bổ, tức là nghiệp chướng. Bình thường nghiệp chướng ở trong mắt Thục Tử, bất quá tốt đẹp, không để vào mắt. Nhưng tiểu tử này, rõ ràng ngày thường một bộ thuần thiện lương người bộ dáng, như thế nào ngày thường dạng này một thân từ trong ra ngoài linh họ tướng lý phát ra nồng hậu dày đặc thâm trầm, ngàn kia vạn quân phức tạp nghiệp chướng. Chính là hủy thiên diệt địa, thí lục chư thiên thần Phật đời thứ nhất ma quân cũng nuôi không ra dạng này cực sát nhân quả chi tương tới. Nếu không phải đế tôn trúc chạm năm tôn thần vẫn còn, Thục Từ đơn giản đều muốn hoài nghi hắn đời trước có phải hay không đem đế tôn đều cho giết. Chương 923, đêm hạ nguy cơ. Chương 923, đêm hạ nguy cơ. Cũng may Thục Từ cũng không phải là Ninh Phi Yên, nàng không sợ trưởng truy cầu bí mật, cũng lời đi qua hỏi cái này chút nhân quả luân hồi. Nàng chỉ hiểu được, mình tại thanh núi nhỏ lúc, vì áp chế ma quân A nhiễu bạo loạn ma khí, bị nàng tổn thương đến rất nặng rất nặng. Đến mức 3 năm qua đi nàng còn không cách nào điều khiển cửu vĩ lực lượng, khôi phục hình người. Bình thường đồ ăn đối nàng vô dụng, chỉ có ăn trên người hắn nghiệp chướng. Tha Phương có thể sớm ngày khôi phục lực lượng, một lần nữa quát tra phong vân, độc bộ thương thiên. Chỉ là nghiệp chướng vốn là hư vô mịt mờ chi hình thái, nếu không phải thuộc từ hệ thống sức mạnh đặc thù, lấy móng của nó, thậm chí sợ không đụng tới Bách Lý An dưới thân người bên ngoài không thể xem gặp xương mù màu đen thể. Thuộc từ lấy tiểu hồ ly hình thái ở bên cạnh hắn không ít đợi, có thể ăn vào trong thân thể của hắn hắc vụ nghiệp chướng toàn dựa vào bất khí. Huống chi thường thường mới ngẫu nhiên có thể ăn vào miệng một sợi hắc khí cũng bất quá là nhàn nhạt giải khát. Nàng là ma giới thứ nhất ma đầu, thế nhân nghe tin đã sợ mất mật ma hà thuộc từ. Ở đâu là điểm ấy tử canh thừa cơ ngội có thể đuổi. Đãi nàng ngồi xổm ở Bách Lý An câu móng đuốt vương miệng bên trong đưa cái chừng trăm bể, mới miệng miễn cưỡng đến một năm sáu miệng hư vô nghiệp trướng. Cố này chống rông cảm giác đói bụng mới bất quá thoáng lấp đầy chút. Nàng thật sự là chịu đủ ăn những này phế liệu hắc vụ khí thể, nàng muốn ăn trong cơ thể hắn chân thực ngưng tụ trầm hậu nghiệp trướng. Thục Từ đem móng vuốt nhấn tại Bách Lý An trên ngực, thử khoe khoang tài giỏi nhọn một điểm răng thú. Đã thấy hắn toàn thân than cốc đen nhánh, hoàn toàn không biết từ nơi nào ngậm ăn. Thế là nàng tiếp tục ngậm hàng gáy, hướng dòng suối nhỏ nước suối đầu kia chạy đi. Tựa như là nấu nồi đốt dầu trước thanh tẩy đồ ăn quá trình tất yếu, đem Bách Lý An ném vào suối nước bên trong cọ rửa. Vì để tránh cho chạy xiết nước sông đem nàng đồ ăn cuốn đi, Thục Từ nửa người nô ra bên bờ, ngắn ngủi phì phì móng vuốt chụp lấy Bách Lý An đầu, không cho hắn bị nước trôi đi. Nước chảy róc rách, tách ra trên người hắn cháy đen vết tích, dần dần trần trụi ra tái nhợt suy nhược màu da. Bách Lý An mặt nạ trên mặt vỡ vụn, lộ ra vốn có diện mạo. Hắn hai mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khóe miệng tràn đầy từng kia từng sợi huyết sắc, nghĩ đến là bị cực kỳ trong mắt tạng phủ nội thương. Cả người ngâm trong nước, nhìn tựa như là giống như là một khối vừa sắp nát lạnh ngọc. Thục Từ với tới một cái khát phấn nộn móng vuốt đệm thị xoa bóp lấy thân thể của hắn, đối ở trước mắt cố này gần như thân thể hoàn toàn không có hào hứng. Toàn tâm toàn ý coi hắn là thành muốn rửa sạch sẽ khoai tây, xoa bùn rửa sạch. Xa xa xa. Lúc này, trong rừng thổi tới trận trận gió núi, trong gió lôi cuốn lấy một vòng cực đạm mùi máu tanh. Thục Từ một đôi hồ ly mắt đột nhiên sắc bén băng lãnh, ánh mắt như lao, bắn về phía cây rừng thật sâu rót một chia điện. Bị nàng ánh mắt chiếu tới, tuy không thực chất, bầy bầy bụi cỏ như sóng lúa cùng nhau thấp đổ xuống. Chỉ gặp bụi cỏ cuối cùng, một tướng mạo xinh đẹp yêu kiều nữ tử chính ôm một thanh niên áo bào đen rửa cây mà ngồi. Bốn phía đều là tùm biển hoa, lấm ta lấm tấm có cây mình lửa đang từ những cái kia hoa cỏ cây cối bên trong rời ra, phù nhập nữ tử kia trong thân thể. Nữ tử khuôn mặt tái nhợt, khí tức bất ổn, dưới thân cỏ xanh nhuộm một mảnh vết máu, nghĩ đến là bị đả thương. Nàng một tay nắm nhấn tại nam tử trên ngực, một thân linh lực giống như không cần tiền như nước chảy rót vào trong cơ thể của hắn. Nếu không phải mượn nhờ bốn phía hoa cỏ cây cối tinh phách linh tướng bề bổ, nàng sợ là sớm đã chống đỡ hết nội ngã xuống. Thục Từ một chút liền nhận ra nữ tử kia chỗ xử chính là hồ yêu nhất tộc Táng Hoa Tế Hồn Thuật. Nữ tử này là một con tam vĩ yêu hồ. Chỉ là, Thục Từ ánh mắt khinh miệt liếc qua. Kia yêu hồ nữ tử cái đuôi đã bị người chặt đứt một đuôi, chỉ còn lại hai đuôi. Thân là yêu hồ, đúng là bị người một kiếm chặt đuôi, bị thương thành như vậy không có tiền đồ bộ dáng, quả thực là vô cùng nhục nhã. Thân là ma giới thủ sông Thục Từ không có chút nào ý thức được, mình đã từng chín cái đuôi đều bị mình nhảm chán thời điểm chém mất dùng để tế luyện ma minh, qua nhiều năm như vậy, chỉ mọc trở lại hai con cái đuôi. Đang chuyên tâm dưỡng thương hồ yêu nữ tử đông cảm thấy đến một trận thấu xương sắc cơ, đưa mắt xem xét, liền trông thấy suối bờ sông một màn kia, nàng ánh mắt đột nhiên lăng lệ sâu nhiên, thân hình thoát một cái, nháy mắt sau đó liền xuất hiện ở Thục Từ sau lưng. Nàng đứng ở bờ sông một bên, bởi vì bị thương quá nặng, mắt đồng cùng răng nanh đều lộ ra dã thú hình thái, bộ dáng xinh đẹp sau khi lại nhiều hơn mấy phần dã tính nghiêm trầm. Yêu hồ đình nói từ trên cao nhìn xuống ôm cánh tay nhìn xem Thục Từ, ánh mắt hề cười, thật không nghĩ tới ở loại địa phương này lại còn có thể gặp đồng loại, bị buộc đến tuyệt cảnh yêu thú xưa nay cũng sẽ không giảng cứu đồng tộc chi tình. Nàng nhìn xem Thục Từ sau lưng sinh ra hai đôi, âm thầm phỏng đoán, cái này nhỏ tiểu hồ yêu như là mọc ra nội đan, không bằng đào dùng để về bổ linh lực. Thục Từ gặp nàng chỉ là tam vĩ hồ yêu, tu vi bất quá mấy trăm năm còn nhỏ hạng người, dám đối nàng toát ra như vậy tham lam cùng sát cơ đến, nhất thời giận tím mặt, toàn thân lông tóc nổ lên. Đối với Thục Từ phẫn nộ, yêu hồ đình nói cười lạnh, tiện tay hái qua một viên lá xanh, bấm tay bắn ra, diệp duyên sắc bén như đao, nhanh như một phát lợi kiếm. Siêu nhưng một tiếng tại Thục Từ phải chi bên trên bạch ra một đạo thật sâu huyết hồng vết thương, thẳng cắt vào xương. Đương cái kia đáng sợ đau đớn thẳng lâm cốt thủy, Thục Từ lúc này mới nhớ tới, nó bị ma quân sớm đã đánh cho tu vi tân tán. Mặc dù trời sinh bất tử bất diệt, nhưng cũng có thể cảm nhận được đau đớn, dưới mắt bản thể ố hồ trạng thái, thực lực so với bình thường tiểu yêu căn bản không mạnh hơn bao nhiêu. Đối dạng này một con hung tàn tham lam tam vị yêu hồ, không thể nghi ngờ không hề có lực hoàn thủ. Thục Từ không đốc, xem xét kia yêu hồ bộ dáng, liền biết được nàng đánh chính là yêu đan chủ ý, nhưng nàng sớm đã thoát ly ngũ hành lục đạo, cũng không phải là yêu tộc, thể nội yêu đan sớm đã hóa thành ma nguyên, giấu tại hồn trong biển. Kiếm đến nếu để cho cái này tam vị yêu hồ nắm lấy rút gân lột ra dò xét linh hải, tuy nói không chết được nhưng một khi ma nguyên bại lộ, liền sẽ gọi người biết được nàng là ma tộc sự thật. Thục Từ cảm giác đạt được mình, cái này yêu hồ tuy nói bản thể là yêu, lại là cho một ngụm đến tinh trí thuần tiên khí độ hóa thành hình, phía sau tất có tiên nhân làm chỗ dựa. Tiên nhân xem ma tộc là trời địch, như thế nàng khó tránh khỏi rơi vào thiên giới tay của người bên trong, như thế không thể nghi ngờ đem dẫn phát cực lớn mầm thai bạn. Máu tươi từ trong vết thương một đường chảy xuống đến trong nước sông, Thục Từ đau đến móng đuốt thẳng run run, đều không có bông ra trong nước sông Bách Lý An. Tam vị yêu hồ lúc này mới phát giác được trong nước sông đầu còn ngâm một người. Nhất là trong nước đầu ngâm người kia, vẫn là một cái thần thanh xương tú màu mực thư hương thiếu niên tuấn mỹ lang. Nàng khẽ di một tiếng, giữa ngón tay kẹp lấy một mảnh lá xanh, lại chưa tiếp tục phát động công kích lấy nàng tính mệnh. Có lẽ là chưa bao giờ thấy qua ngày thường như vậy thanh tú đẹp mắt thiếu niên, tiêu căng ánh mắt không còn bố thí cho Thục Từ nửa phần. Nàng tất cả hứng thú tựa như một nháy mắt đều bị trong nước như bích ngọc thiếu niên chỗ hấp dẫn tới. Yêu hồ tính bản dâm, đình nói không có chút nào nữ tử nên có thận trọng chi tâm. Ánh mắt tùy ý lưu luyến tại Bách Lý An tích bạch thanh tuyển mặt, gặp hắn đen nhánh mặt mày sợi tóc vì suối nước ướt nhẹp, càng phát kinh diễm đẹp mắt. Lam lũ dưới quần áo, dính nước làn ra tại lạnh lạnh dưới ánh trăng, tái nhợt lạnh được không gần như có thể thông sáng. Kinh gầy rõ ràng thân thể, mềm dẻo eo, chân phong dài, cơ bắp như lưu tuyến phát họa ra mê người thể phách, gầy gò thân thể tại cởi quần áo ra về sau, ngược lại không hiện yếu đuối, nhìn rất có lực lượng mỹ cảm. Tại tiếp lấy ánh mắt nhìn xuống đi, rách dưới quần áo ướt đẫm kề sát da thịt, thế là Châu Vi Diệu liền lộ ra phá lệ bắt mắt. Yêu hồ nữ tử toàn thân run lên, hô hấp run rập, hung hăng vì đó kinh diễm một lần, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy bình sinh sống vô dụng rồi cả một đời. Thế là, ánh mắt của nàng trở nên càng thêm không kiêng nể gì cả, cùng nói là thưởng thức sắc đẹp, chẳng bằng nói là tham lam. Tựa như là một thất đói bụng thật lâu sói, thấy được một khối cực kỳ mê người thì mỡ. Nàng khuôn mặt chiều hồng, vẹn vẹn một chút, hồ yêu thú tính đều hiện ra, dường như hận không thể sinh bổ nhỏ qua, ngay cả dây lưng thịt, xương cốt đều một điểm không dư thừa ăn vào bụng bên trong. Thật không nghĩ tới, tại cái này thâm sơn cùng cốc sơn giã lao lâm bên trong, lại vẫn có thể gặp như vậy cực phẩm nhân vật. Tam Vi yêu hồ ánh mắt trực tiếp, khuôn mặt tưởng hồng đến không ra dáng, sắc ý ngược lại là nửa điểm không còn. Nàng chậm ung dung ngồi xổm người xuống, bàn tay dò xét vào trong tay, không khách khí chút nào tại Bách Lý An trước bộ ngực hung hăng sờ soạn một cái. Khen lớn nói, tinh phách rất là cường đại, xương tướng cũng hoàn mỹ, thật sự là thế gian tuyệt vô cận hữu đến giai lô đỉnh. Vật nhỏ, người ánh mắt thủ đoạn cũng không tệ, có thể đãi tới này dạng một người tốt. Vừa vặn ta thân thể mệnh cực kỳ, cần tốt như vậy nam tử đến vì ta thưa thất thân thể hảo hảo bổ dưỡng bổ dưỡng. Ngươi vận khí rất tốt, đem cái này cái nam nhân lưu lại gọi ta cho ăn thông đấu, liền không lấy ngươi yêu đàn thà cho ngươi một mạng. Thục tứ nghe xong cái này cậu vật vậy mà đem chủ ý đánh tới nàng tấm can bảo bối trên đầu, ánh mắt đông nhiên âm lạnh xuống. Nàng giữ ở bên người nuôi 3 năm, nhiều nhất bỏ được liếm liếm còn không tới kịp gặp một cái, ngươi liền muốn từ trong ra ngoài ăn sạch sẽ. Bất tử ma binh đầu, là tốt như vậy cưới sao? Mắt đồng dây lắt nhưng yêu đỏ, đệm thịt bên trong lợi chảo phẫn nộ nhô ra. Tam Vi yêu hồ hiển nhiên không ngờ đến nhỏ như vậy nhỏ một đống vật nhỏ còn có công kích đáng sợ như thế tính. Hơi bất lưu thần, trên mặt liền bị bắt ra 3 đạo đỏ thắm vết máu. Không chỉ như thế, sắc bén chảo câu hung hăng cào khối tiếp theo ra thịt. Kia ra thịt tựa như dính ở trên mặt đồng dạng, nhấc câu kéo một cái, liền kéo xuống một khối lớn xuống tới. Thục từ tinh tế nhìn lên, mới phát giác cái này yêu hồ nữ tử trên mặt còn dán một trương da mặt. Mỹ nhân dưới da, đúng là một trương vô cùng thê thảm mặt, lớn nửa gương mặt bên trên hiện đầy thịt màu đỏ vết sẹo. Vết sẹo thoạt nhìn là bị thảm liệt bỏng qua, mấp mô còn có màu đỏ thấm nho nhỏ đẽo thịt tú cục lít nha lít nhít sinh ở cấp trên. Giang khắp nơi mạch máu gân xanh có thể thấy rõ ràng, tại cái này trong buổi tối, cùng hồng phấn khô lâu bốn chữ tương đương hợp với tình hình, làm cho người dùng mình. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Đình nói đầu tiên là khẽ giật mình, lăng lăng sở lấy mặt mình. Biết kia cảm giác đau đột kích, đôi mắt đẹp lệ giận, sắc mặt nàng âm trầm đến đáng sợ, hung hăng hét giận giữ một tiếng, một trường nô ra. Ngũ trảo sắc bén như lao, hướng phía thuộc từ tim mổ năm tới, muốn một kích sinh đảo ra nàng yêu đan thoa mặt, lấy đó tiết hận. Một trường này, đủ để đem thuộc từ tâm mạch chấn vỡ. Thuộc từ tự biết mình tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể mặc cho mệnh nhắm mắt, cắn răng cứng rắn thụ một kích này. Nàng sống những ngày tuế nguyệt, khoét tâm thống khổ, cạo xương chi hình, đốt người chặt đầu, thiên đao vạn quả, như thế nào bị tội tiểu chết nàng không bị qua. Vô luận cố này thân thể bị chơi đùa sao thủng trăm ngàn lỗ, phá thành mảnh nhỏ. Dù sao đến cuối cùng, đặt vào mặc kệ, đều có thể tự mình sinh mọc trở lại, khép lại thành hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng. Thế nhưng là kia môi tim đau đớn cũng không đúng hẹn mà tới, bên hai truyền đến một trận tiếng giật nước. Một cái tái nhợt nắm đấm phá theo gió mà đến, ẩn ẩn vang ra lôi động thanh âm. Nắm đấm cùng lợi chảo trên không trung gặp vỡ, Tam Vi yêu hồ thân thể hơi dùng, đúng là cho nắm đấm kia làm cho sinh sinh rút lui 3 bước. Cùng lúc đó, nàng lợi chảo cũng đem trên nắm tay huyết đục cào cái nát nhừ, mu bàn tay ở giữa bạch cốt sâu sở đáng sợ. Thục từ chưa kịp phản ứng, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể liền bị một con lướt xuống cánh tay vững vàng bỏ lên. Tứ chi bất quá cách mặt đất một cái trước mắt, chính là một trận tiếng gió rít gào trời đất quay cuồng, thục từ bị mang theo rơi vào một gốc cây già trên cành cây. Nàng cảm giác được ôm mình cánh tay kia tại run nhẹ nhẹ, vừa ngẩng đầu một cái liền đối với bên trên Bách Lý An tấm kia tuấn tú mặt tái nhợt. Thục từ lại nhìn một chút suối nước bên trong tia xóa huyết hồng sắc chạch, liền đoán được là máu tươi của nàng văng đến trong nước, vì hắn hấp thu, lúc này mới từ trọng thương trong hôn mê đem hắn gọi tỉnh lại. Thời khắc mấu chốt, lại bị mình nhìn chúng đồ ăn cấp cứu. Thục từ tâm tình vi diệu phức tạp, hồ ly đầu chậm rãi rũ xuống. Tam Vi yêu hồ đối đãi Bách Lý An thái độ cùng đối đãi thục từ hoàn toàn khác biệt, cho dù bị một quyền chấn động đến khí tức dung chuyển. Trên mặt nàng như cũ cười nhẹ nhàng, mặt mày cong cong nhìn Bách Lý An, trong ánh mắt thú tính lại đã lui đi, nhìn chằm chằm cái kia cố chặt chẽ mà gọn mỏng nam tính thân thể. Ánh mắt hận không thể hóa thành thực chất, tham lam muốn đem thân thể của hắn móc ra từng mảnh huyết nhục xuống tới. Nhỏ lang quân hảo hảo lợi hại, bị thương nặng thành như vậy còn như thế có tinh lực, nô ra tay đều cho người đánh đau. Bách Lý An mới vừa vặn tỉnh lại, kim tiên lôi bạo kinh khủng sát kiếp để hắn toàn thân trên dưới muốn xé rách. Vân gia xương cốt hạ còn lưu lại lôi điện uy quang, đầu càng là đau đến giống như bị một thanh cùn búa tích mở. Trọng thương mang đến cho hắn mãnh liệt cảm giác suy yếu để bộ thân thể này phá lệ nhũ nặng. Thể nội bất luận là linh lực vẫn là hắc ám huyết khí, đều tại kia cô sấm chớp mưa báo lực lượng hạ bị thôn vệ đến không còn một mảnh. Bách Lý An thậm chí tỉnh lại trái tim bên trong viên kia thi châu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút phía dưới, trái tim đúng là giống như bị một thanh dị sét lưỡi gai hung hăng đâm đau nhức. Một quyền kia cơ hồ khiến hắn tinh bị lật tận, bị lợi chảo xoắn đến huyết nhục nát như cái tay kia bất lực rủ xuống sập. Thân thể phát run thành dây cùng, nếu không phải dùng bả vai dựa vào thân cây, sợ là sớm đã ngã xuống khỏi đi. Hắn tinh tế thở chỉ chốc lát, dường như khôi phục chút khí lực, giơ cánh tay lên cắn rách dưới ống tay áo tự mình một đầu vải vóc, chăm chú quấn quanh ở tay phải vết thương, răng cắn chặt kéo một phát, liền đánh một cái kết chặt. Hắn không biết mình tại sao lại bị cái này Tam Vị yêu hồ để mắt tới, lại cũng hiểu biết kia yêu hồ nữ tử trong ánh mắt lửa nóng tham lam ý vị như thế nào. Bách Lý An cũng không ứng nàng câu chuyện, chỉ cảm nhận được ôm tiểu hồ tay trái, thấm ức chi ý càng thêm dính chặt. Hắn ra rời cúi đầu, nhìn xem trong ngực ánh mắt đờ đẫn ngốc trệ đến gần như lạnh lùng tiểu hồ ly, như mực thanh mâu trồi lên ý cười nhợt nhạt đến, tiểu gia hỏa, là ngươi đã cứu ta phải không? Thục từ thân là bất tử ma binh, ngàn vạn năm mối hỏa lớn, xưa nay không sợ sợ tử vong. Nhưng theo niên kỷ càng lớn, nàng liền càng sợ đau, vì không có mắt cầu vật đả thương móng vuốt, nàng chính ghé vào Bách Lý An trên bàn tay giơ móng vuốt thổi vết thương làm dịu đau đớn. Bất thình lình đỉnh đầu chuyển đến dạng này ôn hòa trong suốt tiếng nói. Nàng mở to mượt mà khô khan hồ ly mắt vừa nhấc mắt cho kia tái nhợt nhưng không mất sáng tỏ tiếu dung cho bừng tỉnh xuống mắt. Dù sao, tại trong trí nhớ của nàng, còn không có ai dám ở trước mặt nàng xông nàng như vậy cười. Chương 924, đa tạ khoản đãi chương 924, đa tạ khoản đãi tại Bách Lý An mất đi ý thức đêm trước cuối cùng trong trí nhớ. Hắn nhớ kỹ mình là tại kia kinh khủng lôi đỉnh trụ trời buộc phát giới, bị chấn động ra cực xa. Sinh sinh tích nát nửa khỏa che trời to lớn lao hoại thụ, cuối cùng nện vào đại địa tiêu trong đất. Nhưng hắn tỉnh lại, lại là tại lạnh thấm suối sông bên trong, trên người cháy đen vết tích bị sông rửa sạch sẽ. Tại suối trong nước, bám vào da thịt trong vết thương lôi điện cũng bị nước sông yếu hóa, lại thêm chi hắn tỉnh trước khi đến, tựa hồ bị người cho ăn huyết thực. Nghe khí tức kia, là cái này tiểu hồ ly máu. Bách Lý An nhớ kỹ cái này tiểu hồ yêu, là từ Triệu Quốc dưới mặt đất ngầm trong thành cứu kia con tiểu yêu. Phóng sinh thời điểm còn mắt lom lom nhìn hắn không nỡ đi. Chớ hẹn là hắn ngày thường quá đẹp đẽ, để cái này chỉ tiểu hồ ly cho coi trọng. Hồ ly quay đầu, không phải báo ân chính là báo thù. Bách Lý An động vật duyên luôn luôn vô cùng tốt, luôn luôn có thể cùng một chút tiểu miêu, tiểu cầu, tiểu sàn mai con bọn tiểu hồ ly kết duyên. Hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này chỉ tiểu hồ ly nhanh như vậy liền đến báo ân nhỏ như vậy một điểm vóc. Nếu không phải mang theo hắn như thế một cái vương hữu, sợ là cũng sẽ không cho cái này tam vị yêu hồ cho để mắt tới, còn đem móng nuốt bị thương thành dạng này. Long Chan đầy hãy náy liên hệ Bách Lý An làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, nếu không phải là cái này là tiểu yêu đem hắn từ kia đất khô cằn trong hố đào ra, kéo tới trong nước đầu tẩy trắng tinh lộ ra lúc đầu hình dạng. Còn chính diễn vừa ra nửa đậy nửa lộ ướt thân dụ hoặc, cũng quyết định sẽ không cho cái kia ham nam sắc tam vị yêu hồ cho để mắt tới. Giờ phút này hắn đoán chừng còn đen hơn thành một đống nằm tại hố đất bên trong, đang hoàng chờ lấy doanh cơ bọn hắn đến giải cứu, tất nhiên bình an vô sự. Báo ân tâm tư kia là nửa điểm không có, nếu không phải tam vị yêu hồ hành thọ một chân bảo. Thục từ giờ phút này sợ là đã nhấc lên nồi sắt, đốt lên lửa, suy nghĩ muốn hay không cắt hành chặt tỏi lập cương, đem hắn hấp hoặc là thịt kho tàu đi. Thục từ dĩ nhiên không phải cái vật gì tốt, đối với Bách Lý An hiểu lầm, nàng cũng không có nửa điểm muốn khiêm tốn giải thích gì tứ. Mừng rỡ hắn như thế hiểu lầm, đối nàng trong lòng còn có ấy nấy. Nàng thậm chí còn suy nghĩ, có thể hay không mang theo phần ân tình này, yêu cầu chính hắn nhảy vào trong bát của mình tới, cho nàng hảo hảo ăn ăn một lần, lấp lấp bao tử. Tiểu hồ ly tính toán nhỏ nhặt đánh rất khá, nàng dựa vào mình trong ngày thường thấy những lời kia vợ bên trong hồ ly tinh thông đồng thư sinh thông đồng đến thần hồn điên đảo. Thư sinh sắc đẹp trước mắt, không tiếc đem thận của mình gan dương khí cam tâm tình nguyện dâng lên. Nàng nhớ kỹ trong sách đầu đều nói, tự nguyện cho yêu tinh ăn con mồi nhất là mỹ vị ngọt, bá vương ngạnh thượng cùng kia một chàng, là cấp thấp nhất tê răng ăn phương thức. Thục từ không hiểu thông đồng nam nhân, nhưng nhịn không được nàng đọc sách nhiều a một sông đại nhân đảm bình trên giấy công phu nhất lưu. Khoe khoang đang thương học một ít vẫn là làm được. Nghĩ như vậy, nàng khô cằn không có chút nào tình cảm nghẹn ngào một tiếng. Hắc bạch phân minh hồ ly mắt mãi mãi cũng là một bộ tê liệt bộ dáng, nhẫn nhịn nửa ngày nước mắt không có biệt xuất đến, dứt khoát từ bỏ. Giả nhân giả nghĩa nâng lên thụ thương móng vuốt, chẳng biết xấu hổ mà tỏ vẻ mình vì cứu hắn mà bị thương. Bách Lý An hoàn toàn nhìn không ra nó đây là tại khoe khoang đáng thương, một người một hồ tâm ý chưa thể tương thông. Chủ yếu là nàng giả bộ đáng thương giả bộ quá không giống, mở to một đôi mắt cá chết, run lấy móng vuốt nâng lên, một bộ đập con rồi bộ dáng. Bách Lý An từng cùng mai con mà ở chung, sớm thành thói quen bị ném cho ăn sinh tồn phương thức. Gặp nàng như vậy, con tưởng rằng là phải dùng máu tươi của mình cho hắn ăn. Móng vuốt vết thương rất sâu, máu tươi rầm rầm lưu, không liếm cũng là lãng phí. Bách Lý An nói một tiếng cảm ơn, liền cúi đầu ngậm lấy con kia lông sủ đệm thịt móng vuốt nhỏ, đem lên đầu chảy ra máu đều liếm sạch sẽ ăn hết. Còn rất chi kỷ mà đưa nàng hồ ly trên móng vuốt mau mau liếm lấy thuận thuận tiếp, rất là sạch sẽ chỉnh tề. Đệm thịt tử cũng bị liếm lấy trắng trẻo mũm mĩm, lộ ra ngập nước con trạch. Bách Lý An luôn luôn có ơn tất báo, ăn xong tiểu hồ ly móng vuốt vẫn không quên dùng nanh vuốt của mình cho nàng tu tu chảo móng tay, mài đến sắc bén lạnh lòng lánh, rất là uy phong. Thục từ mắt trừng hồ ngốc, nàng cái này còn một ngụm thì không ăn được miệng, móng vuốt liền bị hắn cho trước ăn mấy miệng. Đây là cái gì thiên lý? Tam vị yêu hồ ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn trước mắt một màn này, cười duyên nói, nhỏ lang quân đối dạng này một con hóa không được hình tiểu hồ yêu đều có thể như vậy ôn nhu tuần đạo, nhìn đến nô gia thật sự là mềm lòng sương suốt. Nô gia tay này à, cũng là bị ngươi đánh đau, không bằng cũng tới cho nô gia liếm liếm hôn hôn, đem nô gia hống phải cao hưng cố gắng còn có thể thả các ngươi một ngựa. Nhìn ngươi kia ăn người không nhả xương nóng bỏng ánh mắt, ở đâu là phải thả người một ngựa bộ dáng. Bách Lý An cho tiểu hồ ly móng nuốt băng bó kỹ, cuốn cái nho nhỏ băng vải, đeo trên cổ sau. Hắn một câu cũng không nói, ôm lấy tiểu hồ ly mặc cho vừa mới hút tiến thể nội yêu huyết tại bụng bên trong chảy xuôi, chậm rãi tụ hợp vào trái tim thi châu. Sắc bén mũi nhọn nhói nhói cảm giác giảm bớt chút, hắc ám huyết khí cũng từ chết héo bên trong tô sinh một chút. Tối tăm mờ mịt trong buổi tối, Bách Lý An hai con người dần dần đỏ sậm. Hắn mũi chân điểm nhẹ những cây, quanh thân bên trên phút chốc nổ tung một đoàn đỏ sậm huyết khí, trong khoảnh khắc, huyết khí thiêu đốt thành đỏ tươi hỏa diễm, hắn ôm trong ngực tiểu hồ nhảy lên lên không. Tại dưới bầu trời đêm, y mắng lướt đi một đạo thật dài hỏa diễm vết tích, bay ra khỏi sân gốc. Tam vị yêu hồ liếm liếm khô quắt bờ môi, mảnh khảnh ngón tay nhẹ vỗ về mình đốt ngấn kinh cùng mặt, khẽ cười nói, nhìn nô ra mặt, thế nhưng là trốn không thoát đá hàn phong quá cảnh. Hai con to lớn đuôi cáo từ phía sau nàng đột nhiên hiện lên, dáng người nhẹ nhàng theo gió mà lên, như bèo tấm phủ nhập dài dã. Vê đúc sơn lâm dân dã ở giữa dâng lên một mảnh chấn động, không gian dường như bị một cỗ vô hình yêu khí kịch liệt xé rách bất an. Bách Lý An ôm tiểu hồ ly tại giữa sơn cốc phi nước đại, sau lưng hai đuôi to lớn bóng ma từ đầu đến cuối theo sát hắn trên đỉnh đầu, tựa như là một tấm bóng lớn, đem hắn vững vàng bao phủ trong đó. Một con tam vị yêu hồ cũng không đáng sợ, huống chi còn là một con đoạn đi một đuôi thụ thương yêu hồ. Như Bách Lý An cũng không nhận kia kim tiên một kích trọng thương. Chớ nói như thế thụ người chế trụ tu vi như thế yêu hồ, hắn lật trong bàn tay liền có thể đem nó chặn diện. Nhưng hôm nay thương thế hắn sao mà nghiêm trọng, vừa mới tỉnh lại, vốn nên lập tức ngồi xuống điều tức, ổn định thương thế. Chết để lấy linh lực cùng ngầm huyết chi lực tướng thể nội kia kinh khủng lôi thế tịnh hóa hoàn toàn. Nếu không, đợi cho lưu lại tại thể nội lôi thế lại lần nữa bộc phát, thân thể của hắn đem lại nhận hai lần tổn thương, thì hậu hoạn vô tận. Càng chớ nói còn muốn từ một con độ tiên khí, yêu tiên hai đạo đồng tu trăm năm yêu hồ trong tay tiếp xúc nguy cơ. Trọng thương bệnh trầm kha phía dưới, Bách Lý An tốc độ kém xa lúc trước, thậm chí ngay cả ngự kiếm phi thiên đều là không thể. Trong lúc đó, giữa rừng núi kia cố mãnh liệt yêu lực khí tức đột nhiên tăng gọn. Một con to lớn yêu đôi như cự mãng xuất động, cuối đuôi lông tóc như là thép bội từng chiếc đứng lên, đừng nhưng một tiếng lệ rít gào, giống như ngàn chi mũi tên nhỏ tẩy phát. Bách Lý An phi nhanh thân ảnh mãnh nhưng dừng lại một cái chớp mắt, đối mặt kia vô số yêu ớt lông châu yêu đôi mũi tên nhỏ, hắn cũng không có quá nhiều trốn tránh động tác. Chỉ là đơn giản hơi nghiêng người một cái, tựa như vô cùng trùng hợp, lại tựa như nằm chính xác tới cực điểm. Lông châu mưa phùn đuôi châm xoa đoạn sợi tóc của hắn nghiêng nghiêng hướng về cực xa đá núi vách đá bay đi. Mềm mại lông tóc đinh nhập cứng rắn nham thạch núi cánh tay bên trong, giống như nóng châm nhập lạnh dầu, không có phát ra mảy may thanh âm. Cái này một đôi thế công cũng không có một cây châm nhỏ xuyên thấu Bách Lý An thân thể, nhưng vẫn cũ chảy ra cánh tay của hắn. Tinh tế thật dài một sợi tơ hồng, trong nháy mắt phun nước ra đỏ thấm vết cắt, cơ hồ đem hắn một cánh tay chặt đứt một nửa, máu đỏ tươi vẩy ra thục từ đầy người. Bách Lý An thụ thương chính là ôm nàng cái tay kia. Tam Vĩ yêu hồ ý đồ lại rõ ràng bất quá, nàng cực hận hủy đi trên mặt nàng túi ra kia con tiểu yêu. Gặp Bách Lý An đưa nó hộ đến tốt như vậy, nửa điểm mưa gió bất xâm thân, càng là oán hận đến nghiến răng. Một kích trọng thương cánh tay của hắn, liền là muốn ép bách hắn từ bỏ trong tay đầu kia con tiểu yêu. Ai ngờ, Bách Lý An thậm chí chưa quay đầu liếc nhìn nàng một cái mặc cho cánh tay ở giữa vết cắt thương thế máu tươi chảy ngang. Mà hắn trên lòng bàn tay con kia tiểu hồ không nhúc nhích tí nào đốn tại trong ngực của hắn, không có có nhận đến một tia tổn thương. Túc hạ huyết khí lại lần nữa tăng vọt, cố nén cái này tim thi châu phụ tải mang tới áp lực khổng lồ, quanh thân cương phong gào thét phóng lên, đem thân thể của hắn đẩy động, cả người như một chi tên rời cung rời đi đại địa. Tam Vĩ yêu hồ triệt để phẫn nộ, mũi nhăn lại diện mục bảo biến, ngửa mặt lên trời đối nguyệt thét dài một tiếng. Kinh khủng sóng âm đem 10 dặm không gian đều chấn vỡ thành vô số huyễn tượng mảnh vỡ. Bách Lý An thân thể mãnh nhưng chấn động, một cái tay nhanh chóng khoác lên tiểu hồ trên đỉnh đầu. Đạm đạm huyết khí bao phủ lại nó thân thể nhỏ nhỏ, chưa để nó nhận nửa điểm âm ba công kích ảnh hưởng. Tích tắc, thục từ chỉ cảm thấy lạnh buốt ngai ngái chất lỏng nhỏ xuống tại chót mũi của nàng bên trên. Nàng ngẩng đầu một cái, liền trông thấy Bách Lý An tấm kia tái nhợt tuấn tú ngũ quan thất hiếu, máu tươi bốn lượn rơi xuống, cau lại mi tâm ẩn hàm thống khổ chi ý, nhưng dạng này máu tanh một màn, tại cái này sáng tỏ thành tĩnh ban đêm hạ nhìn, lại sẽ không cho người ta nửa điểm giữ tợn cảm giác. Thân ảnh của hắn cũng không giữa khu rừng có một lát dừng lại, bàn tay tại nàng chóp mũi nhẹ nhàng một đau, đem nhỏ xuống đi lên vết máu mang đi. Hắn đem thuộc từ thân thể nho nhỏ hướng rách dưới quần áo trong ngực bò lấy, chỉ làm cho nàng lộ ra một cọng lông phát xóa tung nổ tung cái đầu nhỏ, túi đầu cười một tiếng, nói: "Đừng sợ tiểu gia hỏa, sẽ không bảo ngươi bị kia xỉu yêu quái bắt đi ăn hết." Thuộc từ nghe hắn trầm thấp, mang cười tiếng nói, đỏ sẫm huyết khí bị khắp nơi cuồng phong thổi tan lọt vào hắn màu đỏ mắt đồng bên trong, có tinh tế vỡ nát quang ảnh cấp động, nhìn xem đúng là ôn nhu. Nàng Ngọc Du nhìn xem Bách Lý An tấm kia cho dù bị máu tươi nhuộm dần vẫn ôn hòa như cũ mặt mày. Đã sớm bị lâu đời thời gian lịch sử đông kết đấy lòng đống nhiên thật giống như bị thứ gì cho tinh tế liên lụy một chút. Tại trong trí nhớ của nàng, tựa hồ còn không có ai dám dùng như vậy hống người thấp nhu ngữ khí cùng hắn nói chuyện qua. Nàng là quát cha lục giới loạn thế đại yêu ma, nàng là bất tử bất diệt giả tai họa. Tiên thần sợ nàng, tà ma sợ nàng, phàm là hạ đẳng một điểm yêu tộc ma loại cách nàng ba thước chi gần, liền sẽ dọa đến khí tức bất ổn hai chân run lên. Từ sẽ không có người bởi vì nàng ngoại hình là cái non nớt tiểu nữ hài liền cảm giác đối nàng sinh ra không chút nào kính chi tâm. Mà Bách Lý An ánh mắt như vậy, dạng này giọng điệu, khắp nơi đều là bất kính. Nhưng tính tình luôn luôn không được tốt thuộc từ, chẳng biết tại sao, lại không có bao nhiêu sinh khí ý vị. Chẳng qua là cảm thấy hiếm lạ. Bởi vì nàng luôn luôn cường đại không có thể ngang hàng, chứng kiến mỗi một thời đại ma quân sinh ra cùng vẫn diệt, thế nhân chúng thấy sợ hãi chết đi, ở trong mắt nàng chính là một chuyện cười. Nàng phù hộ ma giới, sát sinh thành tính, không người có năng lực giết nàng. Tự nhiên cũng liền chưa bao giờ có bị người như thế an an ổn ổn hộ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ ly kỳ kinh lịch. Thục từ túi đầu nhìn một chút mình dùng băng vải dán tại dưới cổ đầu móng vuốt. Thầm nghĩ từ cái này tam vị yêu hồ nổi lên đến nay, ngoại trừ hắn chưa thanh tỉnh trước kia móng vuốt bị nàng làm cho bị thương bên ngoài. Sau đó, hắn lại chưa để yêu hồ tổn thương nhiễm đến trên người nàng tới. Cỡ nào tươi mới một chuyện a chính hắn đều phải chết, còn tới che chở nàng dạng này một cái bất tử bất diệt lao quái vật. Bất quá, nhân lực cuối cùng cũng có nghèo, thiên đạo cuối cùng cũng có định. Hắn sớm đã là nọ mạnh hết à, mà kia yêu hồ thể bên trong còn có chí thuần tiên khí, phi thiên độn địa tự tại hóa. Bằng hắn dạng này lấy nhục thể chạy, lại có thể trốn được bao xa? Quả nhiên, kia tam vị yêu hồ tiên nhẫn mạnh nhịn tới cực điểm, Bách Lý An kia một tiếng xỉu yêu quái cũng là thật sâu chọc giận nàng, đôi mắt dây lắc nhưng lâm vào một mảnh thịnh nộ yêu đỏ. Nàng lòng bàn tay xúc một đoàn hùng hồn đáng sợ lực lượng, lập tức quang mang hội tụ ở lòng bàn tay. Từ cái này đoàn ánh sáng mang bên trong nhanh chóng rút ra một cây tử xương yêu roi, từ điện vần quanh, phích lịch lấy điện mang, độc long hung hăng rút chúng Bách Lý An phía sau lưng. Lần này vừa đội lại mãnh, đừng nói tránh né, chính là ngay cả chậm khẩu khí công phu đều không có. Trên lưng cốt nhục cầm một tiếng từng chiếc bị bóc ra, Bách Lý An thân thể chùn xuống, tại bụi cỏ trong đất hướng phía trước ngay cả lật lăn lộn mấy vòng, hóa đi hơn phân nửa thế công. Tam Vĩ Yêu Hồ cũng không trông thấy Bách Lý An một lần nữa đứng thẳng người, mà là giống tiềm phục tại ban đêm phía dưới dã thú báo săn. Bụi cỏ rì rào, mưa móc loạn chiến. Chỉ gặp Bách Lý An thân thể tại bụi cỏ vì công sự che chắn hắc ám khu vực nhanh chóng xuyên thẳng qua, mắt thấy liền muốn từ Tam Vĩ Yêu Hồ trong tầm mắt thoát đi. Tam Vĩ Yêu Hồ âm nở nụ cười âm u, sát tâm càng thêm nồng đậm. Nàng xem như đã nhìn ra, tiểu tử này tại trọng thương sắp chết tình huống dưới, lại vẫn có thể liên tiếp từ dưới tay nàng sát chiêu bên trong đào thoát. Nếu là lần này thật gọi hắn trốn, chưa khỏi vết thương thế, ngày sau khôi phục thực lực toàn thịnh, nàng như thế nào là đối thủ của hắn? Mối thù hôm nay đã kết chết, thả hắn rời đi không khác thả hổ về rừng, hẳn là một cái cực lớn thai hoang ẩm, khó tránh khỏi kẻ này đến trả thù. Đến lúc đó, bị ép vào tuyệt cảnh người chính là nàng. Tam Vĩ Yêu Hồ liếm liếm ở môi, hôm nay nói cái gì cũng không thể bỏ qua hắn, nhất định phải đem hắn một thân dương nguyên tinh khí thải bộ nghiền ép không còn một mảnh, phương được đến ngày an bình. Thiếu niên này như vậy cao thâm tu vi, nghĩ đến tinh khí hẳn là đại bổ. Nói không chừng một phen mây mưa, nàng có thể triệt để luyện hóa thể bên trong Bạch Dương Kim Tiên lưu cho nàng tiên khí. Từ đó nhất cử đột phá yêu thân, lập địa phi thăng thành yêu tiên. Như thế, nàng liền có một tia tư cách tiến về Côn Luân, trở thành Côn Luân bên trong che chở sinh linh, từ đây tiền đồ như gấm, thoát ly phàm thai luân hồi nỗi khổ. Nghĩ tới đây, Yêu Hồ Đình nói trong lòng càng phát hỏa nhiệt. To lớn đuôi cáo đông đượm, như vũ như cánh, dáng người phiêu nhiên như khởi, đáp lấy gió thổi cướp vào núi lâm nhai bờ chỗ sâu. Trong không khí tỏ khắp máu ý khó tán, Yêu Hồ khứu giác nhạy cảm, mắt không thể thấy, cũng có thể tinh chuẩn bắt được Bách Lý An cụ thể phương vị. Đang đổi bắt quá trình bên trong, Yêu Hồ Đình nói phát hiện thế núi càng ngày càng đột ngột, cách đại địa sơn cốc càng ngày càng xa xôi. Trong nội tâm nàng cảm thấy một tia dị dạng. Chương 925, đêm hạ máu thương chương 925, đêm hạ máu thương tiểu quỷ này nếu là muốn mau sớm đào tẩu, vì sao muốn hướng phía càng ngày càng dốc đứng trên núi chạy trốn mà đi? Hắn thương nặng không cách nào ngự kiếm, cho dù mượn nơi này ngang ngược sinh trưởng của một sơn lâm công sự che chắn tạm thời thoát khỏi nàng truy sát, lại cũng bất quá là giải khẩn cấp. Nếu là bị bước đến trên đỉnh ngọn núi, trước là vết núi, sau có truy sát, chẳng phải là từ ném từ địa. Tam Vĩ Yêu Hồ thần thức ngoại phóng quyết tán, đem núi bờ tả hữu con đường đều phá hỏng. Như thế tiểu quỷ kia chính là chắp cánh cũng khó thoát. Nàng không còn sốt ruột đuổi bắt, chậm nhàn nhàn khoan thai đi bộ. Chắc hẳn đãi nàng lên tới đỉnh núi thời điểm, kia trọng thương tiểu quỷ sợ là một thân khí lực sớm đã hao hết. Không biết tên đỉnh núi lâm trời cực hàn, dưới núi vẫn là một mảnh xanh um tươi tốt màu xanh biếc trường thành khác biệt. Đỉnh núi che tuyết, sương trắng mênh mông, phía sau là ngân hà mạc mạc, như vạn trượng ngân đê phá thiên biển mà qua. Sau nửa canh giờ, Tam Vĩ Yêu Hồ đi lên đỉnh núi, nhìn xem thiếu niên kia dựa vào một gốc ngân hàn tuyết dưới tán cây. Trên người hắn đã chụp lên một tầng nhàn nhạt mỏng tuyết, rõ ràng là khí lực hao hết, toàn thân khí lực đều không. Càng càng thêm rời chuyển động thân thể, ở đây ngừng thật lâu. Thiếu niên túc hạ cỏ xanh dai rêu xương, gầy gò thân thể đan bạc chiếu vào mộ tuyết xương lạnh bên trong có một loại rách nát hoang vu cùng tịch mịch. Gió thổi qua, liền như muốn đổ. Cái cổ tái nhợt, bởi vì lấy run rẩy thở dốc mà hơi cúi xuống lưng, ở giữa nằm ngang một đạo dữ tợn đỏ thâm vết thương. Rõ ràng đã đến nỏ mạnh hết đà. Tam Vĩ Yêu Hồ giơ lên quẹ miệng, ta ta cười một tiếng, nhỏ làng quân không chạy. Bách Lý An đưa lưng về phía bờ sườn núi, dưới đỉnh núi lạnh gió vù vù, cuốn lên hạt tuyết cắt đất trùng điệp đập ở trên người hắn, cơ hồ khiến hắn tinh bị lực tẫn. Nghe Tam Vĩ Yêu Hồ thanh âm, Bách Lý An nâng lên đã bị đông cứng đến tím xanh mặt, khô nước phiếm hồng bờ môi bất lực chập trùng. Tiếng nói bên trong đều lộ ra một cỗ lực bất tòng tâm suy yếu, người ta không oán không cừu, cần gì phải như thế theo đuổi không bỏ. Gặp hắn rốt cục bắt đầu sợ hãi chịu thua, Tam Vĩ Yêu Hồ trên mặt lộ ra một cái sâm nhiên ý cười, nhỏ làng quân, ngươi cùng ta ở giữa xác thực không oán không cừu, nhưng bây giờ nô ra một đuôi bị một cái ghê tởm nữ nhân chặt đứt đi. Mắt hạ thân thế nhưng là hư cực kỳ, đến mượn lang quân tinh khí dùng một lát, chỉ cầu một buổi chi hoan, nhỏ làng quân ứng ta được chứ? Bách Lý An giật nhẹ khóe môi, vẫn là lần đầu gặp người đem hái dương bổ âm nói đến như vậy thanh lệ thoát tục, không biết cái này một buổi hoàn hảo về sau, ta đâu có mệnh tại. Tam Vĩ Yêu Hồ che môi kiểu cười lên, ánh mắt rõ ràng mà làm cản lưu luyến tại Bách Lý An trên thân, như thế, liền muốn nhìn nhỏ làng quân bản lãnh của mình, có thể hay không sống đến bình minh rồi. Bách Lý An đem trong ngực thân thể cóng đến có chút băng lãnh tiểu hồ ly hướng trong ngực lấp đầy, lạnh buốt trên mặt không có biểu tình gì. Tam Vĩ Yêu Hồ ánh mắt thú ý mà nhìn xem hắn, trong lòng có khác một phen suy nghĩ, lại chuyển khẩu yếu ớt nói ra, như lang quân nhất định phải giữ mình trong sạch, ngược lại cũng không phải không được, ngươi trong ngực đấu kia con tiểu yêu không biết lượng sức, đã thương nô gia mặt. Nô gia lúc này đang cần một miếng gia tử, ngươi nếu chịu đưa nàng giao cho nô gia. Nô gia lột nàng cái này thân hồ ly ra, đào nàng yêu đan bổ thân thể chữa thương. Tự nhiên không cần lang quân tinh khí bị bổ, ngươi làm nhưng xuống núi, như thế nào? Sống chết trước mắt, tự vệ là người bản năng. Thục từ rõ ràng điểm này, nàng càng rõ ràng chính mình rơi vào cái này Tam Vĩ Yêu Hồ trong tay đầu, bại lộ thân phận sẽ đối mặt với như thế nào đại phiền phức. Còn cho không kịp nàng suy nghĩ quá nhiều, đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ, tiếng cười kia bên trong lộ ra mấy phần không giống bình thường ý vị. Nàng mở to đờ đẫn mặt hồ ly, ngẩng đầu xem xét. Gặp trong gió tuyết, hắn bị lạnh buông lỏng chậm đứng lên, khóe mắt cong lên một đạo đường cong mở, xa xa nhìn chăm chú Tam Vĩ Yêu Hồ. Kia đôi mắt độ cong nhìn đúng là lộ ra mấy phần thân mật mà mềm mại thần bí ý vị. Cái này thật đúng là thật có lôi đâu, nhà ta cái này tiểu tâm can lông phát sinh tốt như vậy, cũng không thể cho người ta lột đi. Cái này yêu đan đâu, vẫn là hảo hảo dễ nuôi đặt ở trong bụng của nàng a. Trong mắt của hắn khỏe môi rõ ràng không chứa bất luận cái gì ý cười, cùng câu người treo chọc càng là dính không được nửa điểm bên cạnh. nhưng hết lần này tới lần khác đôi mắt kia sợi vi diệu độ cong liền tựa như lưu thoán nhiệt khí thẳng hướng trong lòng người chui vào, làm cho người ngứa cực kỳ. Làm hồ ly tinh mười phần không hợp cách, chưa từng gần nam sắc thục từ gặp một màn này, treo ở băng vải bên trên móng đuốt hung hăng lắc một cái. Cái này nhân sinh thật tốt nhìn, thật sự là làm gì đều lộ ra tại nhận người phạm tội, nhìn một cái này mặt mày nhỏ bộ dáng, thật sự là trời sinh đương nam hồ ly tinh liệu. Khó trách có thể đem ma quân a nhiều như vậy mánh nữ nhân vật mê đến năm mê ba đạo, không kềm chế được. Thục từ năm đó còn có thể kình xem thường a nhiều sắc dục hân tâm hành vi. Bây giờ xem ra, liền đặt hắn dạng này, không bắt hắn đương phượng quân làm ấm dưỡng, kia mới thật sự là phung phí của trời. Thân là đại ma đầu Thục từ đại nhân, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được nhân gian nữ hoàng bá chủ khoái hoạt. Thục từ còn tính là rất có năng lực chống cự tam vị yêu hồ thiên tính cho phép, hoàn toàn lại không được. Trực tiếp liền bị ánh mắt này câu cuốn lấy không ra dáng. Ồ, xem ra nhỏ làng quân cái này là nghĩ thông. Như thiếu niên này coi là thật nguyện ý nghe lời hảo hảo tại dưới người nàng ngoan ngoãn phối hợp, đưa nàng phụng dưỡng thoải mái dễ chịu hái được thượng thừa dương khí. Liền hướng về phía Trương này ra mặt, nàng cũng không để ý mạo hiểm một lần, lưu tính mạng hắn, chỉ là đem hắn xương đùi xương tay bẻ gãy. Ngày sau giữ ở bên người, cũng có thể làm cái yêu người đồ chơi tiêu khiển. Bách Lý An cũng không trả lời, chỉ là hướng nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Hết thảy đều không nói bên trong. Phong Tuyết Hàn Nguyệt mê người mắt, tam vị yêu hồ ánh mắt nóng bỏng như lửa, mãnh liệt tình dục tại đáy mắt dập dờn. Nàng hướng phía Bách Lý An giơ ra một cái tay, thanh âm hơi câm, "Tới." Bách Lý An mí mắt yên tĩnh rủ xuống, không nói thêm gì. Dấu ở lam lũ ống tay áo tái nhợt đầu ngón tay có chút cuộn tròn gấp, ẩn hàm ngượng ngùng ý vị để yêu hồ mười phần động tâm. Nàng cũng không thúc giục, chỉ là dùng sức mạnh người đối đai xa lời ánh mắt của con ngồi kiên nhẫn thẳng tắp nhìn chăm chú hắn. Hắn an tĩnh lập trong gió rét hồi lâu, cho đến cùng bạo phong tuyết cắt tổn thương hắn phía sau lưng vết thương, lại có ướt át huyết dịch chảy xuôi xuống tới. Bách Lý An sắc mặt tại trong gió tuyết càng thêm tái nhợt. Tam vị yêu hồ nhìn xem hắn căng cứng đầu vai tại khốc liệt hoàn cảnh dưới, một chút xíu lòng xuống. Cuối cùng hắn bình tĩnh ngẩng đầu, bàn tay từ trong cửa tay áo nhô ra nâng lên, hướng phía tam vị yêu hồ đưa tới bàn tay kia chuẩn bị rơi vào xuống dưới. Nhật Nguyệt Phong Hoa Thục Từ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời lại có chút lần đầu tiên thụ sủng nhược kinh. Ba năm trước đây, ma quân như vậy bức bách với hắn, để hắn ủy thân trở thành nàng vợ quân, hắn cũng không tử. Dù cho bị dồn đến như vậy hoàn cảnh, hắn đã không tiếc nghị trăm phương ngàn kế thân nhập hiểm cảnh Bắc Nguyên chi sâm, cũng phải thoát đi ma giới. Cái này tam vị yêu hồ là cái thá gì? Luận thân phận, luận tướng mạo, nàng cùng ma quân á nhiễu đều là ngày đêm khác biệt. Huống chi người ma quân bệ hạ nhìn hắn cùng nhìn tâm can bảo nhi giống như, chớ nói thải bổ kia hận không thể lấy lại bộ dáng, sợ là đem một thân quý giá thuần huyết đều hiến cho hắn đều không đủ. Chớ nói chi là bỏ được đi hái dương bổ âm sự tình. Thục Từ không hoài nghi chút nào, liền nhà các nàng cái kia sắc mê tâm khiếu nữ ma quân, cuối cùng hư thoát chết tại nam nhân này trên bụng, nụ cười trên mặt sợ đều là chết cũng không tiếc thỏa mãn. Nhưng dù cho là như vậy, đều chưa từng để Bách Lý An ủy khúc cầu toàn, bây giờ hắn lại vì nàng, nguyện ý hướng tới cái này khuôn mặt xấu xí trời sinh tính dâm đãng hồ yêu khuất phục hiến thân. Tuy nói lấy Thục Từ văn bản tri thức, còn không biết được là thế nào cái hiến thân biện pháp, nhưng cũng mơ hồ đoán ra là không được tốt sự tình. Dù là ý chí sắt đá như nàng, cũng không khỏi sinh lòng động dung chi ý, lần đầu sinh ra bởi vì mình duyên cớ bức lương làm kỵ nữ cảm giác tội lỗi tới. Tam vị yêu hồ càng đi càng gần, Thục Từ một trái tim lập tức cao cao treo lên, coi là Bách Lý An cứ thế từ bỏ dễ rủa thời điểm. Nàng đông cảm thấy quanh thân không hiểu phát lạnh, tại trong ngực hắn thời điểm, nghiệp chướng khí tức đột nhiên ngưng trọng lên. Như tơ nện không cách nào lấy mắt thường đáng nhìn gặp hắc vụ như băng lãnh hồn hỏa từ thể xác bên trong giấy lên. Đột nhiên xuất hiện biến hóa chỉ có Thục Từ có thể rõ ràng cảm giác. Nàng nguyên bản yên tĩnh lại nóng ruột trạng thái đói bụng lập tức sôi trào lên, hơi thở răng môi còn cuốn cực kỳ mãnh liệt nghiệp chướng chi ý, để nàng thoải mái dễ chịu đến kém chút rên rỉ lên tiếng. Tam vị yêu hồ xấu xí khuôn mặt ở giữa vẫn mỉm cười, tại ở gần Bách Lý An ba bước chi gần trong khoảng cách liền ngừng lại. Nhìn xem hắn chậm rãi đưa tay bỏ vào lòng bàn tay của nàng bên trong. Đêm qua tại Thái Huyền Cựu Kinh trong tay hảo hảo thụ một phen tội, hôm nay, nhưng cần phải hảo hảo cầm cái này nhỏ hậu sinh đến bồi bổ thân thể hưởng thụ một phen. Lại là tại thời khắc mấu chốt, trên vách núi gào thét Hàn Phong đống nhiên đứng im, phong tuyết vẫn còn tại quỷ dị luận vũ. Tam vị yêu hồ trong lòng hung hăng nhảy một cái, nàng mánh nhưng ngẩng đầu, đã thấy Bách Lý An nửa bùng thóng mí mắt, đỉnh đầu là vạn dặm tinh quang. Gió lay động hắn tay áo, mang trên mặt bình tĩnh hờ hững, không vui không buồn. Vừa rơi hạ thủ chỉ bỗng nhiên nhẹ giơ lên mà lên, tinh quang đống nhiên liễm không có ở hắn con kia tái nhợt bàn tay thon dài bên trong. Một loại mờ mịt sợ hãi như băng lãnh rắn độc chậm rãi bò lên trên nàng trong lòng. Tam vị yêu hồ mắt đồng kéo căng thành một đầu sắc bén thẳng tắp. Chỉ gặp con kia yếu đuối tái nhợt đến thoạt nhìn không có bất kỳ lực sát thương nào bàn tay hướng mất đi tinh quang trong bầu trời đêm vô, đãng xuất trong suốt gợn sóng, tựa như triệu hoán binh dạng. Cái tay kia tại tinh không chi hạ cầm một thanh huyết hồng chi khí ngưng kết mà thành trường thương. Thiên địa khí hơi thở tại trường thương hiện thế chi giây lát, xung quanh khí tức phát sinh cực kỳ mãnh liệt kinh khủng hỗn loạn, không khí bắt đầu kịch liệt lưu động. Quần áo phần phật Bách Lý An một chân vẽ ra một nửa hình tròn đường cong, thân thể nghiêng, động tác biên độ rất nhạt chuyển một cái vòng tròn tăng vòng. Trường thương trong tay tuột tay vung ra, thương ra như rồng, mặt đất đều bị kia mãnh liệt thương kình cắt chém ra một đầu sâu đủ 10 tấc thật sâu khe hở khe rãnh. Như thế kinh biến, tam vị yêu hồ khoảng cách Bách Lý An bất quá khó khăn lắm 3 bước xa. Nàng càng chưa thể muốn lấy được, suy yếu trọng thương sắp chết người, lại vẫn giấu có khủng bố như thế sát chiêu. Cho dù trong nháy mắt nàng cảm ứng được kia tuyệt sát nguy cơ, thể nội dư thừa khí cơ giống như dòng lũ ra áp, trước người lập tức buộc phát ra dù hình bình chướng, đem chuôi này huyết sắc trường thương ngăn cản bên ngoài. Nhưng dù cho như thế, cuốn quýt phía dưới áp dụng phòng ngự tiến hành, như thế nào kháng qua được tụ lực đã lâu, một kích toàn lực ngầm huyết chi thương. Tại trước người nàng hội tụ thành hình dù hình bình chướng trong nháy mắt như mặt gương vỡ vụn. Mùi thương xâm nhiên mà tới, phá vỡ mi tâm, máu tươi tuôn trào ra. Tam vị yêu hồ trong miệng bắn ra bén nhọn lệ rít gào, hai con ngươi yêu hóa mà xích hồng. Nàng nhấc cánh tay phất tay áo, phần phật phồng lên tay áo vung bên trong trường thương, ống tay áo dây lắc nhưng nổ tung. Mảnh khảnh cánh tay cũng theo đó nổ ra thổi phồng máu đỏ tươi, lại cũng bất quá chỉ có thể hiểm mà có hiểm đại loạn trôi này trường thương xé rách chạy nhanh đến quy tích. Mũi thương xé mở nàng nửa bên gò má, tam vị yêu hồ ánh mắt âm lệ đến cực điểm, hơi nghiêng đầu. Trôi này tản ra hắc ám khí tức tử vong huyết sắc trường thương đoạn đi nàng một đoạn tóc dài, lập tức biến mất ở sau lưng nàng cực xa hắt trong bóng tối. Tam vị yêu hồ mặc dù phẫn nộ, nhưng nàng vừa nghĩ tới đối phương được ăn cả ngã về không đánh cược vận mệnh cuối cùng phản kháng sát chiêu, bị nàng lấy vết thương nhẹ đại giới hóa giải. Luân phiên muộn cùng tuyệt vọng, giờ phút này sợ là không ai có thể hơn được hắn. Khoe miệng nàng kéo lên một cái châm chọc đường cong, nhìn về phía Bách Lý An, đang muốn nói chuyện. Mà phía kia thiếu niên, từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái tay vững vàng nâng tiểu yêu tư thế. Hắn nghiêng người mà đứng, đối mặt một kích kia thất bại, đáy mắt đúng là không có vẻ thất vọng. Chỉ là hướng phía yêu hồ mỉm cười, sau đó giơ ngón trỏ lên, so tại trước môi, làm ra một cái để nàng chớ lên tiếng cẩn thận động tác. Tam vị yêu hồ ngơ ngác một chút. Cái hướng kia là? Lập tức liền kịp phản ứng hắn vì sao muốn từ ngăn đường lui, lựa chọn trên đỉnh núi lậu thủ. Đỉnh đầu phảng phất vang một tiếng nổ vang, mạnh nhưng quay người quay đầu, thần thức thậm chí cũng không kịp bắt giữ trôi này tiễn tung tích. Rủ xuống lập tại sau lưng hai con to lớn đuôi cáo đều nổ đứng lên, hốc mắt càng đỏ, thần sát thê lương phát ra không giống nhân sinh điên gầm thét. Nàng toàn thân khí tức đều mất khống chế nổ bể ra đến, một lần nữa cuốn lên trong núi cuồng tuyết, hóa thành yêu hồ hình thái. Thậm chí không để ý do huyết thương thế, mạnh tâm thúc đẩy sinh trưởng ra đoạn đi thứ ba đuôi, thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, ở trong không gian lôi ra vô số đạo tàn ảnh. Nàng lấy cái này thiêu đốt tinh huyết tu vi đại giới, để tốc độ bạo tăng như điên. Gió thổi nổi lên tuyết chưa rơi, yêu hồ cũng đã xuất hiện ở trường thương cuối cùng, nàng hai đuôi sôi nổi bên trên đầu bay, hộ tại trước ngực. Mà phía sau nàng một mét chỗ, chính là tên kia trọng thương tay cụt ngủ say tại bụi hoa rừng cỏ bên trong thanh niên áo bào đen. Trường thương xé rách không gian, một đuôi nổ tung đứt từng khúc mới khó khăn lắm đem trôi này trường thương bên trong huyết khí đều tiêu hao sạch sẽ. Hồ yêu đình nói toàn thân mất máu, lại lần nữa đau mất một đôi, còn lại còn sót lại đôi cáo thậm chí bị xuyên thủng ra một cái xâm nhiên lỗ máu. Nàng phát ra sụp sôi tiếng giống giận dữ. Ai có thể nghĩ tới, vốn nên đứng ở thế bất bại chiếm hết thượng phong nàng vậy mà lại cho một cái sắp chết thiếu niên bị thương như vậy thê thảm bộ dáng. Nàng dõi mắt phía dưới, gặp Bách Lý An thân thể run rẩy lay động, khí lực hoàn toàn hao hết hắn đúng là dự định hướng phía dưới núi rút lui mà đi. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Yêu hồ đình nói hai con ngươi tràn đầy tơ máu, đúng là sinh tế mình còn lại còn sót lại yêu đôi. Khí tức quanh người tăng vọt tựa như diệt ngày đại yêu ma, thân thể nàng bạo đạn mà lên, lấy khó mà tưởng tượng nổi tốc độ, quay về đỉnh núi. Bách Lý An trong lòng bàn tay đều là máu. Hắn lần này là thật hoàn toàn không có dư lực ứng đối cái này lâm vào điên cuồng hồ yêu. Hắn trung quy là đánh giá thấp kim tiên tại trong cơ thể nàng lưu lại kia một ngụm tiên khí. Nguyên là muốn mượn lấy tụ lực đã lâu ngầm huyết chi thương diệt hai đôi, đánh chết đầu lâu. Vẹn vẹn chỉ đoạn đi một đôi, còn triệt để chọc giận cái này yêu hồ, lần này kết cục thực sự tạm được. Mặc dù đánh lén thành công, nhưng Bách Lý An lại không tính thắng. Bởi vì giờ khắc này, hắn là thật rất có thể chết ở chỗ này. Ánh mắt bắt đầu trở nên mô hình hồ, huyết khí hao hết về sau, thể nội lôi lực lại bắt đầu tùy ý tàn phá hủy diệt lấy hắn gân cốt nhục thân. Hắn không cách nào hấp thu giữa thiên địa linh lực. Giờ phút này tùy tiện một cái khí lực cường tráng điểm tiểu phu đều có giết chết năng lực của hắn. Nhìn thấy Tam Vĩ yêu hồ chưa chết, Bách Lý An rất thất vọng. Cảm nhận được nàng cường đại khí tức phẫn nộ lấy tốc độ cực nhanh tới gần đỉnh núi, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Chương 926, ngoan ngoãn đến trong chén đến chương 926, ngoan ngoãn đến trong chén đến Bách Lý An lựa chọn từ bỏ xuống núi con đường, hắn túi đầu đuốt ve trong ngực tiểu hồ ly đầu, tựa như trấn an. Sau đó một câu cũng chưa hề nói, quay người hướng phía vách núi nhảy xuống. Sơn phong dốc đứng, lại cũng may là đột một nghiêng. Hắn ôm thục từ trùng điệp từ cao không ngã xuống khỏi đi, ngã tại đông kết cứng rắn ngọn núi đất đá bên trên. Kinh khủng rơi thế mang theo thân thể của hắn một đường lăn lộn. Trong trượng vách núi, đùi gai bén nhọn rừng cây thực vật ở trên người hắn vạch ra vô số đạo sâu đủ thấy xương lỗ hổng. Thục từ chỉ cảm thấy bên thai huyết đục bị phá, xương cốt đứt gãy thanh âm vô cùng rõ ràng. Ngọt ngào chất lỏng nhuộm đỏ lông của nàng phát, thậm chí có thể rõ ràng nghe được thân thể của hắn đụng gãy cây cối, núi đá. Quá trình này kéo dài cực kỳ lâu, lâu đến thục từ cho là hắn có thể hay không cứ như vậy té chết thời điểm. Lại là bành một tiếng vang thật lớn. Giống như đâm vào một tòa cự đại trên núi đá, Thục Từ nghe được trên người hắn mùi máu tươi càng thêm dày đặc. Tố Nguyệt phân huy, tinh quang tái nhập nhân gian. Thục Từ lặng lặng vốn tại Bách Lý An trong lực, người người trên người hắn nồng đậm giống như lạnh rượu máu tươi chi vị. Chẳng biết tại sao, ở ngoài sáng biết lâm vào phẫn nộ yêu hồ đỉnh nói điên cuồng đuổi giết dưới, nàng lại quỷ dị từ trên người hắn cảm nhận được một sợi an tâm. Gió rét luồn vào cổ áo, thổi lạnh nàng lông tóc ở giữa lanh huyết. Một con bình ổn nâng thân thể nàng bàn tay tựa như trong lúc nhất thời khí lực bị kia hàn phong thổi tan, mềm mềm lòng hạ xuống. Thục Từ cảm thấy không hiểu không còn. Thân thể nho nhỏ từ trong bàn tay hắn trượt xuống ra, ngã tại mềm mại dày đặc bãi của ngoại ô bên trên, không thương. Nàng những người, ba con nhỏ chân ngắn đứng đấy, thụ thương móng vuốt còn rất buồn cười treo ở dưới cổ băng vải bên trên. Thục Từ lặng lặng mà nhìn xem tựa ở vết dạng 47 nham thạch bên trên Bách Lý An. Hắn mặt mũi tái nhợt bên trên đều là máu tươi, nâng cánh tay của hắn mềm mềm xuôi ở bên người, rõ ràng là đoạn mất. Máu me khắp người bộ dáng là tại là thê thảm đến cực điểm, nhưng cái này kia không ảnh hưởng chút nào Thục Từ đối với hắn muốn ăn. Mới Bách Lý An điều động huyết khí thời điểm, thể nội nghiệp chướng rõ ràng nồng đậm, để cho người ta thèm nhỏ dài không thôi, hiện tại quanh thân còn có hắc vụ quỹ tích lưu lại. Thục Từ đi qua, túi đầu muốn đi liếm đầu ngón tay của hắn. Bách Lý An hiểu lầm một cử động kia, còn tưởng rằng nàng là đau lòng mình tay gãy, suy yếu cười cười. Hắn nâng lên còn có thể động đậy đùi phải, đưa nàng nhẹ nhàng ra bên ngoài đá, nói, tiểu gia hỏa, còn không mau đi. Thục Từ liếm đầu lưỡi động tác dừng lại. Hắn từ đỉnh núi nhảy xuống, từ ném tử lộ đem mình bằng thành bộ này quỷ đức hạnh, lại là vì cho nàng tranh thủ chạy trốn thời gian. Bách Lý An một đường từ Sơn Phong lăn quẳng đến tận đây, không biết chảy nhiều ít máu, nghiêm trọng mất máu trạng thái để hắn đã sinh ra khát máu xúc động. Ý thức dần dần nặng nề mỏi mệt, mà cái này chỉ tiểu hồ ly lại như cũ không buông tha đứng tại chỗ, không có rời đi ý tứ. Ngập trời yêu khí đang nhanh chóng tới gần, hắn hưu tâm thúc tiểu gia hỏa này mau chóng rời đi, cũng đã bất lực. Dần dần lờ mờ đi xuống trong tầm mắt, hắn trông thấy yêu hồ đỉnh nói một thân lôi đỉnh tức giận, dáng lâm tại 10 mét có hơn. Băng lánh máu tươi thuận cái trán chảy xuống, Bách Lý An ý thức dần dần biến mất tại tinh hồng trong tầm mắt. Các ngươi một cái làm tổn thương ta gương mặt, một cái hủy ta yêu đôi, tối nay các ngươi đều phải chết. Đỉnh nói một thân lửa giận như đỏ, đã có ma hoa chi tướng, tay nàng nắm tử điện lôi đoàn, một thân sát khí dày đặc nhưng thật sự là ồn ào. Lạnh lùng tiếng nói để Đỉnh nói nao nao, nàng mặt mày ngưng tụ lại. Nhìn xem miệng nói tiếng người tiểu hồ đang thong thả quay người thời khắc, quanh thân yêu khí tùy theo lan tràn, một đôi yếu ớt dựng thẳng đồng hào quang lưu chuyển, giống như lưu ly. Phô thiên cái địa yêu lực đúng là màu đen kịt, so đêm dài hắc ám màu sắc còn muốn trầm yên lạnh lùng, khiến mảnh không gian này nhiệt độ biến lạnh ba phần. Mà cái này kinh khủng hàn ý cũng không phải là đến từ nhiệt độ không khí thời tiết, mà là đánh thẳng linh hồn. Trên mặt đất thấp bé hồ ly hình dáng chậm rãi liền lớn, hóa thành một đạo cao gầy xinh đẹp đường cong lạ lướt nữ tử thân ảnh. Ngay tại như thế một cái mắt, tam vị yêu hồ tất cả điên cuồng phẫn nộ khí diễm, tại kia đen nhánh như dài bên lạnh lùng khí dưới trận, đều thành nhất đang ánh nhiên yếu ớt ngọn lửa. Hơi lên phong lan, liền muốn dập tắt. Đình nói trên mặt nhe răng cười lập tức cứng đờ, đồng lỗ thoáng chốc thích chặt, thân ảnh tại đêm tối phía dưới lại là run nhẹ nhẹ. Tại cái kia ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, nàng tựa như rơi vào một mảnh bị sợ hai bao phủ lớn ngầm thiên ma thế giới. Thục Từ mặt không thay đổi mở ra bàn tay của mình, đôi tay này xương dài mà mảnh, là trưởng thành nữ tử tay. Nàng đạm sắc đạo, đúng là trời xui đất khiến, mở ra thứ bảy đôi hình thái sao? Thật là khiến người không thoải mái. Đình nói cả thân thể tựa như đông cứng, cứ việc Thục Từ đã thu hồi ánh mắt, nàng vẫn là không dám có chút động đậy. Thất vĩ hình thái, nàng tu hành mấy trăm năm, đến Bạch Dương động chủ một ngụm kim tiên tu vi tiết lực mới có thể luyện hóa ba đôi. Nên biết được, đối với yêu hồ mà nói, một đôi yêu hồ thì là trăm năm tu vi, hai đôi ngàn năm, ba đôi ba ngàn năm. Về phần bốn đôi năm đôi lại sau này hồ yêu nhất tộc từ xưa đến nay cực kỳ hiếm thấy, ai cũng không biết thất vĩ đến tột cùng sâu giấu bao nhiêu giáp tuế nguyệt kinh khủng tu vi. Thục Từ chậm rãi thoát đi thụ thương trên tay băng vải, cổ tay ở giữa khắc sâu tận xương vết thương chẳng biết lúc nào, không ngờ trải qua sửa lại thành nhàn nhạt một đạo. Nàng như một loại nào đó loài chó cúi đầu, nhẹ nhàng hắn liếm láp cổ tay ở giữa miệng máu, một đôi đạm kim sắc dựng thẳng đồng ít có cảm xúc. Chúng ta ăn thời điểm, tối kỵ có người ở mỹ, ngươi náo loạn một màn như thế, đã xúc phạm cấm kỵ, nhưng làm xong lấy cái chết tạ tội giác ngộ. Bị tia đạm trong mắt màu vàng nóng đạm đạm một nễ, Đình nói lập tức như rơi vào hầm băng, nửa người đều lạnh quý xuống dưới. Tại Bạch Dương động chủ ảnh hưởng dưới, nàng từng đọc thuộc lòng tiên ma đạo điển, cũng rõ ràng minh bạch, cũng không tầm thường yêu ma đều có thể có kim sắc mắt đồng. Đình nói khí thế hùng hổ mà đến, vừa đối đầu cặp con mắt kia, không chút do dự, con người liền chạy. Thế này sao lại là cái gì hai đôi tiểu yêu, rõ ràng chính là một cái vực ngoại đại thiên ma. Thục Từ đạm đạm mở mắt ra, đôi mắt kim sắc hào quang vẹn vẹn chỉ là lóe lên một cái, phát một tiếng vang nhỏ. Tam vị yêu hồ thân thể bị một cỗ lực lượng vô hình xuyên thủng, tim ở giữa trong nháy mắt lưu lại một đạo to lớn máu đỏ tươi động. Đỏ tươi trái tim thịt nát tung tóe đầy đất. Đình nói hét thảm một tiếng, thân thể bất quá một chút loạn choạng. Đúng là chưa chết đi như thế, mà là cắn răng thi triển độn thuật như vậy thoát đi sơn lâm. Kia kim tiên đúng là cho ngươi luyện xong tâm chi hồn sao? Ngược lại là tốt số. Thục Từ thu hồi ánh mắt, mi tâm linh đài hắc khí ẩn ẩn bất ổn, nàng cũng không tiếp tục đuổi giết. Nàng nhắm mắt thử chuyển đổi hình thái, lại phát hiện hút nghiệp chướng còn chưa đủ lấy để nàng khôi phục trước kia bộ dáng. Dứt khoát từ bỏ dãy rủa. Thục Từ lúc này yêu lực có hạn, chỉ huyễn hóa ra một thân đơn bạc màu sáng khói tím áo, túc hạ không bỡ dày, lộ ra một đôi trắng nõn nà chân ngọc. Nàng ngồi xổm người xuống, cạn quần áo màu tím tại dưới người nàng trải rộng ra như liên, theo yêu lực bất ổn tan đi, một thân áo màu tím cũng như khói mỏng tan vào trong bóng đêm. Thục Từ đưa tay tại Bách Lý An nhưng trên gương mặt đâm đâm. Trong cơ thể hắn nghiệp chướng hắc khí đúng là dần dần bắt đầu biến mất, lại khó để nàng ăn được một ngụm. Nàng có chút thất vọng, không hiểu mới như vậy nồng đậm nghiệp chướng chi khí là bởi vì gì mà tới, nhưng cũng hiểu được hắn nếu là ngọn củ tỏi kia là nửa điểm cũng ăn không đến. Thục Từ ngồi xổm trên mặt đất thở dài một hơi, không cam lòng nô ra cái mũi, chó tựa như dán đi lên tại Bách Lý An ngực cần cổ tinh tế đánh hơi. Mặc dù ăn không đến kia nghiệp chướng hắc vụ, có thể nghe trên người hắn còn sót lại nghiệp chướng mùi cũng là cực hương. Hảo chết không chết, nguyên vốn đã ngất đi Bách Lý An ngửi ngửi trên người nàng máu mới hương vị, bản năng chậm rãi tỉnh lại. Hắn vừa mở ra yếu ớt đỏ đồng, liền trông thấy một cái ngũ quan sinh mỹ tướng mạo yêu dị thành thục nữ nhân ở trong ngực hắn ủi đến ủi đi, một bộ yêu bên trong yêu khí hồng trần thế tục tướng. Xem xét cũng không phải là đứng đắn gì yêu. Nàng chính một cái tay nhấn ở trên lồng ngực của hắn, yêu diễm một trương da mặt liền dán tại cần cổ của hắn. Bách Lý An không biết nàng là si mê trên người mình nghiệp chướng, chỉ cảm thấy mũi của hắn môi tiếp đến rất gần, phát ra si mê tư hạ ạt ta thanh âm, phản phất hút trên thứ gì nghiện. Nói tóm lại, cho người ta một loại phi thường cấp sát sốt ruột làm việc cảm giác. Đương nhiên, càng có xung kích tính chính là ép ở trên người hắn nữ nhân, dáng người quá có lồi có lõm, có được so Ninh Phi Yên kia nữ ma còn muốn thành thục vũ mị bật bị. nửa người nghiêng tiếp ở trên người hắn, đầy cõi lòng đều là trên người nữ tử mùi tóc cùng mùi thơm cơ thể. Nàng bệnh lên trời sinh đấy đả cái mông, đống tuyết xốp giòn miên, hai con lông sủ tuyết trắng xoa tung hồ theo đuôi mân mê cái mông vừa đong vừa đưa cũng đi theo tả hữu lay động. Chóp đuôi nhọn vô tình hay cố ý rơi vào Bách Lý An giữa hai chân nhẹ nhàng tạo động. Vây đuôi cũng có thể lắc như thế phóng đãng không biết xấu hổ, cũng chỉ có loại này trời sinh hút nhân tinh phách hồ yêu có thể làm ra được. Vốn là tại sấm chớp mưa bão bên trong quần áo nát đi không ít Bách Lý An tại rơi núi thời điểm, trên thân cũng là treo không ít màu. Quần áo càng là rách nát không chịu nổi, nhuốm máu ngực hơn phân nửa đều mở tại bên ngoài. Thục từ vài vạn năm sớm thành thói quen mình chưa lớn lên tiểu nữ hài thứ 6 hình thái, đột nhiên mở ra trưởng thành bản thứ 7 hình thái, chưa kịp phản ứng. Mềm mịn thân thể thành thục không có phân tốc dán đi lên, còn tưởng rằng sẽ lưu có thật nhiều trống không không gian. Mình chưa phát giác, nhưng đối với Bách Lý An mà nói, chính là bị sung mãn kinh người, mềm mại đến cực điểm đồ vật chăm chú chống đỡ chen tại lồng ngực của mình trước, chắn đến cực kỳ chặt chẽ, vừa buồn chán vừa nóng. Bị tia dính chặt băng lánh máu tươi một thấm, lộ ra càng thêm mềm nhuận mềm nhắn. Bách Lý An lông mày lập tức liếc gấp, cảm thấy trầm xuống. Ám đạo cái thằng này không muốn mặt hồ yêu đúng là thừa dịp hắn hôn mê, như vậy vội vã không nhịn nổi đem bản thân thoát cái chỉ riêng lựu lựu, chuẩn bị hái dương bổ âm. Cái này hiển nhiên là một cái có phẩm đức nghề nghiệp hồ yêu, làm việc thời điểm vẫn không quên đổi một trương dạng này nghiên lệ yêu dị ra. Chẳng lẽ lo lắng cho mình tấm kia mặt xấu nam nhân hư hào hứng, chỉ có thể làm qua loa, để nàng không cách nào tận hứng. Bách Lý An trong lúc nhất thời không cách nào xác nhận kia chỉ tiểu hồ ly có hay không đào tẩu. Bị nàng dạng này dính nhau dính sát, cực kỳ không thích, gian nan giơ cánh tay lên muốn đưa nàng đẩy ra. Thục Từ cảm nhận được hắn tỉnh lại, kinh ngạc ngẩng đầu, trên đầu một đôi hồ thai mềm mại không xương gãi thổi qua Bách Lý An cái cằm. Gặp hắn thần sắc băng lãnh đến cực điểm, cùng mới đãi nàng ôn nhu bộ dáng hoàn toàn không giống. Thục Từ không khỏi tim tự dưng lấp kín, cảm thấy ánh mắt như vậy hảo hảo đáng ghét. Chỉ là một cái đồ ăn, bị ăn thời điểm nên ngoan một chút, ấm áp một chút. Giống với bộ kia tăng thêm người muốn ăn mỹ hảo bộ dáng là nhất sấn tâm ý. Nàng mặt mày băng lãnh, tẩn tẩn hàm sát, bộ dáng ngược lại không giống như là muốn tìm hoan. Bách Lý An khẽ giật mình, thầm nghĩ cái này yêu hồ chớ không phải thay đổi chủ ý rồi. Thục Từ đưa tay dùng sức nắm Bách Lý An cái cằm, khiến cho hắn ngẩn mặt, giọng nói vô cùng vì bất thiện, tấm lấy bộ này mặt chết làm cái gì, thật sự là ngược lại người khẩu vị, tranh thủ thời gian cho chúng ta cười một cái. Bách Lý An suýt nữa bị câu này không giảng đạo lý bá đạo phát biểu cho khí bối quá khứ. Thật sự là thế phong nhật hạ. Bây giờ đầu năm nay, hồ yêu cương ép thải bổ cường gian nam tử đều như vậy lẽ thẳng khí hùng làm theo ý mình sao? Ngươi muốn mạnh hơn ta, còn phải ta bày ra khuôn mặt tươi cười, mở ra chân vui vẻ đón lấy hay sao? Bách Lý An răng kéo căng, thần sắc càng thêm băng lãnh, chỉ trầm thấp phun ra một chữ đến, cút. Có lẽ là tức giận, sẽ rách đến vết thương, Bách Lý An lăn chữ nói xong lại mấy cục. Vết thương trên người đánh rách tả tơi, lôi quang tư tư xé rách ra, khuôn mặt một mảnh hôi bại tử ý thục từ gặp hắn bộ dáng này, cho là hắn liền phải chết, khá là thương tâm khổ sở. Như thế một khối to thịt, còn không có để nàng ăn no tham ăn đủ liền muốn hư rơi. Nghĩ đến đây, lần đầu cảm nhận được đau thấu tim gan cảm xúc. Nhưng dù cho như thế, nàng yêu diễm đờ đẫn khuôn mặt bên trên như cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng xưa nay hồ hung ác không nói nhiều, là cái bất thiện ngôn từ chủ. Cho nên nói vậy có đôi khi lại luôn luôn nghĩa khác lực nhiều. Nhìn ngươi bộ dáng này sợ là sống không lâu, dù sao là muốn chết mất, xem ở ta ngấp nghé ngươi lâu như vậy, đuổi theo ngươi lâu như vậy phân thượng. Không bằng treo lên chút tinh thần đến, hảo hảo thỏa mãn ta một phen, gọi ta duy nhất một lần ăn no. Nói đến đây, Thục Từ chú ý tới Bách Lý An ánh mắt càng thêm băng lãnh thấu xương, nàng lời nói một chút dừng lại. Lại suy tư một lát, thầm nghĩ muốn mình khối này thịt thật cao hứng bị nàng ăn hết, chớ hẹn không thể quá thuận mình ngày xưa kiếm ăn tính tình tới. Dù sao đây là một khối có chủ kiến có tư tưởng thịt, như muốn ăn đến thư thái, lớn hứa vẫn là phải nói chút dễ nghe mềm nói dỗ dành hắn. Thục Từ chậm ung dung địa chi đứng người dậy, ầm ầm sóng dậy như sóng đập tuyết, nhìn một cái không sót gì. Nàng chăm chú suy nghĩ một ít lời vợ bên trong chuyên nghiệp thuật tử, nàng mặt không thay đổi giật giật khoe miệng, vỗ Bách Lý An bả vai nói, ngươi nếu là nguyện ý ngoan ngoãn đi theo chúng ta sẽ để cho ngươi chết được mỹ mỹ, đảm bảo bảo ngươi dục sinh dục tử, phiêu phiêu dục tiên. Thật là kỳ quái, lần này lời kịch luận điệu làm sao có điểm giống mới kia ba đuôi xuất sinh nói lời. Thục Từ cái hốt xoắn suýt một chút. Được rồi, mặc kệ, kia ba đuôi xuất sinh là cùng ma quân đồng dạng thèm hắn thân thể, nàng cùng các nàng cũng không phải một chàng so với các nàng có lương tâm nhiều. Nàng chỉ là đơn thuần đói bụng, muốn ăn thịt mà thôi. Cho nên lúc nói lời này, Thục Từ vô cùng chuyên chú thành khẩn lại chăm chú mà nhìn mình thịt lại huyễn tưởng hắn mỹ vị. Không cẩn thận, các đạn tử chảy ra khỏi khóe miệng. Bách Lý An bị kia chăm chú chảy nước miếng cấp sắc ánh mắt nhìn đến là tê cả da đầu. Hắn gặp qua cầu hoan lại chưa thấy qua cầu hoan cầu được như thế thành khẩn, chẳng biết xấu hổ. Ai muốn cùng nàng dục sinh dục tử, phiêu phiêu dục tiên. Bách Lý An đốt ngón tay bóp tái nhợt, ý đồ dùng sức từ nàng cái mông dưới đáy rút ra hai chân rời đi. Mặc dù không nói gì, nhưng kháng cự đến hết sức lợi hại. Thục Từ sắc mặt bá một chút lạnh xuống, xem ra ngươi là không có ý định phối hợp. Bách Lý An còn chưa trả lời, đúng lúc này, một cỗ cường đại ý thức đầy khắp núi đồi trải rộng mà tới. Tại sơn lâm gió hơi thở bên trong, có cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc. Bách Lý An đôi mắt lập tức sáng lên. Là hắn mẹ đến tìm hắn.